Chương 216. Thái quá nhiệm vụ chính tuyến. Chương 216. Thái quá nhiệm vụ chính tuyến. Này rơi à, ai vậy? Chưa từng thấy nữ. Ô lão đại sau khi nghe xong không nhịn được mắng thầm. Không biết, thế nhưng cái kia nữ từ đầu tới đuôi không nói lời nào, rõ ràng là không lọt mắt hắn, kha kha kha. Đoan Mục Nguyên cười trộm hai tiếng nói. Nhưng mà, đang lúc này, với tư cách tiên phong bộ đội tang thổ công đã mang theo mấy người cùng mấy người kia đánh lên. Những người khác đều từng người ẩn giấu đi, không dám dễ dàng trương lộ thanh sắc. Trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ, nếu như tang thổ công đánh không lại đối diện, vậy bọn họ phải hợp nhau tấn công. Lục Thanh Phong hí mắt, quan sát tỉ mỉ phía trước. Chính đang động thủ chính là một cái mặt như quan ngọc thanh niên nam tử, trong lúc vung tay nhấc chân toát ra một loại đặc biệt quý khí, người này chính là Mộ Dung Phục. Phía sau hắn đứng một cao một thấp hai cái gia thần, bên cạnh còn có một người mặc áo trắng nữ tử tùy tùng sau đó, nhưng bởi vì sắc trời quá mờ, không cách nào thấy rõ nàng hình dạng. Lại sau này nhìn lại, một cái trang phục đến vô cùng hết sức công tử ca đập vào mi mắt, hắn nên chính là Đoàn Dự. Đoàn Dự dáng dấp ngược lại cũng toán đoan chính, nhưng cùng Mộ Dung Phục lẫn nhau so sánh vẫn là kém hơn một chút. Đoàn Dự mang theo vệ sĩ của hắn chăm chú đi theo Vương Ngự Yên bên cạnh, cố làm ra vẻ địa bảo vệ nàng, một bộ cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ. Tang thủ công tuy rằng mới vừa ở Lục Thanh Phong trong tay ăn quả đắng, nhưng đối mặt Mộ Dung Phục lúc lại khôi phục tự tin. Lục Thanh Phong mạnh mẽ không chỉ ở chỗ thực lực bản thân, cũng bởi vì có Đoan Mục Nguyên thành tựu hậu thuẫn, vì lẽ đó Tang thủ công chỉ dám ngoài miệng kêu la. Nhưng mà, khi hắn cùng Mộ Dung Phục lúc giao thủ, nhưng là toàn lực ứng phó, không chút lưu tình, dẫn dắt một đám thủ hạ cùng Mộ Dung Phục các chiến hồi lâu. Đáng tiếc chính là, Mộ Dung Phục kỳ cao một bậc, trái lại chém giết trong bọn họ mấy người. Dù sao, Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung, danh hiệu không phải là nói không, Mộ Dung Phục thực lực ở trẻ tuổi bên trong có thể gọi hàng đầu. Nếu không là xem Đoàn Dự, hư trúc như vậy bật học hoặc trộm tài khoản tồn tại, Mộ Dung Phục tuyệt đối sẽ không chỉ là hư danh. Mắt thấy Tang Thổ Công liền muốn thua trận, chuẩn bị chơi chút thủ đoạn, Lục Thanh Phong nhưng đứng dậy. "Để ta sẽ đi gặp cái này Nam Mộ Dung." Lục Thanh Phong cười lạnh một tiếng, sau đó vọt tới. "Lục huynh đệ cẩn thận." Đoan Mục Nguyên cùng Ô lão đại vội va hô. Thiên Sơn Đồng Mộ nhưng là một mặt thờ ơ nhìn Lục Thanh Phong xông lên phía trước, hắn ngược chính mình cũng cùng chơi đùa như thế, còn sợ hắn không bắt được chỉ là một cái Mộ Dung Phục. "Hả?" Mộ Dung Phục nghe được phía sau truyền đến dị động, trong lòng cả kinh, liền vội vàng xoay người, tay phải ngón giữa và ngón trỏ khép lại, sử dụng tham hợp chỉ, hướng về phía sau điểm đi. Tham hợp chỉ chính là cô tô Mộ Dung thị tuyệt học một trong, uy lực không tầm thường, Mộ Dung Phục tự tin coi như là đối mặt bình thường giang hồ cao thủ cũng có thể một trận chiến. Nhưng mà, ngày hôm nay hắn nhưng tính sai. Lục Thanh Phong há lại là phổ thông cao thủ có thể so với. Chỉ thấy một đạo ác liệt chỉ phong hướng về Lục Thanh Phong đánh tới, nhưng Lục Thanh Phong chỉ là nhẹ nhàng nâng vung tay lên, đạo kia chỉ phong liền bị dễ dàng đánh tan, hóa thành vô hình. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, như là ma hướng về Mộ Dung Phục phóng đi. Cái gì? Mộ Dung Phục nguyên tưởng rằng Lục Thanh Phong tuổi còn trẻ, thực lực tất nhiên có hạn, vẫn chưa đem để ở trong mắt. Nhưng lúc này, hắn mới giật mình cảm thấy chính mình mười phần sai. Người trẻ tuổi trước mắt này, lại có thể dễ dàng như thế địa phá giải chính mình tham hợp chỉ. Lục Thanh Phong tốc độ cực nhanh, hầu như ở trong chớp mắt liền vọt tới Mộ Dung Phục trước người, đưa tay phải ra, năm ngón tay thành chảo, hướng về Mộ Dung Phục chụp tới. Mộ Dung Phục thấy thế, trong lòng biết không ổn, vội vàng triển khai đấu chuyển tinh gì, nỗ lực hóa giải Lục Thanh Phong thế tiến công. Nhưng bất luận hắn làm sao tránh né, Lục Thanh Phong tay dường như ung nhọn tận xương, đi sát đằng sau. Cuối cùng vẫn là nắm lấy Mộ Dung Phục vai, dùng sức sờ một cái, Mộ Dung Phục nhất thời đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, không nhịn được kêu lên thảm thiết. "Biểu ca!" Vương Ngữ Yên thấy Mộ Dung Phục bị bắt, trong lòng căng thẳng, không nhịn được kinh hô một tiếng. "Vương cô nương, ngươi đừng sợ, ta đi cứu Mộ Dung công tử." Đoàn Dự thấy Vương Ngữ Yên sốt ruột, vội vã an ủi. "Người này một chiêu liền có thể bắt biểu ca, ngươi đi tới có thể làm sao?" Vương Ngữ Yên tuy rằng phản cảm Đoàn Dự, nhưng giờ khắc này nàng càng lo lắng Mộ Dung Phục căn nguy, vì lẽ đó vẫn chưa mất đi lý trí, nàng biết rõ Đoàn Dự võ công kém xa Mộ Dung Phục, cho dù hắn ra tay, cũng khó có thể thay đổi cục diện. Chủ yếu nhất chính là, Vương Ngữ Yên xưng là cất bước võ học bí tịch, đối với thiên hạ các loại võ học đều có giải, nhưng cũng hoàn toàn xem không hiểu Lục Thanh Phong vừa nay sử dụng cái kia một chiêu. Nàng không khỏi âm thầm suy nghĩ, trẻ tuổi như vậy hơn nữa còn có bực này thực lực người, vì sao ta chưa từng nghe nói? Ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt Lục Thanh Phong, nỗ lực từ trên người hắn tìm tới một ít manh mối. Nhưng mà, Lục Thanh Phong ánh mắt yên tĩnh như nước, khiến người ta không cách nào nhìn thấu nội tâm hắn ý nghĩ. Mộ Dung Phục. Hừ hừ. Chỉ đến như thế. Lục Thanh Phong cái này bức trang rất tự nhiên, Mộ Dung Phục sắc mặt âm trầm cực kỳ, lần này hành tẩu giang hồ hắn bị đả kích đến có thể không nhẹ. Lại là Đinh Xuân Thu lại là tứ đại ác nhân, hắn đều đánh không lại, sau đó lại ngẫu nhiên thấy được trộm tài khoản thành công hư trúc, trong lòng càng không thăng bằng. Hiện tại bị người trẻ tuổi này một chiêu bắt được, tâm thái trực tiếp tại chỗ nổ tung. "Ngươi mau thả công tử nhà ta." Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác hai người liền vội vàng tiến lên quát lên. "Cầu người liền muốn có cái cầu người thái độ, các ngươi Mộ Dung gia cầu người, đều là như thế lẽ thẳng khí hùng sao?" Lục Thanh Phong nắm bắt Mộ Dung Phục cái cổ, nhìn hắn hai vị gia thần cười lạnh nói: "Ngươi..." Bao Bất Đồng răng đều sắp cắn nát, bọn họ theo Mộ Dung Phục hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, lúc nào ăn qua loại này thiệt thòi. Mà Mộ Dung Phục hiện tại ánh mắt nhìn đều có chút không đúng, nguyên bản ở Lôi Cổ Sơn nơi đó, hắn liền bị Đoàn Diên Khánh khiến cho tâm thái nổ tung, suýt chút nữa tự sát. Bây giờ nhìn hắn vẻ mặt đó, không làm được lại chuẩn bị chịu chết. "Kính xin các hạ dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta ra già công tử." Phong Ba Ác hít sâu một hơi, ôn quyền nói rằng: "Các hạ nếu là có yêu cầu gì, có thể nói ra, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định thỏa mãn các hạ." "Ồ." Lúc này mới xem nói mà. Lục Thanh Phong cười cợt, bung ra Mộ Dung Phục cái cổ, đem hắn ném xuống đất. Khắc khắc khục. Mộ Dung Phục bưng hết hầu ho khan lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. "Các hạ đến cùng muốn thế nào?" Phong Ba Ác nhíu mày hỏi. "Rất đơn giản, để cho các ngươi gia công tử cho ta dập cái đầu nhận sai, chuyện này coi như quá khứ. Lục Thanh Phong thản nhiên nói.
Cái gì?
Dập đầu nhận sai?
Không thể.
Bao Bất Đồng trợn to hai mắt, giận dữ hét. Công tử nhà chúng ta thân phận cao quý, làm sao có khả năng dập đầu cho người nhận sai?
Không muốn.
Vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Lục Thanh Phong trong mắt lóe ra một tia hàn quang, đưa tay ra lại lần nữa chỉ về Mộ Dung Phục. Ngay ở Lục Thanh Phong chuẩn bị động thủ hù dọa Mộ Dung Phục thời điểm, âm thanh gợi ý của hệ thống đột nhiên vang lên: nhiệm vụ chính tuyến, có thể tuyển, trợ giúp Mộ Dung Phục đạt thành phục quốc nguyện vọng, nhiệm vụ khen thưởng tự do độ thành thạo 100.000. Lục Thanh Phong trầm mặc, này cái gì ngu ngốc nhiệm vụ? Mộ Dung Phục người như thế nếu muốn phục quốc thành lập Đại Yến Vương triều, vậy cũng quá khó khăn. Thực sự không được ngươi học một ít người ta đại lý, đi cái xó xỉnh làm một người thằng chột làm vua sứ mù cũng được. Thế nhưng Mộ Dung Phục một mực liền không, cần phải đẩy đổ đại thống, vậy ngươi này không phải lôi con bê đây. Lục Thanh Phong dù muốn hay không liền từ chối, nhiệm vụ này quá khó khăn, chu kỳ quá dài, làm không được. Chương 217. Đoàn dự. Chương 217, đoàn dự nhiệm vụ chính tuyến không cách nào từ chối, xin mời ký chủ. Hệ thống âm thanh còn chưa nói hết, Lục Thanh Phong nhẹ nhàng nhéo tay.
Ê.
Mộ Dung Phục rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, triệt để không còn khí tức.
Biểu ca.
Vương Ngữ Yên nhìn thấy Mộ Dung Phục đột nhiên đoạt khí, nhất thời trợn to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin tưởng. Nàng đẩy ra đoàn dự nhằm phía Mộ Dung Phục, nỗ lực lay động hắn, nhưng không có được bất kỳ đáp lại.
Ngươi dám?
Ba Bất Đồng cùng Phong Ba Ác cũng há hốc mồm, bọn họ tức giận nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, trong mắt tràn ngập sát ý. Mộ Dung gia ở trên giang hồ cũng là khá có thực lực gia tộc, nắm giữ nhất định địa vị cùng sức ảnh hưởng. Nhưng mà, giờ khắc này, chủ nhân của bọn họ, cái kia dã tâm bừng bừng, một lòng phục quốc Mộ Dung Phục, dĩ nhiên dễ dàng như thế địa bị người cho giết. Hơn nữa, cái này kẻ giết người tựa hồ còn là một vô danh tiểu tốt, hào vô danh khí có thể nói. Bị như vậy một cái không biết tên nhân vật giết chết, thực sự để bọn họ khó có thể tiếp thu.
Hừ.
Lục Thanh Phong cũng không để ý tới bọn họ, hắn chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộ Dung Phục thi thể. Hắn cũng không phải là có ý định muốn giết Mộ Dung Phục, chỉ là muốn thông qua phương thức này đến ngăn cản hệ thống ban bố nhiệm vụ chính tuyến. Quả nhiên, làm Mộ Dung Phục chết đi sau, hệ thống tiếng nhắc nhở lập tức đình chỉ. Hiện tại liên nhiệm vụ phụ trợ đối tượng cũng đã không tồn tại, như thế nào khả năng hoàn thành phục quốc nhiệm vụ đây? Chỉ là một cái Mộ Dung Phục, còn dám ở đây gây sự, thực sự là cho hắn mặt. Lục Thanh Phong lời nói dường như sấm sét nổ vang, tràn ngập thô bạo. Trong lúc nhất thời, 36 động 72 đảo mọi người hưng phấn không thôi, không nhịn được hiện ra thân hình, tâm tình sục sôi địa cùng kêu lên hô to.
Lục huynh đệ uy vũ,
Lục huynh đệ uy vũ. Vậy cũng là cô Tô Võ Lâm thế gia Mộ Dung Phục a. Thực lực của hắn sâu không lường được, có thể đánh bại dễ dàng ở đây bất luận cái nào động chủ hoặc đạo chủ. Hơn nữa người ta gia tộc thế lực cũng không nhỏ. Nhưng mà, chính là một nhân vật cường đại như thế, lại bị Lục Thanh Phong mấy chiêu liền đánh bại cũng giết chết, chuyện này thực sự là làm người khiếp sợ. Tuy rằng không biết trêu chọc cô Tô Mộ Dung gia sẽ có hậu quả gì không, thế nhưng căn cứ xem trò vui không chê chuyện lớn nguyên tắc, bọn họ vẫn là rất hưng phấn, đặc biệt là Lục Thanh Phong còn đứng ở phía bên mình nhi, có như thế cao thủ ở đây, cái kia ngày mai trên Linh Thiếu Cung sau, Thiên Sơn Đồng Mộ chẳng phải là sẽ bị đánh cho tè ra quần. Vị công tử này, vì sao một lời không hợp liền giết người diệt khẩu? Đoàn Dự nhìn thấy Vương Ngữ Yên nằm nhòe Mộ Dung Phục trên thi thể cực kỳ bi thương, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận phức tạp. Giờ khắc này, hắn không biết chính mình nên cao hứng vẫn là càng cao hứng. Nhưng lúc này Vương Ngữ Yên mất đi dựa vào, hắn cảm giác mình nhất định phải dũng cảm đứng ra, thể hiện ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên rằng, dấp, như vậy hay là còn có thể thu được nàng một ít hào cảm. Ngươi lại là cái thá gì? Lục Thanh Phong hí mắt, trên mặt lộ ra một tia xem thường, ánh mắt thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Đoàn Dự, hắn đối với cái này cái gọi là khí vận chi tử, không có một chút nào hảo cảm. Đoàn Dự người này cả ngày liền biết quỳ liếm người khác, không hề có một chút nam tử hán khí khái, tất cả đều là dựa vào khí vận gia chỉ mới có sau đó thực lực. Lục Thanh Phong thực sự không thể nào hiểu được, một người như vậy làm sao sẽ trở thành nhân vật chính đây. Nhưng mà, mặc dù đối với Đoàn Dự tràn ngập phản cảm, nhưng Lục Thanh Phong không thừa nhận cũng không được, Đoàn Dự trên người khả năng ẩn giấu đi một ít trọng yếu nhiệm vụ chính tuyến. Chỉ là hiện nay hắn còn không rõ ràng lắm những nhiệm vụ này đến tột cùng là cái gì, cần tiến một bước quan sát cùng thăm dò. Dù sao, tại đây cái thiên long trong thế giới, mỗi người đều có khả năng đóng vai then chốt nhân vật, mà Đoàn Dự thành tiểu khí vận chi tử, rất có thể cùng toàn bộ cố sự phát triển cùng một nhịp thở.
Giết công tử nhà ta,
xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Ba Bất Đồng trừng mắt hai mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong có thể một chiêu bắt Mộ Dung Phục cũng đem giết chết, vậy thì giải thích công lực của hắn tự nhiên là ở nhóm người mình bên trên. Nếu là mất trí hiện tại rồi cùng Phong Ba Ác cùng tiến lên trước cùng với ứng phó, phòng trưng cùng tặng đầu người không có gì khác nhau, còn không bằng ghi nhớ tên của đối phương, chờ trở lại hảo hảo mưu tính một phen, tìm cơ hội diệt đi hắn.
Đáng tiếc,
ý nghĩ này tiền đề là Lục Thanh Phong có thể buông tha hai người bọn họ, mà Lục Thanh Phong hiện tại rõ ràng là không muốn buông tha hai người bọn họ. Loại này gieo vạ giữ lại làm gì? Giữ lại sau đó cho mình thêm phiền phức. Tuy rằng ở đại sự trên bọn họ không ảnh hưởng tới chính mình, thế nhưng chuyện nhỏ trên bãi chính mình hai đạo như vậy cũng là tương đương khó chịu. Liền, Lục Thanh Phong quyết định không còn lưu tình. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác trước mặt. Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác trong lòng cả kinh, muốn lùi về sau, nhưng đã không kịp. Lục Thanh Phong ra tay như điện, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo kình khí cấp tốc bay ra, chuẩn xác mà đánh trúng rồi hai người huyệt đạo. Hai người chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, trong nháy mắt mất đi đối với thân thể khống chế, không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngay lập tức, hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, phản phất chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hai người các ngươi cũng đừng nghĩ đi rồi, nếu theo Mộ Dung Phục lâu như vậy, vậy thì cùng hắn cùng đi chứ. Nói xong, Lục Thanh Phong xoay người rời đi, lưu lại Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác ở tại chỗ không thể động đậy, trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu hiện.
Nhưng mà, ngay ở Lục Thanh Phong mới vừa đi hai bước thời điểm, dị biến đột ngột sinh. Chỉ thấy bao bất đồng cùng phong ba ác thân thể đột nhiên nổ tung, máu thịt tung tóe, máu tươi tung tóe. Biến cô bất thình lình để người chung quanh giật nảy mình, dồn dập kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn đây là cái gì tình huống? Lẽ nào là ở tại bọn hắn hai người trong cơ thể an thuốc nổ hay sao? Bằng không làm sao sẽ đột nhiên nổ tung đây? Vị này Lục huynh đệ chiêu thức thực sự kỳ quái, làm sao xưa nay chưa từng thấy? Ngươi? Vương Ngữ Yên nhìn bao bất đồng cùng phong ba ác lại bị giết đi, vươn ngón tay Lục Thanh Phong, tức giận đến cả người run rẩy. Làm sao? Ngươi cũng muốn cùng bọn họ cùng đi? Lục Thanh Phong nhìn mặt trước mỹ nhân khẽ cười một tiếng. Chẳng trách đoàn dự như thế ngọn, dài đến sắc thực đẹp đẽ, xứng đáng, thần tiên tỷ tỷ, cái này danh hiệu. Vị công tử này, xin ngươi chú ý dưới ngôn tử. Đoàn dự thấy Vương Ngữ Yên bị uy hiếp, vội vã đứng ra che ở trước mặt nàng, cùng Lục Thanh Phong đối lập lên phát động đầu mối chính nội dung nhiệm vụ, nâng đỡ đoàn dự đăng cơ đại lý hoàng đế, nhiệm vụ khen thưởng 80.000 tự do độ thành thạo. 3. Lục Thanh Phong lại sửng sốt một chút đoàn dự đầu mối chính chu kỳ có thể không ngắn, hắn được cho là Thiên Long Bát Bộ vai nam chính, cảnh muốn so với Tiểu Phong cùng Hư Trúc đều muốn nhiều, đặc biệt là cảnh tình cảm, đạt được nhiều không thể nhiều hơn nữa. Nếu như nhận nhiệm vụ này, phòng trưng vậy thì là giúp đoàn dự kiềm chế, thả xuống tình ái một lòng tập võ làm sự nghiệp. Thế nhưng cũng có chút độ khó, cái tên này cùng cha hắn như thế, đều là trời sinh tình chủng, trừ phi cắt đoàn dự nhị đệ, không phải vậy làm sao cũng được mấy năm mới có thể đàng hoàng mà luyện công. Trong lúc 2 năm qua tất cả đều là cùng mỹ nữ giao thiệp với. Vừa nghĩ chính mình lao lực bỡ lạ địa làm việc, chính là vì cho đoàn dự cưới vợ, Lục Thanh Phong một hồi liền trong lòng không thăng bằng. Lao tử đến hiện tại đều không làm quá đối tượng, hiện tại còn phải giúp hắn làm đối tượng quá độ. Này tính là gì phá tường nhiệm vụ? Thế nhưng Lục Thanh Phong nhưng không có ra tay giết chết đoàn dự, tối thiểu nhiệm vụ này là tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần làm từng bước liền có thể thuận lợi qua cửa đến giữ lại làm giữ gốc. Hư Trúc đây, không được một hồi. Nhìn lại một chút trên người hắn nhiệm vụ chính tuyến là cái gì? Chương 218, bái kiến tân trưởng môn. Chương 218, bái kiến tân trưởng môn. Ai du? Ngay ở Lục Thanh Phong đang suy nghĩ Hư Trúc tại sao vẫn chưa ra thời điểm, xa xa truyền đến một tiếng kêu rên. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy mấy người chính đại bộ sao băng địa hướng bên này đi tới đi ở trước nhất người kia dáng người kiên cường như tùng, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ưng, khác nào một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, tỏa ra khí thế ác liệt. Lục Thanh Phong đánh giá hắn một ánh mắt, trong lòng âm thầm suy đoán, người này nên chính là kiếm thần Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm kiếm thuật đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, kiếm pháp của hắn như quỷ mị, khiến người ta khó có thể dự đoán. Mỗi một lần xuất kiếm đều mang theo quyết tâm phải giết, khiến người ta không cách nào chống đối, trong nháy mắt liền có thể lấy kẻ địch thủ cấp, bởi vậy bị mọi người xưng là kiếm thần. Nhưng mà ở trong mắt Lục Thanh Phong, Trác Bất Phàm tuy rằng có nhất định thực lực, nhưng cùng mình lẫn nhau so sánh vẫn là hơi kém bách 80 chủ. Giờ khắc này Trác Bất Phàm trên người tỏa ra khí tức, để Lục Thanh Phong nhớ tới lúc trước chính mình tu luyện độc cô cửu kiếm lúc tình cảnh. Khi đó chính mình cũng là như thế tràn ngập tự tin cùng nghệ khí. Khí thế kia gần như cùng mình độc cô cửu kiếm tu luyện đến cảnh giới tiểu thành thời điểm gần như. Cho tới độc cô cửu kiếm đại thành sau khi mà phản phát quy chân. Hiểu được đều hiểu, sao có thể xem hắn như vậy, chỉ lo không biết chính mình là luyện kiếm. Trác Bất Phàm thực lực ở Thiên Long thế giới bên trong cũng chắc chắn một số hai nhân vật, chỉ là vận khí không tốt, gặp phải không phải cường giả siêu cấp, chính là cái khác cao thủ hàng đầu, dẫn đến thực lực của hắn xem ra cũng không đột xuất. Nhưng trên thực tế, nếu như không có những này cường địch, hắn tuyệt đối có thể xưng bá một phương, đáng tiếc không có nếu như. Hả? Không nghĩ đến nơi đây lại có nhiều như vậy hảo hán. Có bao nhiêu quái dậy? Trác Bất Phàm cau mày, ánh mắt nhìn quét chu vi, hắn bén nhạy nhận ra được bầu không khí dị thường căng thẳng, lúc này Trác Bất Phàm ôm quyền hướng về mọi người xin lỗi, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng mà, Ô lão đại cũng không mong muốn dễ dàng buông tha hắn. Vừa nãy bọn họ lo lắng Mộ Dung Phục sẽ đem nghe thấy tiết lộ ra ngoài, vì lẽ đó dự định lưu lại hắn, mà hiện tại lại thêm một người Trác Bất Phàm, điều này làm cho Ô lão đại càng thêm cảnh giác. Đứng lại, ngươi là người nào? Còn không mau hãy xưng tên ra. Ô lão đại tức giận quát lên, trong mắt lập lòe uy hiếp ánh sáng. Lúc này Ô lão đại bởi vì có Lục Thanh Phong chống đỡ, trở nên tứ không e dè. Trác Bất Phàm dừng bước lại, xoay người lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn cứ duy trì lễ phép. Hai tay hắn ôm quyền, hơi cong eo nói rằng, tại hạ Trác Bất Phàm. Nghe được danh tự này, Ô lão đại sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm, kiếm thần Trác Bất Phàm. Ô lão đại kinh ngạc hô, hắn vội vã tiến ra đón, đối với Trác Bất Phàm biểu thị kính ý. Nguyên lai Trác Bất Phàm từng là nhất tự tuệ kiếm môn đệ tử, nên môn phái trên dưới 3 đời 62 người trừ hắn ra, đều bị Thiên Sơn Đồng Mộ hết mức giết hết. Sau đó Trác Bất Phàm ở trường Bạch Sơn ngẫu nhiên thu được một bản kiếm phổ, cũng dựa vào thiên phú của chính mình cùng nỗ lực, trải qua 30 năm khắc khổ tu luyện, rốt cục trở thành một danh kiếm thuật cao thủ, kỳ kiếm pháp sự cao siêu làm người ta nhìn mà than thở. Bởi vậy, ở trên giang hồ hắn được khen là kiếm thần, đồng thời, Trác Bất Phàm cũng cùng Thiên Sơn Đồng Mộ có thâm cừu đại hận. Nếu như có thể đem Trác Bất Phàm cũng mời chào lại đây tham dự tấn công Linh Thiếu Cung kế hoạch, Ô lão đại sáng mắt lên, cái kia chẳng phải là như hổ thêm cánh, thêm gấm thêm hoa. Nghĩ đến đây, Ô lão đại liền cười híp mắt lôi kéo Trác Bất Phàm đến một bên tán gẫu đi tới. Mà Lục Thanh Phong cũng không để ý tới bọn họ, vẫn như cũ cùng đoàn dự đối lập. Làm sao? Ngươi người yêu mến yêu người chết rồi, ngươi không chỉ không cảm tạ ta, ngược lại muốn báo thù cho hắn. Lục Thanh Phong khẽ miệng mang theo một vẻ trêu tức đủ cười, ánh mắt rơi vào đoàn dự trên người, trêu chọc hỏi: "Cứ việc đoàn dự bây giờ võ công bố trí có thể gọi đỉnh cấp, nhưng trên thực tế thực lực của hắn nhưng hơi chút không đủ." Nghe nói như thế, đoàn dự sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, hiển nhiên bị Lục Thanh Phong nói trúng tâm sự, có chút thẹn quá thành giận. "Ngươi, hai chuyện này không thể nói là một. Ngươi tùy ý giết người, tuyệt đối không phải hạ người lương thiện. cũng không thể nói như vậy, vị này vương cô nương một lòng nhào vào cái kia Mộ Dung Phục trên người, ngươi liền đúng nàng cho dù tốt, nàng cũng sẽ không quan tâm ngươi. Lục Thanh Phong đứng chắp tay, xem ra lại như là một cái kinh nghiệm lâu năm tình trường tay già đời, ánh mắt của hắn chuyển hướng Vương Ngự Yên, trong ánh mắt để lộ ra một tia trào phúng. Vương Ngự Yên cắn chặt môi, trong mắt tràn ngập phẫn hận, nhưng cũng không nói một lời. Nhưng mà, Lục Thanh Phong nhưng không để ý chút nào phản ứng của nàng, thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn nàng một ánh mắt ở trong mắt hắn. Vương Ngự Yên có điều là một cái mỹ lệ nhưng vô dụng bình hoa, cứ việc nàng là một nghề chính đi võ học bí tịch, nhưng đối với cao thủ chân chính tới nói, giá trị của nàng cũng không cao. Đang lúc này, Lục Thanh Phong đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm một nơi bụi cây, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ nhận biết nụ cười. Hắn tựa hồ nhận ra được cái gì, nhẹ giọng nói rằng, có thể coi là đem ngươi chờ đến rồi. Hẹp. Tiếp đó, hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vỗ một cái, một luồng mạnh mẽ sức hút trong nháy mắt đem một bóng người từ bụi cây bên trong hút đi ra. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia bị Lục Thanh Phong nắm lấy người dĩ nhiên là một người dáng dấp xấu xí hòa thượng đầu trọc. Hắn đầy mặt sợ hãi, liều mạng giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng Lục Thanh Phong sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, căn bản là không có cách khác tránh thoát. Đoàn Dự trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn tên đầu trọc này hòa thượng, vội vã kêu lên, "Ồ, ngươi không phải Hư Trúc tiểu sư phụ sao? Ngươi làm sao cũng tới?" Hắn vạn vạn không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy Hư Trúc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ. "Ta chỉ là hiếu kỳ tới xem một chút mà thôi a, đừng có giết ta a." Hư Trúc sắc mặt sợ hãi, môi trắng bệch, cả người run rẩy. Hắn nguyên bản chỉ là muốn tới gần xem cái náo nhiệt, nhưng không nghĩ đến sẽ bị Lục Thanh Phong phát hiện. Mà những người chung quanh cũng đều sửng sốt, bọn họ nhìn Hư Trúc, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Nơi này trong ngày thường vô cùng quẩn quẽ, thậm chí một tháng cũng khó khăn đến có mấy người trải qua. Nhưng mà, ngày hôm nay nhưng liên tiếp xuất hiện nhiều người như vậy, khiến người ta cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ký chủ phát động đầu mối chính nội dung nhiệm vụ, nâng đỡ Hư Trúc chính thức trở thành phái Tiêu Giao trưởng môn, nhiệm vụ khen thưởng 100.000 tự do độ thành thạo. Ân. Lục Thanh Phong hài lòng gật gật đầu, Đoàn Dự nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng mới 80.000, mà Hư Trúc chính là 100.000, giải thích cùng Hư Trúc có quan hệ nhiệm vụ vẫn còn có chút độ khó. Thiên Long Bát Bộ này ba huynh đệ, Đoàn Dự đại biểu chính là Nhân, Tiểu Phong đại biểu chính là Nghĩa, Hư Trúc đại biểu nhưng là Tử. Lục Thanh Phong không muốn tiếp Đoàn Dự nhiệm vụ, đứng núi chịu sào nguyên nhân chính là hắn không Nhân. Tuy rằng hắn hiện tại còn không thấy Tiểu Phong, thế nhưng hắn đã có dự định không tiếp Tiểu Phong nhiệm vụ chính tuyến. Nghĩa, đó là vật gì? Cho tới Tử, vật này chỉ cần là người thì có, hơn nữa còn tốt hơn tiếp thu một ít. Vì lẽ đó Lục Thanh Phong trực tiếp lựa chọn nhận Hư Trúc nhiệm vụ chính tuyến, không phải là nâng đỡ hắn trở thành phái Tiêu Giao trưởng môn sao? Ung dung bất bí. Nhiệm vụ nhận lấy xong xuôi, nhiệm vụ chính tuyến 1, hiệp trợ Hư Trúc thu phục 36 động 72 đảo, nhiệm vụ khen thưởng 50.000 tự do độ thành thạo. Lục Thanh Phong vẩy một cái lông mày, nhiệm vụ này có chút ý nghĩa ha. Lục Thanh Phong đem Hư Trúc thả ra, còn chi kỷ mà vô vô trên người hắn nhăn nheo. Ngươi chính là Hư Trúc đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nói hắn quay về trốn ở một bên Tiên Sơn Đồng Mộ vẫy vẫy tay. Vũ Hành Vân, đến, bái kiến một hồi các ngươi phái Tiêu Giao tân trưởng môn. Tiên Sơn Đồng Mộ, 36 động 72 đảo mọi người, Vũ Hành Vân. Ai vậy? Mẹ nó. Thiên Sơn Đồng Mộ. Đứa trẻ kia là Thiên Sơn Đồng Mộ. Chương 219. Hư Trúc. Chương 219. Hư Trúc. Lục huynh đệ. Chuyện cười này chúng ta có thể không mở ra được. Một bên Đoan Mục Nguyên miệng đều trắng, run lập cập mà nhìn Lục Thanh Phong nói rằng. Huynh đệ tốt, ta còn có thể gạt ngươi sao? Lục Thanh Phong chậm rãi đi đến Đoan Mục Nguyên trước mặt vô vô bờ vai của hắn, sau đó chỉ vào Thiên Sơn Đồng Mộ. Chư vị, ta Lục Mộ người ngày hôm nay kỳ thực là đến cứu vớt đại gia. Mà vị này, chính là Linh Thiếu Cung Thiên Sơn Đồng Mộ. Thiên Sơn Đồng Mỗ trầm mặc, nàng không quan tâm giải Lục Thanh Phong đến cùng muốn làm gì. Chính mình hiện tại là một chút công lực đều không có, Lục Thanh Phong như thế chỉnh, chẳng phải là muốn bọn họ đem mình chém thành muôn mảnh. Lục Thanh Phong lời vừa nói ra, chấn động tới từng cơn sóng lớn, 36 động 72 đảo người dồn dập châu đầu ghé thai lên. Cái gì? Lão già này dĩ nhiên là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Không thể a, Thiên Sơn Đồng Mỗ không phải cái chú nho sao? Tại sao sẽ là như vậy một cái tiểu cô nương? Hừ, khẳng định là tiểu tử này muốn cứu lão già này cố ý biên đi ra lời nói dối. Đúng, sao có thể có chuyện đó là Thiên Sơn Đồng Mỗ đây? Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi, căn bản không tin tưởng Thiên Sơn Đồng Mộ thân phận. Dù sao Thiên Sơn Đồng Mộ nhiều năm không hiện thân, cũng không ai biết nàng trưởng ra sao, mặc dù là nhìn thấy nàng cũng bị kỳ làm thịt. Lục Thanh Phong thấy thế, biết mọi người sẽ không dễ dàng tin tưởng Thiên Sơn Đồng Mộ thân phận, đơn giản đi thẳng đến Thiên Sơn Đồng Mộ bên cạnh. Các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ngày hôm nay, chúng ta là tới cho các ngươi giải trừ sinh tử phụ. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe vậy liếc mắt nhìn Lục Thanh Phong, hắn đây là muốn phá hủy Linh Thiếu Cung thế lực hay sao? Nàng mặc dù có thể khống chế này 36 động 72 đạo người, tất cả đều là dựa vào này sinh tử phụ. Hiện tại hắn lại muốn cho bọn họ giải trừ. Vậy bọn họ còn có thể nghe lệnh của chính mình. Mọi người nghi hoặc không rõ, dồn dập nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mộ. Thiên Sơn Đồng Mộ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận thân phận của chính mình. Không sai, ta chính là Thiên Sơn Đồng Mộ. Các ngươi những này vô tri gia hỏa, lại dám bất kính với ta. Mọi người nghe vậy, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Sơn Đồng Mộ uy danh từ lâu truyền khắp giang hồ, bọn họ tự nhiên không dám đắc tội. Chỉ là bọn hắn không nghĩ đến, Thiên Sơn Đồng Mộ dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Hơn nữa bên cạnh còn theo Lục Thanh Phong cao thủ như vậy, Ô Lão đại cùng Trác Bất Phàm hai người đều mắt tròn váng, Trác Bất Phàm càng là nắm thật chặt trong tay kiếm, con mắt một khắc không rời Thiên Sơn Đồng Mộ, chỉ lo nàng đột nhiên ra tay. Ô Lão đại giờ khắc này nội tâm kinh hoàng đến cực điểm, dù sao Vạn Tiên đại hội là hắn triệu tập, nếu như Thiên Sơn Đồng Mộ trách tội xuống, hắn tất nhiên trở thành hàng đầu mục tiêu, hậu quả khó mà lường được. Mà một bên khác đoàn dự, Vương Ngự Yên cùng Hư Trúc thì lại một mặt mờ mịt, đối với những chuyện này cũng không biết, nhưng từ những người khác vẻ mặt sợ hãi có thể thấy được một ít đầu mối. Nguyên lai những người này ở sau lưng mật mưu tấn công Linh Thiếu Cung, nhưng không nghĩ bị Linh Thiếu Cung chủ nhân tại chỗ chà bao. Cảnh tượng như vậy thực sự lúng túng, thậm chí có thể nói là cực kỳ lúng túng. Bọn họ lại ở người ta trước mặt lớn tiếng mật mưu, này không phải tự tìm đường chết sao? Chuyện của các ngươi trước tiên thả một nơi, ta Lục Mẫu người nếu nói rồi phải giúp các ngươi giải sinh tử phụ, vậy khẳng định sẽ làm như vậy, đại gia xin yên tâm được rồi. Lục Thanh Phong tùy ý xếp đặt ra tay, sau đó quay về Hư Trúc vây vây tay. Đến, lại đây. Nghe được Lục Thanh Phong lời nói sau, mọi người dồn dập đưa mắt tìm đến phía Hư Trúc. Chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, biểu hiện căng thẳng, tựa hồ đối với chuyện phát sinh kế tiếp cảm thấy bất an. Ta. Hư Trúc nuốt nước miếng, có chút sốt sắng mà hỏi. Không phải vậy đây. Lục Thanh Phong tức giận nói rằng, này Hư Trúc cũng đúng là cổ hủ, nhìn liền ốc. Hư Trúc có chút cẩn thận địa đi về phía trước vài bước, sợ hãi mà nhìn Lục Thanh Phong. Vừa nãy Lục Thanh Phong nhưng làm hắn cho sợ đến quá chừng. Làm gì? Thiên Sơn Đồng Mỗ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Phong hỏi. Ngươi cẩn thận nhìn hắn. Lục Thanh Phong cười nói. Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Hư Trúc, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Nàng trên dưới đánh giá cái này xấu xí tiểu hòa thượng, trong lòng âm thầm lải nhải, người này đến tột cùng có gì đặc biệt địa phương, đáng giá Lục Thanh Phong coi trọng như vậy. Thiên Sơn Đồng Mỗ híp mắt lại vây quanh Hư Trúc đi rồi hai vòng, nỗ lực từ trên người hắn tìm tới một ít manh mối. Nhưng mà, ngoại trừ nhìn thấy hắn một mặt đần độn ở ngoài, cũng không có phát hiện cái khác dị thường. Ngay ở nàng chuẩn bị từ bỏ thời điểm, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Hư Trúc bàn tay. Trong phút chốc, Thiên Sơn Đồng Mỗ trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng ngơ ngác mà đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phản phất bị ổn định bình thường. Mà lúc này, người chung quanh cũng nhận ra được Thiên Sơn Đồng Mỗ dị dạng, dồn dập quăng tới ánh mắt tò mò. Đây là phái Tiêu Giao trưởng môn nhẫn. Nó làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Thiên Sơn Đồng Mỗ trừng đại song mắt, một cái nắm chặt Hư Trúc tay, lớn tiếng chất vấn. Trong thanh âm của nàng tràn ngập khiếp sợ, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi. Hư Trúc bị Thiên Sơn Đồng Mỗ đột nhiên cử động sợ hết hồn, có chút hốt hoảng nói rằng, "Ngạch, cái này là Vô Nhai Tử tiền bối đưa cho ta." Hắn nói. Thiên Sơn Đồng Mỗ chăm chú nhìn chằm chằm Hư Trúc con mắt, hỏi tới, "Vô Nhai Tử? Vô Nhai Tử hắn làm sao?" Trong lòng nàng dâng lên một luồng linh cảm không lành, tựa hồ linh cảm đến cái gì chuyện đáng sợ. Thiên Sơn Đồng Mỗ đã từng từ Lục Thanh Phong nơi đó nghe nói qua Vô Nhai Tử đã tạ thế tin tức, nhưng nàng vẫn tin chắc đó chỉ là một cái lời đồn, không tin tưởng Vô Nhai Tử liền như vậy rời đi nhân thế. Nhưng mà hiện tại, khi nàng nhìn thấy phái Tiêu Giao trưởng môn nhận xuất hiện tại đây cái tiểu hòa thượng trong tay lúc, nàng tâm bắt đầu dao động, lẽ nào Vô Nhai Tử thật sự đã không ở nhân thế sao? Chiếc nhẫn này đúng là lão tiền bối đưa cho ta. Tiểu tăng là Thiếu Lâm đệ tử, thực sự không thể nhận được, thế nhưng lúc đó vị kia lão tiền bối đều sắp không xong rồi, vì lẽ đó ta mới. Hư Trúc không thể làm gì khác hơn là đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe xong, lòng như cho nguội, vẻ mặt hốt hoảng. Chính mình một đời chí yêu, dĩ nhiên liền như vậy qua đời mà đi. Lục Thanh Phong thấy thế, đem Thiên Sơn Đồng Mỗ lay qua một bên đi làm cho nàng chính mình nội háo đi tới, trái lại đầy hứng thú mà nhìn Hư Trúc, nếu ngươi hiện tại là phái Tiêu Giao trưởng môn, vậy những thứ này nhân thân bên trong sinh tử phụ sự tình, tự nhiên cũng phải giao do ngươi đến xử lý. Không thể không thể. Ta chỉ là được cái kia lão tiền bối trước khi chết nhờ vả, ta vẫn là phái Thiếu Lâm hòa thượng, làm sao có thể làm phái Tiêu Giao trưởng môn đây? Hư Trúc vừa nghe liền sốt ruột, hắn vẫn là càng thêm thích hướng phái Thiếu Lâm. A Di Đà Phật, người xuất gia không đánh lời nói dối, tiểu tăng thật sự không phải có ý định phải làm gì phái Tiêu Giao trưởng môn a. Người có phải hay không đốc? Lục Thanh Phong có chút không nói gì mà nhìn Hư Trúc, người ta Vô Nhai Tử cũng đã đem suốt đời công lực chuyển cho ngươi, ngươi còn nói không muốn làm người trưởng môn này. Nhưng là ta thật sự không muốn làm a. Hư Trúc sốt ruột đến nước mắt đều sắp đi ra, ta chỉ muốn về Thiếu Lâm tự tiếp tục tu hành. Hừ, không thể kìm được ngươi. Lục Thanh Phong tức giận nói rằng, nếu ngươi đã tiếp nhận rồi Vô Nhai Tử truyền thừa, vậy thì nhất định phải gánh vác lên phái Tiêu Giao trưởng môn trách nhiệm đến. Có thể. Nhưng là, Hư Trúc gấp trực dậm chân, thế nhưng Lục Thanh Phong có thể không cho hắn do dự cơ hội. Nhìn thấy những người này sao, bọn họ tất cả đều trúng rồi sinh tử phụ, nếu như không có người cho bọn họ thuốc giải, bọn họ thì sẽ bị giàn vật đến chết. Ngươi đồng ý nhìn nhiều người như vậy, nhân ngươi mà chết sao? Lục Thanh Phong trực tiếp đứng ở đạo đức điểm cao nhất bắt cóc Hư Trúc. Hư Trúc tâm là nhân tử, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Mà đám người kia cũng rất cho mặt mũi, chuyện vừa rồi bọn họ cũng đều nghe cái đại khái, Lục Thanh Phong đây là muốn nâng đỡ cái này tiểu hòa thượng thượng vị, mọi người đều là người tinh, còn có thể không biết Lục Thanh Phong ý tứ. Huống chi còn quan hệ dòng dõi của chính mình tính mạng, liền dồn dập quỳ xuống đất hướng về Hư Trúc khái nổi lên đầu. "Tiểu sư phụ, ngài liên cứu lấy chúng ta đi." Chương 220. Bước bách. Chương 220. Bước bách. Chuyện này, nhưng ta sẽ không a. Hư Trúc nhìn trước mắt một màn, triệt để hoàng hồn, hắn vốn là một cái tâm địa thiện lương người, nhìn thấy thảm trạng như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra đồng tình tâm ý, hắn nhìn đầy đất xin tha mọi người, trong lòng phi thường xoắn xuýt, không biết nên như thế nào cho phải. "Sẽ không, ta có thể dạy ngươi. Thế nhưng, ngươi nhất định phải lấy phái Tiêu Giao trưởng môn thân phận làm như vậy mới được." Lục Thanh Phong mặt mỉm cười mà nhìn Hư Trúc, trong mắt lập lòe rảo hoạt ánh sáng. "Ngươi đồng ý sao?" "Chuyện này..." Hư Trúc chau mày, vẻ mặt buồn thiu. Hắn bản tâm là muốn cứu người, nhưng muốn hắn lấy phái Tiêu Giao trưởng môn thân phận đi cứu người, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa muốn từ bỏ chính mình phái Thiếu Lâm đệ tử thân phận sao? Điều này làm cho hắn rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh, nội tâm vô cùng mâu thuẫn. Giờ khắc này, Hư Trúc tâm tình dị thường phức tạp, một mặt, hắn đối với phái Thiếu Lâm có thâm hậu cảm tình, không muốn dễ dàng vứt bỏ. Mặt khác, trước mắt quỳ xuống đất cầu cứu mọi người thực sự đáng thương, để hắn không đành lòng thấy chết mà không cứu ánh mắt của hắn ở giữa hai người qua lại cắt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì lựa chọn. Ngươi là muốn trơ mắt nhìn bọn họ nhận hết dằn vặt sau đó chết đi? Vẫn kiên trì chính mình phái Thiếu Lâm đệ tử. Lục Thanh Phong lại lần nữa áp sát một bước, trong giọng nói mang theo một tia bức bách cùng mê hoặc. Thư Trúc bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, hắn không cách nào trả lời vấn đề này. Hắn biết, nếu như lựa chọn cứu những người này, nhất định phải gánh vác lên phái Tiêu Giao trưởng môn trách nhiệm, mà này cùng hắn phái Thiếu Lâm đệ tử thân phận phản lại. Nhưng nếu như không cứu, hắn lại có thể nào nhẫn tâm nhìn những này vô tội sinh mệnh bị khổ chịu khổ đây? Lúc này Hư Trúc, nội tâm phảng phất có hai cái tiểu nhân ở kịch liệt tranh đấu, một cái nói cho hắn muốn thủ vững phái Thiếu Lâm tín ngưỡng, một cái khác thì lại khuyên hắn cứu vớt những này cực khổ bên trong đám người. Hắn do dự không quyết định, hai tay nắm chặt, cái trán buốc lên đầy mồ hôi hột. Nhớ kỹ, đây là duy nhất một lần lựa chọn, hôm nay nếu ngươi ngồi vững phái Tiêu Giao trưởng môn thân phận, ngày mai ta liền phái người đi phái Thiếu Lâm, thay ngươi hoàn tụ. Lục Thanh Phong sắc mặt âm trầm bỏ xuống lời hung ác, ánh mắt như chim ưng giống như chăm chú nhìn chằm chằm Hư Trúc. Hắn biết rõ nhiệm vụ của chính mình chính là nâng đỡ Hư Trúc thượng vị, nếu không thể triệt để chặt đứt kỳ đường lui, vậy hắn trước làm tất cả nỗ lực đều sẽ uổng phí. Mà giờ khắc này Hư Trúc, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Hắn vốn định có thể lừa gạt qua ải, nhưng không nghĩ đến Lục Thanh Phong càng như vậy quyết tuyệt, trực tiếp đứt đoạn mất đường lui của hắn. Liền hắn vội vã mở miệng, "A, thí chủ, chuyện này." Nhưng mà, Lục Thanh Phong vẫn chưa cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đánh gãy hắn lời nói. "Thí chủ, trên tay ngươi còn mang phái Tiêu Giao trưởng môn nhẫn, nhưng lấy phái Thiếu Lâm đệ tử tự xưng, lẽ nào ngươi không biết như vậy sẽ cho hai môn phái mang đến bao lớn phiền phức sao?" Lục Thanh Phong ngữ khí càng nghiêm khắc, tiếp tục bức bách Hư Trúc làm ra quyết đoán. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, "Một cái phái Thiếu Lâm đệ tử bình thường, lại trở thành phái Tiêu Giao trưởng môn, này nếu như lan truyền ra ngoài, ngươi để phái Thiếu Lâm làm sao hướng về giang hồ giải thích?" "Hả?" Theo Lục Thanh Phong từng bước ép sát, Hư Trúc cái trán bắt đầu chảy ra đầy mồ hôi hột, nội tâm cũng rơi vào hết sức dãy rủa bên trong. "Đúng đấy, trưởng môn, van cầu ngài cứu lấy chúng ta đi. Trên người chúng ta bị gieo xuống sinh tử phù, quả thực chính là sống không bằng chết a. Nếu như ngài ngày hôm nay không cứu chúng ta, vậy chúng ta liền thật sự không đường sống nha." Ô lão đại cũng bắt đầu rồi biểu diễn, kích động đại gia hỏa đều đồng thời kêu lên. Mọi người dồn dập phụ hòa nói, "Đúng rồi, đúng rồi. Van cầu ngài, trưởng môn, cứu lấy chúng ta đi." Trong lúc nhất thời, toàn bộ tình cảnh trở nên hỗn loạn không thể tả, mọi người tiếng gào khóc, tiếng xin tha liên tiếp. Lúc này, Thư Trúc trong lòng xoắn xuýt cùng mâu thuẫn càng mãnh liệt. Một mặt, hắn biết mình không thể bỏ qua Thiếu Lâm đệ tử thân phận, nhưng mặt khác, hắn lại không có pháp nhãn trợn trợn nhìn những người này bị khổ. Hơn nữa Lục Thanh Phong cùng với Ô lão đại mọi người thì lại không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích hắn, nỗ lực để hắn làm ra quyết định. Tại đây loại dưới áp lực, Thư Trúc nội tâm hầu như muốn tan vỡ. Hắn không biết nên làm gì ứng đối cục diện này, chỉ có thể yên lặng chịu đựng mọi người gào khóc cùng chỉ trích. Mà Lục Thanh Phong thì lại đứng ở một bên, cười gần quan sát tất cả những thứ này. Làm việc liền muốn làm tuyệt, ngày hôm nay nhất định phải phá Hư Trúc đạo tâm. Không làm lựa chọn đúng không? Lục Thanh Phong cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Trác Bất Phàm. Vậy ta liền từng cái giết. Ngược lại chết sớm muộn chết đều phải chết. Trác Bất Phàm, ba. Không. Không phải. Người chuyện này. Trác Bất Phàm triệt để hoảng hồn, hắn hoàn toàn không ngờ rằng sự tình gặp phát triển được nhanh như vậy. Mới vừa còn ở hô to khẩu hiệu chuẩn bị cứu viện mọi người, trong nháy mắt lại bị người coi như kẻ địch đối xử, thậm chí muốn lấy kỳ tính mạng. Kỳ thực, Lục Thanh Phong muốn giết chết Trác Bất Phàm cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, mà là sớm có dự mưu. Dù sao, Trác Bất Phàm không thuộc về 36 động 72 đảo bên trong bất kỳ bên nào thế lực, đồng thời cùng Thiên Sơn đồng mộ kết xuống thâm hậu cừu hận. Mặc dù thành công giải trừ sinh tử phù, làm cho 36 động 72 đảo mọi người không phản kháng nữa, nhưng Trác Bất Phàm nhưng trở thành duy nhất trò cười, thuần thuần thằng hề. Nguyên bản hắn còn cùng với những cái khác người cùng hô lớn tấn công Linh Thiếu Cung khẩu hiệu, nhưng hôm nay, mọi người bởi vì e ngại Thiên Sơn đồng mộ uy thế, chỉ cần có thể thoát khỏi sinh tử phù ràng buộc, đối diện đi sự tình một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng mà, khi thấy đột nhiên xuất hiện phái Tiêu Giao trưởng môn nhân Lục Thanh Phong đồng ý vì mọi người giải trừ sinh tử phù lúc, tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên. Chỉ có Trác Bất Phàm một mặt mờ mịt, trong lòng thầm mắng, lão tử hảo tâm hảo ý địa xuống núi trợ giúp các ngươi, kết quả các ngươi dĩ nhiên bán đi ta. Ngày này lý ở đâu a? Lục Thanh Phong từng bước một hướng đi Trác Bất Phàm, Trác Bất Phàm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên vung lên, bảo kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, phát sinh một trận lanh lảnh tiếng vang. Ngay lập tức, một luồng kiếm khí bén nhọn tựa như tia chớp thẳng đến Lục Thanh Phong mà đi. Cho mèo. Đối mặt bén nhọn như vậy kiếm khí, Lục Thanh Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không để ý, hắn từ từ nâng lên tay phải, đưa ngón trỏ ra hơi điểm nhẹ, một đạo vô hình kình khí tựa như mũi tên rời cung bình thường phun ra mà ra, thẳng đến tia kiếm khí kia mà đi. Phúc. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, đạo tia kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bị Lục Thanh Phong kình khí đánh trúng nát tan, hóa thành hư vô. Mà Lục Thanh Phong nhưng là vẻ mặt tự nhiên địa đứng tại chỗ, phản phất chưa từng xảy ra gì cả như thế. Lục Thanh Phong kỳ thực cũng không có thật sự muốn giết Trác Bất Phàm, hắn chỉ là muốn hù dọa một chút đối phương, nhìn có thể hay không đem Hư Trúc cho phát sợ. Dù sao, Hư Trúc mới là hắn chân chính muốn nhằm vào người. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, này Trác Bất Phàm dĩ nhiên như vậy phối hợp, để hắn kế hoạch có thể thuận lợi thực thi. Hả? Đang lúc này, một bên Đoàn Dự đột nhiên nhíu mày. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong vừa nãy sử dụng chỉ pháp, trong lòng âm thầm lại nhải, này chỉ pháp thấy thế nào lên như thế nhìn quen mắt đây. Thật giống là ta đại lý họ Đoàn Nhất Dương chỉ a, nhưng là nhưng dù sao cảm giác nơi nào không quá giống. Đây là từ Nhất Dương chỉ cơ sở trên, lại tăng lên chút, tuy rằng không sánh bằng Lục Mạch thần kiếm, thế nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Một bên Vương Ngữ Yên cũng đồng dạng chú ý tới Lục Thanh Phong chỉ pháp, nàng một mặt ngưng trọng phân tích nói: Hư Trúc nhìn thấy như vậy một màn, không nhịn được hô to lên. Không muốn đánh. Các ngươi không muốn lại đánh. Chương 221. Chuyên chữa trị trả khí. Chương 221. Chuyên chữa trị trả khí. Lục Thanh Phong cùng kiếm thần chắc bất phàm đối chiến, hấp dẫn đông đảo giang hồ nhân sĩ vây xem đoàn dự, Vương Ngự Yên cùng với 36 động 72 đảo người đều đang chăm chú trận chiến đấu này. Chắc bất phàm cầm trong tay thần kiếm, kiếm khí tung hành, mà Lục Thanh Phong thì lại lấy chỉ pháp ứng đối, thân hình lơ lửng không cố định. Lục Thanh Phong chỉ pháp tinh diệu tuyệt luân, mỗi một chỉ đều ẩn chứa mạnh mẽ nội lực, hắn dễ dàng tách ra chắc bất phàm kiếm chiêu, còn thỉnh thoảng địa dùng chỉ pháp ở chắc bất phàm kiếm trên nhẹ nhàng bắn ra, phát sinh lanh lảnh tiếng vang, phảng phất đang đùa bỡn chắc bất phàm bình thường. Chắc bất phàm trong lòng tức giận, kiếm pháp của hắn đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, nhưng không cách nào thương tổn được Lục Thanh Phong mảy may. Hắn sử dụng tới tuyệt kỹ của chính mình, kiếm pháp như cuồng phong mưa rào giống như hướng về Lục Thanh Phong công tới. Lục Thanh Phong nhưng không chút hoang mang, hắn chỉ pháp càng ngày càng linh hoạt, ở chắc bất phàm kiếm chiêu bên trong qua lại như thường, còn thỉnh thoảng địa phát sinh vài tiếng cười khẽ, tựa hồ đang cười nhạo chắc bất phàm kiếm pháp chỉ đến như thế. Chắc bất phàm sắc mặt càng ngày càng khó coi, kiếm pháp của hắn đã phát huy đến cực hạn, nhưng như cũng không làm gì được Lục Thanh Phong. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình gặp phải một cái đối thủ mạnh mẽ, cuộc chiến đấu này e sợ khó có thể thủ thắng. Mà Lục Thanh Phong nhưng là một bên cùng chắc bất phàm quá chiêu, vừa quan sát Hư Trúc vẻ mặt. Hàng này trung quy là tuổi trẻ chưa từng thấy quen mặt, nhìn thấy chắc bất phàm bị Lục Thanh Phong như mèo đùa giỡn chuột bình thường, thỉnh thoảng ở trên người hắn tăng thêm tân thương. Ngăn ngắn giao thủ mười mấy tập hợp, chắc bất phàm từ lâu máu me đầm địa, nhưng đều không đúng cái gì vết thương chí mệnh. Phúc. Chắc bất phàm kiếm khí như là đậu hũ, trong nháy mắt pha toái, sau đó liền bị Lục Thanh Phong chỉ tay đánh bay. Hắn gái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm khí, vào đúng lúc này bị Lục Thanh Phong coi như miếng băng mỏng tới đối xử, nhẹ nhàng chỉ tay liền dễ dàng đem chọc thủng. Đối với chắc bất phàm tới nói, bại bởi cao thủ như vậy cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Nhưng mà, để hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục chính là, hắn dĩ nhiên ở Thiên Sơn Đồng Mộ cái này sinh tử đại địch trước mặt thua như vậy chi thảm. Thiên Sơn Đồng Mộ nhìn trước mắt tình cảnh này, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Hừ, chắc bất phàm, ngươi cũng chỉ đến như thế thôi." Nàng biết, chắc bất phàm là muốn mượn nàng bị thương cơ hội, muốn đưa nàng đưa vào chỗ chết. Nếu như không có Lục Thanh Phong, nàng vẫn đúng là không biết nên làm gì. Thế nhưng ai bảo hiện tại Lục Thanh Phong đứng ở phía bên mình nghi. Lúc này, chắc bất phàm đầy mặt đều là vẻ không cam lòng, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, "Thiên Sơn Đồng Mộ, hôm nay coi như ngươi số may, nếu không phải là có vị tiền bối này ở đây, ta nhất định phải nhường ngươi máu tươi tại chỗ." Theo chắc bất phàm, Lục Thanh Phong trẻ tuổi như vậy nhưng có như thế cao công lực, không làm được cũng là luyện cái gì phản lão hoàn đồng công pháp, tự nhiên xưng là tiền bối. Thiên Sơn Đồng Mỗ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một tia xem thường, nói rằng, chắc bất phàm, ngươi đừng tốn sức vô ích. Ngươi cho rằng ta Thiên Sơn Đồng Mỗ dễ đối phó như vậy sao? Cho dù ta người bị thương nặng, cũng không phải ngươi có thể dễ dàng thực hiện được. Mà chắc bất phàm sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Thiên Sơn Đồng Mỗ, trong lòng tràn ngập oán hận cũng không cam lòng. Lục Thanh Phong nhìn thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ chính ở chỗ này chắc bức, không nhịn được trợn mắt khinh bỉ. Trong lòng hắn rõ ràng, Thiên Sơn Đồng Mộ có điều là ở cố làm ra vẻ thôi, nếu như hắn giờ khắc này thật sự bỏ đi không thèm để ý, Thiên Sơn Đồng Mộ chắc chắn phải chết. Liền, hắn từ từ hướng đi chắc bất phàm, trên mặt lộ ra một bộ ung dung vẻ mặt. Chắc bất phàm ngã trên mặt đất, nhìn thấy Lục Thanh Phong hướng chính mình đi tới, thất kinh, vội vã lui về phía sau súc, nhưng vết thương trên người để hắn không cách nào di động quá nhiều, mỗi động đậy đều đau đến hắn nghe răng niết miệng. Hiện tại cái mạng nhỏ của ngươi không ở trong tay ta, mà là quyết định bởi với vị kia tiểu sư phụ. Lục Thanh Phong nói, chỉ về cái kia đã kích động đến toàn thân run hư chúc, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Không, không muốn a. Thí chủ, van cầu ngươi buông tha hắn đi. Hư Trúc một mặt cầu xin mà nhìn Lục Thanh Phong, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng bất lực. Hắn thở nhỏ ở Thiếu Lâm tự lớn lên, tuy rằng tư chất bình thường, nhưng sớm thành thói quen chùa miếu bên trong sinh hoạt. Bây giờ đột nhiên muốn hắn thay đổi môn phái, thậm chí trở thành trưởng môn, chuyện này với hắn tới nói quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Buông tha hắn, chỉ cần ngươi đồng ý khi này cái trưởng môn, ta liền sẽ thả hắn. Bằng không, hắn chết rồi coi như ở trong tay ngươi. Lục Thanh Phong mặt tâm trầm, uy hiếp Hư Trúc. Cứ như vậy, ngươi nhưng dù là phạm vào sát giới a. Ha 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 ha. Lục Thanh Phong làm càn địa cười to lên, sau đó cấp tốc đi tới chắc bất phàm trước mặt, giơ lên cao bàn tay, chuẩn bị một trường vỗ xuống. Chắc bất phàm sợ hai và phần, vội vã dùng hai tay bảo vệ đầu. Lục Thanh Phong cái kia khí thế ác liệt đem hắn kinh sợ ở tại chỗ, sau lưng một luồng khí lạnh bốc lên, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình thái ngoại ở hướng về hắn vây tay. Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Lục Thanh Phong tay sắp vỗ vào chắc bất phàm trên trán, một thanh âm vang lên, "Được rồi, ta đáp ứng." Ô ô ô, âm thanh này dường như sấm sét giữa trời quang giống như, để mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Hư Trúc như là cổ sống bị người rút đi bình thường, ngã quắp trong đất, dĩ nhiên khóc lên. Nước mắt của hắn như suối trào chảy ra, khiến người ta không khỏi lòng sinh thương hại. Thế nhưng người ở chỗ này đều rất không nói gì, nay tiểu hòa thượng cũng quá không biết điều chứ. Phái Tiêu Giao trưởng môn, Linh Thiếu Cung cung chủ, bọn họ nằm mơ cũng muốn ngồi trên vị trí kia đây. Thế lực có mạnh hay không trước tiên để ở một bên, Cửu Thiên Cửu Bộ tất cả đều là nữ. Liên này một hạng, trên giang hồ 99% nam nhân đều đồng ý. Lục Thanh Phong đều cảm thấy đến này Hư Trúc quá trà, được tiện nghi còn ra vẻ, Trang Như Mani ở chỗ này. Nhìn ngươi điểm ấy nhi tiền đồ, người khác muốn làm trưởng môn vẫn là không lên đây. Thiên Sơn Đồng Mỗ thực sự không nhìn nổi, nàng xài bước địa đi tới Hư Trúc bên người, không chút lưu tình địa một cái tát hô ở Hư Trúc đầu tỏ qua trên. Một tát này tuy rằng không nặng, nhưng cũng để Hư Trúc tỉnh táo không ít. Hừ, ngày hôm nay coi như ngươi gặp may mắn. Lục Thanh Phong tay khoảng cách chắc bất phàm chỉ có không, không một mét, chắc bất phàm thậm chí đều có thể cảm nhận được Lục Thanh Phong trong bàn tay vận hành nội lực cảm giác nóng rực. Theo Hư Trúc tiếng khóc cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ lời nói, Lục Thanh Phong chậm rãi thả tay xuống. Chắc Bất Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đối với Hư Trúc tràn ngập cảm kích tình. Nếu không là Hư Trúc đúng lúc đáp ứng, e sợ chính mình hôm nay liền muốn bị mất mạng. Tuy rằng cái này cũng là thay bay vạ gió, nhưng Hư Trúc xác thực cứu mình mà nhỏ. Nghĩ đến bên trong, Chắc Bất Phàm không khỏi vui mừng lên, may là chính mình không có chết ở đây, không phải vậy thực sự là quá oan uổng. Nếu ngươi đồng ý, vậy này sự kiện nhi liền như thế quên đi, Ô lão đại. Lục Thanh Phong rất thô bạo mà nói rằng, tựa hồ hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Sau đó hắn bắt chuyện một tiếng, Ô lão đại vội vã xông lại nghiêm dừng lại, chờ đợi bước kế tiếp chỉ thị. Đi phân phó, để mọi người xếp hàng, do đợi mới trưởng môn cho đại gia giải sinh tử phù. Lục Thanh Phong thản nhiên phân phó nói, trong giọng nói để lộ ra một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Ô lão đại nghe xong, liền vội vàng gật đầu xưng là. Mọi người nghe vậy trong lòng tràn ngập chờ mong, quá nhiều chính mình nhiều năm như vậy sinh tử phù, ngày hôm nay rốt cục có hy vọng có thể mở ra đây đối với mỗi người tới nói, đều là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Toàn bộ tình cảnh trở nên yên tĩnh lại, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua lá cây âm thanh. Trên mặt của mỗi người đều tràn trề vui sướng nụ cười, trong mắt lập lòe kích động ánh sáng. Bọn họ dồn dập bắt đầu nghị luận làm sao hướng về tân trưởng môn biểu đạt chính mình cảm tạ tình. Dù sao, đập định mọi tốt mới là vương đạo. Chương 222, liếm cầu. Chương 222, liếm cầu. Có thể, nhưng ta sẽ không giải a. Hư Trúc nhìn đại bài Trường Long, nhạc a địa chờ đợi mình đi cho bọn họ giải sinh tử phù 36 động 72 đảo mọi người, có chút lo lắng nói. Rát rưởi, giết người không được, liền cứu người đều sẽ không. Thiên Sơn Đồng Mỗ hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng Vô Nhai Tử tin qua đời đối với nàng mà nói là cái đả kích rất mạnh mẽ, thế nhưng phái Tiêu Giao đời tiếp theo trưởng môn ngay ở trước mắt mình, hơn nữa hắn là Vô Nhai Tử truyền nhân, lại còn không cứ gọi Vô Nhai Tử sư phụ, thậm chí còn muốn đi thẳng một mạch, mặc kệ phái Tiêu Giao. Điểm này liền để Thiên Sơn Đồng Mỗ rất không ưa, đối với Hư Trúc ấn tượng cũng không tốt. Thiên Sơn Đồng Mỗ vốn là tính cách quái đản, tính tình cổ quái, bây giờ nhìn đến Hư Trúc nhát gan như vậy sợ phiền phức, trong lòng càng là không thích. Nàng cho rằng Hư Trúc nếu được Vô Nhai Tử chân truyền, liền nên gánh vác lên trách nhiệm đến, mà không phải trốn tránh. Liền, nàng quyết định tự mình giáo dục Hư Trúc giải thích như thế nào trừ sinh tử phù. Thiên Sơn Đồng Mỗ bắt đầu hướng về Hư Trúc tỉ mỉ giảng giải sinh tử phù nguyên lý và giải pháp, nàng nói cho Hư Trúc sinh tử phù là một loại cực kỳ ác độc cấm khí, cần dùng đặc biệt nội lực mới có thể hóa giải. Thiên Sơn Đồng Mỗ để Hư Trúc tập trung tinh thần, cảm thụ chu vi khí tức, sau đó vận dụng nội lực đem sinh tử phù từ đối phương trong cơ thể bước ra đến. Hư Trúc tuy rằng trong lòng sợ sệt, nhưng vẫn là dựa theo Thiên Sơn Đồng Mỗ chỉ thị đi làm. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, hắn rốt cục nắm giữ hiểu rõ trừ sinh tử phù phương pháp. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người bị thành công giải cứu, bọn họ đối với Hư Trúc cảm động đến rơi nước mắt, cũng biểu thị đồng ý trung thành với hắn. Nhưng mà, Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng không có vì vậy thay đổi đối với Hư Trúc cái nhìn. Nàng cho rằng Hư Trúc quá mức mềm yếu, thiếu hụt quả đoán cùng quyết đoán lực. Thiên Sơn Đồng Mỗ cảm thấy đến Hư Trúc cần càng nhiều tôi luyện cùng rèn luyện, mới có thể trở thành một tên hợp lệ trưởng môn nhân. Liền, nàng quyết định tiếp tục thử thách Hư Trúc, nhìn hắn có hay không có thể chân chính trưởng thành. Cách làm như vậy ngược lại cũng hợp Lục Thanh Phong tâm ý, hắn đúng là đối với Thiên Sơn Đồng Mỗ giáo dục phương pháp không ý kiến ở nguyên bên trong, Thiên Sơn Đồng Mỗ đem Hư Trúc thống trị đến thuận theo vô cùng. Nếu như không có cùng Lý Thu Thủy chiến đấu đến kiệt sức, có thể Hư Trúc thật sự sẽ bị nàng thành công bồi dưỡng thành mình muốn dáng vẻ. Thiên Sơn Đồng Mỗ đối với Hư Trúc là có hay không thật đây? Này rất khó đơn giản trả lời là hoặc phủ Đồng Mỗ cũng không phải một cái tâm địa người hiền lành, nàng đối với Hư Trúc làm tất cả, tuy rằng từ ở bề ngoài nhìn tựa hồ thành tiểu Hư Trúc tốt đẹp nhân sinh kết cục, nhưng trên thực tế hoàn toàn là xuất phát từ nàng tư lợi, tức là phái Tiêu Giao truyền thừa có sau. Nàng đối với Hư Trúc nhân sinh tín ngưỡng đạp lên cùng phá hủy, để Hư Trúc bị được giàn vặt, thậm chí cảm thấy sống không bằng chết. Chính là nàng mạnh mẽ thay đổi Hư Trúc nguyên bản nhân sinh quy tích. Hư Trúc nhân sinh tín ngưỡng, hắn vẫn coi là cao thượng nhất niềm tin cùng ký thác tinh thần, nhưng gặp phải Đồng Mộ vô tình tra đạp lên cùng phá hủy. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, bởi vậy, Hư Trúc cuối cùng nhân sinh kết cục cũng không phải là hắn chân chính kết quả mong muốn. Mà Lục Thanh Phong tiếp nhiệm vụ, kỳ thực đại thể cũng là ý này, mạnh mẽ xoay chuyển Hư Trúc nhân sinh. Nếu như dòng thời gian nằm ở Linh Lung Ván Cờ trước, Lục Thanh Phong hô hứa còn có thể bỏ qua cho cái này một lòng hướng về Phật Tiểu Hòa Thượng. Thế nhưng hiện tại mà, liên nhiệm vụ của hắn tốt nhất làm, Lục Thanh Phong mới sẽ không từ chối. Lục Thanh Phong có chút buồn bực ngán ngẩm mà nhìn Hư Trúc chính đang vì mọi người giải trừ sinh tử phù, Thiên Sơn Đồng Mộ thì lại ở một bên chỉ đạo hắn. Giờ khắc này, Lục Thanh Phong không có việc để làm. Vừa nay hắn biểu diễn cái kia mấy tay công phu, để Đoan Mục Nguyên cùng Ô Lão Đại bọn người không dám dễ dàng tới gần hắn. Lục Thanh Phong nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện Đoàn Dự lại vẫn không hề rời đi, đang đứng ở nơi đó an ủi Vương Ngự Yên. Liền, Lục Thanh Phong quyết định quá khứ tìm điểm về vui. Khi mở dọa tờ, Lục Thanh Phong đi tới Đoàn Dự trước mặt, mỉm cười hướng về hắn chào hỏi. Ngươi không nên tới. Đoàn Dự nhìn Lục Thanh Phong hướng mình đi tới, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thân thể hơi run rẩy. Hắn lầm tưởng Lục Thanh Phong là tìm đến phiền phức, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Dù sao hắn cũng không hiểu tiếng Anh a. Đoàn Dự vội vàng che ở Vương Ngữ Yên trước người, nỗ lực bảo vệ nàng khỏi bị thương tổn đồng thời, hắn giả vờ hung ác bay về Lục Thanh Phong hô, ngươi đừng tới đây, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lục Thanh Phong nghe được Đoàn Dự lời nói, không nhịn được nở nụ cười. Hắn cảm thấy đến Đoàn Dự phản ứng vô cùng thú vị, liền trêu chọc mà nói rằng, không phải sợ mà, ta nhưng là giúp ngươi giải quyết một cái tình địch đây, lẽ nào ngươi không nên hảo hảo cảm tạ ta vị này ân công sao? Đoàn Dự nghe Lục Thanh Phong lời nói, tức giận đến đỏ cả mặt. Hắn tức giận chỉ vào Lục Thanh Phong mắng, ngươi vô liêm sỉ, một lời không hợp liền giết người, ngươi cái này đại ma đầu. Nhưng mà, cứ việc hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn có chút sợ sệt. Dù sao vừa nãy Lục Thanh Phong biểu diễn ra thực lực để hắn cảm thấy khiếp sợ, hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Lục Thanh Phong. Lúc này, một bên Vương Ngữ Yên cũng tỉnh táo lại đến. Nàng nhìn ngã trên mặt đất Mộ Dung Phục, trong mắt tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Nàng nhắm phía Lục Thanh Phong, muốn cùng hắn liều mạng. Nhưng Đoàn Dự tay mắt lênh lẹ, kéo lại nàng, ngăn cản nàng kích động hành vi. Lục Thanh Phong nhìn Vương Ngữ Yên, khóe miệng mang theo một tia nụ cười khinh thường. Hắn biết Vương Ngữ Yên ý đồ, liền lạnh lùng hừ một tiếng, giễu cợt nói, "Làm sao? Muốn mượn ta tay, cùng biểu ca ngươi đồng thời tỏ tình. Nghĩ hay lắm." Vương Ngữ Yên bị Lục Thanh Phong vạch trần tâm tư, nhất thời sử sốt, sau đó nàng tản nhẫn mà trừng mắt Lục Thanh Phong, trong lòng tràn ngập oán hận. Nhưng mà, nàng biết mình không cách nào chiến thắng Lục Thanh Phong, chỉ có thể đem phần này sự thù hận chôn sâu đáy lòng. Đoàn Dự trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. "A, Vương Cô Nương, ngươi..." Hắn thực sự không thể nào hiểu được, vì sao Vương Ngữ Yên gặp có ý nghĩ như thế. Cho tới nay, hắn đối với Vương Ngữ Yên có thể nói là tận tâm tận lực, quan tâm đầy đủ, có thể nàng tâm tựa hồ vĩnh viễn chỉ thuộc về Mộ Dung Phục một người. Bây giờ Mộ Dung Phục đã chết, nhưng nàng nhưng có tuấn tình tâm ý, điều này làm cho Đoàn Dự cảm thấy thất vọng vô cùng cùng thương tâm. Chẳng lẽ mình làm tất cả, nàng đều chưa từng để ở trong lòng sao? Đoàn Dự trong lòng một trận đâm nói, rơi vào sâu sắc trong thống khổ. Hắn yên lặng mà nhìn Vương Ngữ Yên, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Giờ khắc này, hắn phảng phất mất đi phương hướng, không biết nên làm sao đối mặt trước mắt của diện. Làm liếm cẩu bị thương sau khi, hắn gặp một mình tìm một chỗ liếm láp vết thương của chính mình, tu sinh dưỡng tức. Sau đó vết thương được rồi trở về tiếp tục liếm. Đoàn Dự là thâm niên liếm cẩu cảnh giới, căn bản liền không cần bình tĩnh đến đâu bình tĩnh, quay mặt sang liếc mắt nhìn Vương Ngữ Yên sau, cảm giác mình lại được rồi. "Vương cô nương, không bằng chúng ta đi về trước đi, đem Mộ Dung công tử tang sự xử lý một chút." "Ngươi câm miệng." Vương Ngữ Yên ánh mắt băng lạnh đến cực điểm, nàng liếc mắt một cái Đoàn Dự. "Kẻ nhu nhược." Dứt lời nàng liền xoay người rời đi, không để ý đến bất cứ người nào, nâng lên Mộ Dung Phục thi thể liền hướng phía trước đi đến. "Vương cô nương, ai nha, ta đến giúp ngươi giang." Đoàn Dự vội vã đuổi theo. Thế nhưng Vương Ngữ Yên căn bản không để ý hắn, tự nhiên hướng phía trước khó khăn đi tới, Đoàn Dự ở một bên cũng là làm gốc. "Này rơi ạ." Lục Thanh Phong nhìn liếm cẩu Đoàn Dự vào lúc này còn ở liếm, thực sự có chút nhẫn không được mắng lên. May mà không tuyển Đoàn Dự nhiệm vụ chính tuyến, không phải vậy cảnh tượng như thế này xem hơn nhiều, hắn đều sợ chính mình không nhịn được giết Đoàn Dự đây cũng quá liếm. Làm như thế thấp kém làm lông gà. Chương 223, thu phục. Chương 223, thu phục. Đa tạ tôn chủ thánh nhân. Ta chờ tuy rằng giải sinh tử phụ, thế nhưng xin ngài yên tâm, chúng ta 36 động 72 đảo vẫn như cũ nghe lệnh của ngài. Ô lão đại cái thứ nhất làm ra đại biểu, hắn cùng một đám người thương lượng sau, quyết định tiếp tục trung thành với Thiên Sơn Đồng Mộ. Dù sao, bọn họ trước sở dĩ muốn tạo phản, cũng là bởi vì trong cơ thể bị gieo xuống sinh tử phù, trong lòng không chắc chắn. Nhưng bây giờ sinh tử phù đã giải, phải một lần nữa xem kỹ một hồi thế cuộc. Những người này tuy rằng tên là 36 động 72 đảo, nhưng trên thực tế chỉ là một đám tại Trung Nguyên Võ Lâm không cách nào đặt chân, chỉ có thể trốn đến nơi hẻo lánh quân lính tản mạn thôi. Trong bọn họ đại đa số đều là bởi vì các loại nguyên nhân bị Trung Nguyên Võ Lâm bài xích hoặc truy sát, bất đắc dĩ mới chạy trốn tới nơi này. Bởi vậy giữa bọn họ cũng không có cái gì thâm hậu cảm tình cùng tín nhiệm, thậm chí có mấy người còn thù địch lẫn nhau. Bọn họ mặc dù có thể liên hợp lại, hoàn toàn là xuất phát từ đối với Thiên Sơn Đồng Mộ hoảng sợ cùng kính nể. Một khi Thiên Sơn Đồng Mộ mất đi đối với bọn họ khống chế, bọn họ rất có khả năng sẽ lập tức phân liệt hoặc là phản bội. Dù sao một cái thừng nhỏ cuối cùng rồi sẽ bị kéo đứt, mà 108 cây thừng nhỏ tập hợp thành một luồng dây thừng, vậy thì không cần nói cũng biết. Nhưng mà, khi bọn họ ý thức được sức mạnh của chính mình bạc nhược lúc, bọn họ liền rõ ràng nhất định phải dựa vào một cái mạnh mẽ hậu thuẫn mới có thể sinh tồn được. Mà Linh Thú Cung không thể nghi ngờ trở thành bọn họ lựa chọn tốt nhất. Một mặt, Linh Thú Cung có Thiên Sơn Đồng Mộ như vậy cao thủ tuyệt đỉnh ở, nàng võ công sâu không lường được, hơn nữa thanh danh truyền xa, không cần xuất thủ cũng có thể dễ dàng làm kinh sợ kẻ địch. Chỉ cần Thiên Sơn Đồng Mộ trên đời một ngày, những người lòng mang ý đồ xấu người liền không dám dễ dàng dị động. Đây đối với những người muốn mượn Linh Thú Cung thế lực đến người bảo vệ mình tới nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn sức hấp dẫn. Mặt khác, Linh Thú Cung thành tựu trên giang hồ một thế lực lớn, kỳ sức ảnh hưởng không thể khinh thường. Giữa lương đại thụ thật hóng gió mà, có Linh Thú Cung cháo chính mình, hành tẩu giang hồ cũng dễ dàng một chút. Liên giống với ra ngoài ở bên ngoài ngươi nói ngươi là đến từ Hải Nam Dừa Đảo, ai nha nhận thức ngươi. Thế nhưng ngươi nói ngươi lệ thuộc Linh Thú Cung, như vậy người khác liền sẽ đánh giá cao ngươi một ánh mắt. Đối với Ô lão đại mọi người tới nói, này không chỉ là một lần đơn giản cống hiến cho tỏ thái độ, càng là đối với tương lai một loại hứa hẹn. Bọn họ biết rõ, chỉ có cùng Linh Thú Cung chặt chẽ hợp tác, mới có thể ở trong chốn giang hồ đứng vững gót chân, thực hiện mục tiêu của chính mình. Liền, bọn họ dồn dập quỳ lạy ở Thiên Sơn Đồng Mộ trước mặt, biểu đạt đối với nàng trung thành cùng kính ý. Thiên Sơn Đồng Mộ nhìn trước mắt mọi người, trong lòng không khỏi cảm khái và ngàn. Nàng biết những người này cũng không phải là chân tâm thực lòng địa trung thành với nàng, mà là xuất phát từ bất đắc dĩ cùng lợi ích suy tính. Nhưng nàng cũng rõ ràng, nếu muốn để những người này chân chính quy tâm, còn cần thời gian. Có điều, trước mắt quan trọng nhất chính là, chàng nguy cơ này xem như là bị thành công hóa giải, tạm thời ổn định cục diện. Thế nhưng, lần này xem như là vượt qua, Lý Thu Thủy cái kia quan vẫn như cũng là một vấn đề khó khăn. Thiên Sơn Đồng Mỗ liếc mắt nhìn chính tựa ở thụ bên ngáp Lục Thanh Phong, cái này bắt đuổi nhất định phải ôm lấy. Cho tới cái kia hư trúc hòa thượng. Thiên Sơn Đồng Mỗ liếc mắt một cái còn ở cho mọi người giải sinh tử phù hư trúc, thở dài một hơi. Hắn là Vô Nhai Tử trước khi chết thu đệ tử, còn đem toàn thân công lực đều độ cho hắn. Tuy rằng cái tên này có chút không biết phân biệt, thế nhưng bị vướng bởi Vô Nhai Tử mặt mũi, Thiên Sơn Đồng Mỗ nhất định sẽ hảo hảo giáo dục hắn. Người này ngươi đến quản giáo, đem hắn những người tật xấu đều sửa lại, có vấn đề không? Lục Thanh Phong không biết lúc nào tập hợp lại đây, đứng ở Thiên Sơn Đồng Mỗ trước mặt chỉ vào hư trúc nói rằng: "Hừ, chỉ là một cái tiểu hòa thượng, nơi nào đấu thắng mô ta? Nếu sư đệ đã đem chức trưởng môn truyền cho hắn, vậy ta nhất định phải hảo hảo dạy dỗ quản giáo hắn. Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, nhìn Hư Trúc cười lạnh nói: "Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm." Lục Thanh Phong cười hì hì: "Thiên Sơn Đồng Mẫu nhưng là chuyên nghiệp trừ trà sư, các loại tao chiêu chỗ nào cũng có, thuộc về làm việc nhi chuyên gia. Có điều tiểu tử này cũng rất thú vị, lại có thể được Vô Nhai Tử chân truyền." Thiên Sơn Đồng Mẫu đăm chiêu mà nhìn Hư Trúc, trong lòng âm thầm cân nhắc làm sao dạy dỗ vị này đời mới trưởng môn nhân. Nàng quyết định trước tiên quan sát một quãng thời gian, nhìn Hư Trúc có hay không có đầy đủ tiềm lực cùng ngộ tính đến kế thừa phái Tiêu Giao Y Bát. Nếu như Hư Trúc thể hiện xuất sắc, như vậy nàng sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn. Nhưng nếu như Hư Trúc làm cho nàng thất vọng, như vậy nàng cũng sẽ không khách khí, nhất định sẽ dùng chính mình phương thức đặc biệt đến để Hư Trúc rõ ràng cái gì gọi là chân chính phái Tiêu Giao. Cùng lúc đó, Hư Trúc rốt cục hoàn thành rồi giải trừ trên người mọi người sinh tử phù nhiệm vụ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trán. Giờ khắc này, hắn mới chú ý tới Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lục Thanh Phong chính nhìn mình chằm chằm, không khỏi cảm thấy rất gấp gáp. Hắn biết Thiên Sơn Đồng Mỗ là cái nhân vật lợi hại, mà Lục Thanh Phong thì lại càng là sâu không lường được. Chính mình mắt thấy liền muốn thoát ly Phật môn, trong lòng không khỏi bay lên một luồng bi thương tâm ý. Thiên Sơn Đồng Mộ thấy Hư Trúc đã hoàn thành nhiệm vụ, liền mở miệng nói: "Được rồi, hiện tại đi với ta Linh Thiếu Cung đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta tu luyện, ngươi là phái Tiêu Giao trưởng môn nhân, đến cố gắng tu luyện chúng ta phái Tiêu Giao công pháp chiêu thức." Nói xong, Thiên Sơn Đồng Mộ xoay người rời đi, Hư Trúc vội vàng đuổi theo. Lục Thanh Phong nhìn Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Hư Trúc rời đi bóng lưng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó xoay người lại, quay về mọi người nói: "Chư vị, chuyện hôm nay đã xong, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại." Dứt lời, hắn hướng về phía Đoan Mục Nguyên cùng Ô lão đại chắp tay, sau đó bóng người lóe lên biến mất ở tại chỗ, không gặp tung tích. Đoan Mục Nguyên nhìn thấy Lục Thanh Phong sau khi rời đi, sốt sáng trong lòng tâm tình rốt cục được phóng thích, cả người xem quả cầu ra xì hơi như thế, lập tức ngã quắp trong đất, miệng lớn thở hổn hển. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi mà nói rằng: "Ta đi, vị này Lục huynh đệ thực sự thật đáng sợ." "Đúng đấy, ta dĩ nhiên có thể cùng như vậy một vị cao nhân xưng huynh gọi đệ, thực sự là hù chết ta." Tang Thổ Công nhưng là khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. "Ta hiện tại chân còn đang không ngừng mà run đây. Vừa nãy ta con mẹ nó cãi lại xú. May mà vị cao nhân này đại nhân có lượng lớn, không có theo ta tính toán." "Không phải vậy a?" Tang Thủ Công càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, từng viên một mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gò má lướt xuống. Trong lòng hắn âm thầm vui mừng chính mình mới vừa rồi không có làm ra hành động gì quá khích, không phải vậy khả năng liền sẽ bị đối phương trực tiếp chém giết tại chỗ. Nghĩ đến bên trong, hắn không khỏi cả người run, đối với cái kia Lục Thanh Phong kính nể tình càng mãnh liệt. Được rồi, người ta không muốn chấp nhặt với ngươi, sau đó ngươi có thể chú ý một chút đi, miệng đừng quá sú." Ô lão đại đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tang Thủ Công vai an ủi. Nhưng mà, ánh mắt của hắn nhưng không tự chủ tìm đến phía nhưng nằm trên đất trọng thương không nổi chắc bất phàm đối mặt này lúng túng tình cảnh, hắn do dự một chút sau, vẫn là quyết định mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc: "Chắc huynh, chuyện hôm nay có bao nhiêu trách móc?" Nhưng mà, lúc này chắc bất phàm nhưng là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Trong lòng hắn tức giận quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vốn cho là có thể mượn cơ hội này rửa sạch nhục nhã, nhưng không nghĩ đến sự tình dĩ nhiên phát triển đến mức độ như vậy. Không chỉ có không thể thành công báo thù, ngay cả mình tính mạng đều suýt nữa khó giữ được. Càng làm cho hắn cảm thấy bất ức chính là hắn thậm chí ngay cả hại người cơ hội đều không có, liền bị đối phương dễ dàng hạn chế. Loại khuất nhục này làm cho hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Kiếm thần, đây rốt cuộc là cái gì kiếm thần a? Chương 224, phá giới chi pháp. Chương 224, phá giới chi pháp. Ngươi liền khinh công đều sẽ không, ngươi là rác rưởi à ngươi? Thiên Sơn Đồng Mộ âm thanh sắc bén chói tai, vang vọng toàn bộ núi rừng. Hư Trúc cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng lên, một câu nói cũng không dám phản bác. Hắn biết mình võ công sát thực chưa đủ tốt, nhưng bị người như vậy quở trách, trong lòng vẫn là phi thường khó chịu. Nhưng hắn cũng không dám cãi lại, chỉ được tiếp tục cong lấy Thiên Sơn Đồng Mộ hướng phía trước chạy đi. Liền chạy đi đều như thế làm phiền, sư đệ cái kia 70 năm công lực còn không bằng chuyển cho cậu đây. Thiên Sơn Đồng Mộ tiếp tục rêu cợt nói. Hư Trúc tay chăm chú nắm thành quả đấm, cắn răng, nỗ lực khắc chế nội tâm quất đủ. Ngươi phê vật này, xem không được đỉnh đầu cảnh cây sao? Đều quét đến mô mặt. Ta nếu là pha tướng, ngươi cũng đừng sống. Thiên Sơn Đồng Mộ đột nhiên hét dầm lên. Hư Trúc sợ hết hồn, vội vàng xin lỗi, mô, ta không phải cố ý. Thiên Sơn Đồng Mộ tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, mắng, ngươi chính là cái đồ vô dụng. Dọc theo đường đi, Thiên Sơn Đồng Mộ không ngừng mà đối với Hư Trúc tiến hành ngôn ngữ công kích, mà Hư Trúc nhưng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Thiên Sơn Đồng Mộ một ánh mắt. Lục Thanh Phong yên lặng mà đi theo phía sau bọn họ, nhìn trước mắt phát sinh tất cả, trong lòng không khỏi cảm thán, đây là cái gì dạng phương thức giáo dục à? Thiên Sơn Đồng Mộ lời nói càng ngày càng khó nghe, Hư Trúc sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có phản kháng, chỉ là yên lặng mà chịu đựng tất cả những thứ này. Lục Thanh Phong thở dài, tự đủ, chèn ép thức giáo dục hại người rất nặng a. Có điều cũng từ mặt bên giải thích, này Hư Trúc là thật sự nhuyễn, quá mềm, không có chút nào kiên cường. Không chỉ có Lục Thanh Phong như thế cảm thấy, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng là như thế cho rằng. Một người đàn ông bị chính mình chửi đến máu chó đầy đầu, chính mình cổ họng đều bốc khói nhi, hắn còn cùng cái không có chuyện gì người tự. Một quyền lại một quyền, toàn đánh vào cây bông lên, loại kia cảm giác vô lực thực sự là không cách nào miêu tả. Ngươi đến cho ta tặng lại A3. Thiên Sơn Đồng Mộ nhẫn nhịn tức giận, đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển, ngẫm lại còn có cái gì chiêu có thể phá Hư Trúc giới hạn. Hư Trúc a, ngươi thấy Đoàn công tử theo đuổi mỹ nhân, có ý kiến gì hay không a? Lục Thanh Phong ở một bên bất thình lình hỏi một câu. A Di Đà Phật, sắc tức là không, không tức là sắc. Liễu Lục Hoa Hồng, đêm dạ minh nguyệt chiếu ao trong, tâm không để lại cũng ảnh không để lại. Hư Trúc vội vã ngâm thanh Phật hiệu nói rằng, giác ngộ còn rất cao, vậy ngươi phá không phá quả giới? Lục Thanh Phong tiếp tục truy hỏi. ra ác mặc làm, chúng thiện thừa hành, lọc ý nghĩa. Thư Trúc cười hồi đáp, đừng chỉ nghe không hiểu, ngươi mô mỗ mỗi ngày đều muốn uống huyết tu luyện, công việc này giao cho ngươi đến làm đi. Lục Thanh Phong cười nhạo một tiếng, đối với hắn theo như lời nói rất là xem thường. Chuyện này. Thư Trúc nghe vậy hoàn toàn biến sắc, tuy rằng Lục Thanh Phong nói muốn phái người đi Thiếu Lâm thế hắn hoàn tụ, thế nhưng nội tâm hắn vẫn là tuân theo Phật pháp giáo huấn. Ha ha ha, ý kiến hay. Thiên Sơn Đồng Mỗ vừa nghe liền vui vẻ. Nếu như ta không uống máu, vậy thì sẽ chết, ngươi không muốn sát sinh, vậy thì là giết ta, ngươi là cứu người vẫn là cứu động vật? Hả? Thiên Sơn Đồng Mỗ lại tung một vấn đề khó quăng ở Hư Trúc trên mặt. Dù sao đều là sát sinh, lời này nhưng làm Hư Trúc cho hỏi được. A Di Đà Phật, tiểu tăng thực sự không đành lòng sát sinh. Hư Trúc tạo thành chữ thập nói rằng. Hừ, vậy ngươi chính là muốn cho Mỗ Mỗ chết đi. Thiên Sơn Đồng Mỗ hừ lạnh nói. Không không không, tiểu tăng tuyệt không ý này. Hư Trúc liền vội vàng lắc đầu. Vậy ngươi đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Thiên Sơn Đồng Mỗ ép hỏi. Chuyện này. Hư Trúc nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Hừ, các ngươi Phật gia không phải chú ý lòng dạ từ bi sao? Lẽ nào liền một cái mạng cũng không chịu cứu sao? Thiên Sơn Đồng Mỗ tiếp tục bức bách. Nhưng là. Hư Trúc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong lòng xoắn xuýt và phần. Hơn nữa Linh Thiếu Cung rời xa Trung Nguyên, mặt trên có thể không cái gì thức ăn chay, đều là thức ăn mặn ăn thịt, ngươi có thể chiếm được chuẩn bị sẵn sàng à? Lục Thanh Phong tiếp tục trêu nói. A. Hư Trúc thế giới quan đều muốn đổ nát. Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn Lục Thanh Phong cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt bất an. Thức ăn mặn hắn có thể chưa từng chiêm quá, không cơm ăn. Vậy này giới còn sao thủ a? Hắn âm thầm lại nhải, trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu hiện. Không tồi, hơn nữa trong cung tất cả đều là nữ nhân, ngươi người này nếu là đi Linh Thú Cung, tất cả mọi người ngươi đều có thể tự mình sắp xếp, mộ mộ ta tuyệt không hỏi đến. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng ở một bên đánh hộ công, ánh mắt của nàng lập lòe rạo hoạt ánh sáng, khóe miệng hơi dương lên, tựa hồ đối với đề nghị này phi thường hài lòng. Chuyện này, A Di Đà Phật. Tiểu tăng. Hư Trúc mồ hôi lạnh đều hạ xuống, sắc mặt của hắn trở nên trắng xám, trên trán bốc lên đầy mồ hôi hột. Hắn vội vã lại ngâm thanh Phật hiệu, nỗ lực ổn định tâm thần, nhưng nội tâm nhưng không cách nào bình tĩnh. Hắn cảm thấy mình điểm mấu chốt bị từng bước một đột phá, trong lòng tràn ngập dây rủa cùng mâu thuẫn. Đến thời điểm hàng đêm làm tân lang chẳng phải khoái hoạt. Lục Thanh Phong tụ hợp tới cười hắc hắc nói, tiếng nói của hắn mang theo một tia trêu tức, phản phất đang cố ý khiêu chiến Hư Trúc đạo đức điểm mấu chốt. Nếu Lục thí chủ có như thế ý nghĩ, cái kia tiểu tăng liền sắp xếp những cô gái kia hầu hạ ngài chính là. Hư Trúc nhếch miệng gượng cười nói, trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ. Nếu như không nói như vậy, e sợ sẽ khiến cho càng nhiều phiền phức. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn cũng không muốn làm như vậy, chỉ là bị tình thế ép buộc không thể không làm ra thỏa hiệp. 3. Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lục Thanh Phong liếc mắt nhìn nhau. Người con mẹ nó cũng vẫn rất hiếu thuận. Mỗ mỗ ta nuôi nhiều người như vậy, hợp chính là ngươi dùng để làm ân tình. Thiên Sơn Đồng Mỗ một cái tát hô ở Hư Trúc trên mắng. Ai u. Hư Trúc bị đau, ôm đầu cầu khẩn nói, hai vị, các ngài đừng nha bắt ta tìm niềm vui, ta có điều là phái Thiếu Lâm một tên tiểu tăng, liền Huyền Nan đại sư đều nói ta tư chất ngu dốt, các ngài làm sao khổ đến làm khó dễ ta đây. Ha ha, ai bảo ngươi vận khí tốt như vậy đây. Thiên Sơn Đồng Mỗ cười nói, Thiếu Lâm tự đám kia con lửa chọc không ánh mắt, chúng ta có thể không ngủ. Chờ ngươi học được chúng ta võ công, là có thể thiên hạ vô địch rồi. Thiên Sơn Đồng Mỗ tiếp tục nói, nhưng là, ta đã xuất gia nhiều năm, không thể vi phạm Phật môn giới luật. Hư Trúc còn đang kiên trì chính mình điểm mấu chốt. Cái gì Phật môn giới luật? Đều là chút ràng buộc người quy củ thôi. Thiên Sơn Đồng Mỗ khinh thường nói, người sống một đời, hà tất câu nệ với những này tiểu tiết. Đúng đấy, nhân sinh ngắn ngủi, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là quan trọng nhất. Lục Thanh Phong cũng khuyên nhủ, ngươi xem những hòa thượng kia, mỗi một người đều sống được như vậy khổ, có ý gì? Nhưng là, ta cảm thấy đến người xuất gia nên tuân thủ giới luật, mới có thể tu được chính quả. Hư Trúc kiên trì nói. Hừ, chính quả? Cái kia đều là lừa người chuyện ma quỷ. Thiên Sơn Đồng Mỗ cười lạnh nói, ngươi xem một chút những người cao tăng đại đức, cái nào không phải được cả danh và lợi. Bọn họ cái gọi là chính quả, có điều chính là thỏa mãn chính mình tư dục thôi. Ngươi nói không đúng, người xuất gia nên lấy lòng dạ từ bi, cứu vớt chúng sinh. Hư Trúc phản bác. Ha ha, lòng dạ từ bi. Vậy cũng là muốn xem đối tượng. Đối với kẻ địch từ bi, chính là tàn nhẫn đối với mình. Thiên Sơn Đồng Mỗ đạo, ngươi nếu như không muốn bị người bắt nạt, phải học được bảo vệ mình. Được rồi, không nói những này phí lời. Lục Thanh Phong không kiên nhẫn nói. Nếu ta nói, trực tiếp thịt cá địa an bài cho hắn trên, sau đó sẽ cho hắn tìm cái cô nương sợi chăn, đem hắn này giới đều cho hắn phá, mặt sau liền dễ nói. Có đạo lý, hai ta nghĩ tới như thế. Thiên Sơn Đồng Mỗ rất tán thành địa điểm gật đầu. A. Hư Trúc vừa nghe mọi người hoảng rồi, người hoảng hốt, dưới chân một loạn, suýt chút nữa từ ngọn cây ngã xuống. Rắc rưởi chính là rắc rưởi. Người khác hù dọa một chút ngươi liền thành cái này hù dọa. Thiên Sơn Đồng Mỗ lại một cái tát hổ quá khứ. Không vội vã, thời gian có chính là, chúng ta từ từ đi. Lục Thanh Phong dứt lời, đưa tay một cái nhấc lên Hư Trúc, hướng về phía trước cấp tốc bay đi. Chương 225, sắp xếp công pháp. Chương 225, sắp xếp công pháp. Chính ngươi nhìn giáo đi, hai ngày nay ta trước tiên bế cái quan, nếu như có người xâm lấn nhớ tới tìm ta. Lục Thanh Phong đối với Thiên Sơn Đồng Mỗ phân phó nói. Thiên Sơn Đồng Mỗ công lực chưa hoàn toàn khôi phục, cần 80-90 ngày. Mà trong lúc này, ngoại trừ Lý Thu Thủy có thể sẽ tìm đến phiền phức ở ngoài, đến tiếp sau tựa hồ cũng không có cái khác chuyện quan trọng. Hiện nay nhiệm vụ trọng yếu nhất là để Thiên Sơn Đồng Mỗ cố gắng dạy dỗ Hư Trúc, đợi được hắn khôi phục người bình thường trình độ sau, Lục Thanh Phong mới gặp xuất hiện lần nữa xử lý sự vụ. Dù sao không thể đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cái này cố chấp gia hỏa trên người, để tránh khỏi ảnh hưởng chính mình tu tiên tiến trình. Trà lý trà khí hư trúc còn phải để chuyên nghiệp trị trà người đến xử lý không phải. Thiên Sơn Đồng Mỗ tràn đầy tự tin địa trả lời, yên tâm đi, đối phó loại này cố chấp tiểu hòa thượng, bắt vào tay. Lục Thanh Phong nghe được nàng như vậy chắc chắn, liền gật đầu, sau đó xoay người đi vào mật thất tiếp tục nghiên cứu tranh tường. Tiểu tử, đi theo ta. Thiên Sơn Đồng Mỗ vô vô chính sợ hãi địa đánh giá bốn phía hư trúc, dẫn hắn hướng về hậu điện đi đến. Hư trúc nơm nớp lo sợ theo sát ở sau lưng nàng, thỉnh thoảng lén lút dương mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trong lòng hắn tràn ngập bất an cùng nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng mà theo Thiên Sơn Đồng Mỗ. Ngươi hiện tại đã là ta phái Tiêu Giao trưởng môn, đương nhiên phải biết rõ phái Tiêu Giao công pháp, ngày hôm nay ta trước tiên mang ngươi học. Thiên Sơn Đồng Mỗ vừa đi vừa nói, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm. Hư Trúc nghe, trong lòng rất gấp gáp, hắn đối với võ công cũng không có hứng thú, càng không biết chính mình có hay không có năng lực học tập phái Tiêu Giao cao thâm công pháp. Nhưng nếu đã trở thành trưởng môn, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp thu sự thực này. Hư Trúc không biết chính là, Vô Nhai Tử đem suốt đời công lực đều chuyển cho hắn, còn đem phái Tiêu Giao võ học cũng rót vào người chuyển cho hắn. Tuy rằng Hư Trúc không biết làm sao ứng dụng những công pháp này, thế nhưng chỉ cần làm theo liền có thể đem ra sử dụng. Thiên Sơn Đồng Mỗ tự nhiên cũng là biết điểm này, vì lẽ đó dự định từ cơ sở võ học bắt đầu cho Hư Trúc sắp xếp trong cơ thể những người công pháp. Bọn họ dọc theo một cái hành lang dài dằng dặc tiến lên, ven đường trải qua rất nhiều gian phòng. Mỗi cửa gian phòng đều đứng một cô gái, các nàng trên người mặc thống nhất trang phục, khuôn mặt đẹp đẽ, khí chất cao nhã. Những cô gái này nhìn thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Hư Trúc đi qua, dồn dập đối với hắn hành lễ. Hư Trúc bị những cô gái này nhìn kỹ làm cho có chút không dễ chịu, hắn cúi đầu, tăng nhanh bước chân cùng lên Thiên Sơn Đồng Mỗ. Thiên Sơn Đồng Mỗ tựa hồ nhận ra được hắn lung túng, khóe miệng hơi dương lên, nhưng cũng không nói lời nào. Rốt cục, bọn họ đi đến hậu điện. Hậu điện rộng rãi sáng sủa, bố trí tinh mỹ, trên vách tường mang theo một vài bức tranh chữ, trên đất bày ra hoa lệ thảm. Thiên Sơn Đồng Mỗ đi tới một cái bàn trước ngồi xuống, ra hiệu Hư Trúc cũng ngồi xuống. Nơi này chính là ta Linh Thiếu Cung tàng kinh các, bên trong thu gom phái Tiêu Giao võ học địa tịch. Thiên Sơn Đồng Mỗ chỉ vào bên cạnh giá sách nói rằng. Hư Trúc nhìn những người lít nha lít nhít thư tịch, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nhiều như vậy thư, hắn làm sao có khả năng từng thấy đến? Hơn nữa hắn căn bản là không hiểu võ công, những sách này đối với hắn mà nói quả thực chính là thiên thư. Thiên Sơn Đồng Mỗ tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, cười cợt nói, không cần lo lắng, ta gặp dạy ngươi làm sao nhập môn. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải học tập thật giỏi, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành một tên cao thủ chân chính. Nói xong, Thiên Sơn Đồng Mỗ cầm lấy một quyển sách, bắt đầu hướng về Hư Trúc giảng giải lên. Hư Trúc tuy rằng nghe được rơi vào trong sương mù, nhưng vẫn là nỗ lực nhớ kỹ Thiên Sơn Đồng Mỗ theo như lời nói. Mà Mai Lan Trúc Cúc tứ tỷ muội nhưng là ngoan ngoãn đi theo hai người bọn họ phía sau, bất cứ lúc nào chờ đợi sai phái. Nơi này ngoại trừ Lục Thanh Phong, cũng chỉ có chính hắn là nam tính. Hư Trúc hoảng loạn một hồi, hắn cái nào nhìn thấy loại tình cảnh này. Nhưng dù sao cũng là cái tiểu hòa thượng, trong ngày thường tiếp xúc nhiều nhất chính là chùa miếu cùng kinh thư, đối với chuyện nam nữ cũng không có quá nhiều khái niệm. Giờ khắc này bị bốn cái mỹ nữ vây quanh, trong lòng không khỏi có chút bối rối, không biết nên làm gì ứng đối. Có điều, theo Thiên Sơn Đồng Mỗ bắt đầu giảng giải võ công tâm pháp, Hư Trúc từ từ chìm đắm trong đó, không tiếp tục để ý tình huống xung quanh. Thiên Sơn Đồng Mỗ âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, mỗi một câu nói đều phảng phất mang theo ma lực, để Hư Trúc không tự chủ được mà theo nàng tiết tấu đi, ánh mắt của hắn trở nên chăm chú lên, cẩn thận lắng nghe Thiên Sơn Đồng Mỗ mỗi một chữ, chỉ lo bỏ qua bất kỳ một điểm tin tức. Thiên Sơn Đồng Mỗ thấy Hư Trúc như vậy hết sức chuyên chú, trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra cái này tiểu hòa thượng còn rất thông minh, năng lực lĩnh ngộ không sai. Chỉ cần hắn chịu để tâm học, tương lai nhất định có thể trở thành là một tên cao thủ. Liền, Thiên Sơn Đồng Mỗ càng thêm cặn kẽ giải thích nổi lên võ công tâm pháp cùng chiêu thức, hy vọng có thể trợ giúp Hư Trúc càng tốt mà lý giải. Dần dần, Hư Trúc hoàn toàn quên hoàn cảnh xung quanh, quá chú tâm vùi đầu vào học tập bên trong. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra Thiên Sơn Đồng Mỗ giảng giải võ công hình ảnh, nỗ lực đem những tin tức này chuyển hóa thành thực tế động tác. Theo Hư Trúc nhập vai tập trung vào tu luyện, hắn thân thể không tự chủ tùy tùng Thiên Sơn Đồng Mỗ lời nói bắt đầu diễn luyện lên. Dù sao hắn tự thân liền mang theo những công pháp này đây, chỉ cần hơi thêm chỉ điểm liền có thể triển khai ra. Thiên Sơn Đồng Mỗ bản không dự định như vậy cẩn thận địa giáo dục Hư Trúc, nhưng xét thấy Lục Thanh Phong tình cảm, nàng vẫn là dựa theo yêu cầu của hắn đi làm. Chẳng biết lúc nào lên, Lục Thanh Phong người ngoài này tại Linh Thiếu Cung bên trong địa vị dĩ nhiên vượt qua cung chủ. Cứ việc Thiên Sơn Đồng Mỗ đối với hắn mang trong lòng bất mãn, nhưng ở trước mặt hắn vẫn là gặp không tự chủ nghe theo hắn kiến nghị, điều này làm cho Thiên Sơn Đồng Mỗ cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng nghi hoặc, lẽ nào là bởi vì sợ hắn lại đánh chính mình, hay là còn có những nguyên nhân khác, Thiên Sơn Đồng Mỗ không biết được. Ngược lại nàng trong tiềm thức liền cho rằng không thể trêu chọc cái kia tiểu diện hổ. Hắn cả ngày cười hì hì, xem ra người hiền lành, nhưng ra tay nhưng so với bất luận người nào đều tàn nhẫn vô tình. Mộ Dung Phục chỉ có điều là lắm miệng nói rồi mấy câu nói, kết quả là bị hắn không chút lưu tình địa làm thịt, thậm chí ngay cả tùy tùng đều không có buông tha. Mọi người đều là ở trên giang hồ lang bạc người, đi ra cất bước thông thường gặp lưu một ít tình cảm, trừ phi là có cửu đoán mới gặp tại chỗ trả thù. Thiên Sơn Đồng Mỗ tuy rằng tính cách quái lạ, tàn bạo bất nhân, nhưng cũng không phải đối với tất cả mọi người đều như thế. Cô Tô Mộ Dung thế gia ở trên giang hồ cũng là có nhất định thế lực, Linh Thiếu Cung tuy rằng không có cần thiết cùng bọn họ kết giao thân thiện quan hệ, nhưng cũng không đáng gì đi đắc tội bọn họ. Nhưng mà Lục Thanh Phong cái tên này dĩ nhiên trực tiếp đem Mộ Dung Phục cho giết, món nợ này e sợ có thể coi là đến Linh Thiếu Cung trên đầu. Có điều Thiên Sơn Đồng Mỗ đối với Lục Thanh Phong thực lực vẫn là vô cùng tin tưởng, liền ngay cả chính nàng đều đánh không lại Lục Thanh Phong, như vậy những người khác đến rồi phòng trừng cũng không làm nên chuyện gì. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, tính toán thời gian, Lý Thu Thủy con tiện nhân kia nên chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa chứ. Nghĩ đến bên trong, nàng không khỏi nhíu mày. Mặc dù mình công lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng may bên người còn có một cái cực kỳ tráng kiện bắp đùi có thể dựa vào. Vậy thì là Lục Thanh Phong. Nàng tin tưởng chỉ cần ôm chặt lấy cây này bắt đuổi, Lý Thu Thủy coi như muốn xông vào Linh Thiếu Cung cũng không phải chuyện dễ. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy đến an tâm, thậm chí bắt đầu chờ mong lên. Tốt nhất Lục Thanh Phong có thể trực tiếp đem Lý Thu Thủy chém giết, cứ như vậy, tiện nhân này liền cũng không còn cách nào trốn ở Tây Hạ trong hoàng cung, thỉnh thoảng mà cho mình ném đá giấu tay đến thời điểm. Hừ hừ. Thiên Sơn Đồng Mỗ cười lạnh một tiếng. Mỗ Mỗ, ngài tiếp theo niệm a, làm sao ngừng? Hư Trúc luyện nửa đoạn kết quả không có động tĩnh, không nhịn được thúc giục. Vừa nghe lời này Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏa khí liền lên đến rồi, cầm trong tay bí tịch hướng về Hư Trúc ném đi. Niệm, 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 niệm tình ngươi con mẹ ngươi a niệm. Không chừng mắt, không biết chữ. Chính mình xem. Chương 226. Lý Thu Thủy. Chương 226, Lý Thu Thủy. Thiên Sơn Đồng Mỗ chính đang trong lòng âm thầm tính toán Lý Thu Thủy đây, đột nhiên nghe có người bẩm báo, nói bên ngoài có kẻ địch tấn công vào đến rồi. Trong lòng nàng cả kinh, ồ, lẽ nào thật sự đến rồi? Trong mắt của nàng lóe qua một tia hưng phấn. Nếu như là ở nàng công lực chưa mất trước, đối mặt Lý Thu Thủy xuất lĩnh Tây Hạ nhất phẩm đường, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự mà dẫn dắt Linh Thiếu Cung mọi người phản kích. Tây Hạ nhất phẩm đường cùng Linh Thiếu Cung thực lực tương đương, hai bên giao chiến chỉ có thể tạo thành một ít tầng dưới chốt nhân viên thương vong, mà Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy bản thân cũng sẽ không chịu đến quá to lớn ảnh hưởng. Nhưng mà tình huống lần này nhưng có chỗ bất đồng. Lý Thu Thủy tỉ mỉ chọn thời cơ, chính là Thiên Sơn Đồng Mộ công lực phản lão hoàn đồng thời khắc mấu chốt. Nàng biết rõ lúc này Thiên Sơn Đồng Mộ thực lực giảm mạnh, chính là bỏ đá xuống giếng tuyệt hảo cơ hội. Hai ngày trước, Lục Thanh Phong từng mang Thiên Sơn Đồng Mộ ra ngoài, nhưng bọn họ vẫn chưa trở về, điều này làm cho Lý Thu Thủy vô hụt. Liền, Lý Thu Thủy ở Linh Thiếu Cung chu vi bố trí nhiều trạm gác ngầm, nghiêm mật giám thị Thiên Sơn Đồng Mộ hành tung. Khi biết được Thiên Sơn Đồng Mộ dẫn hai tên nam tử trở về Linh Thiếu Cung sau, Lý Thu Thủy lập tức xuất lĩnh nhóm lớn người tới rồi, quyết tâm phải đem Thiên Sơn Đồng Mộ đưa vào chỗ chết. Nếu Thiên Sơn Đồng Mộ không có gặp phải Lục Thanh Phong, nàng đã sớm tránh đi. Có điều hiện tại mà, lão nương có bắt đuổi. Hư Trúc đem lỗ hai thụ đến thẳng tắp, thậm chí so với vách tường còn muốn trực, một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe chuyện gì xảy ra. Luyện thật giỏi ngươi công. Thiên Sơn Đồng Mộ đột nhiên lườm hắn một cái, cũng lớn tiếng quát lớn nói. Sau đó, nàng chậm rãi đứng dậy, không chút hoang mang địa thu dọn một hồi áo của chính mình. Tiếp đó, nàng quay về một cái hạ nhân ra lệnh, đi, đem thánh sư mời đi ra, nói cho hắn có khách đến thăm. Tuân mệnh. Tôn chủ. Cái kia hạ nhân vội vàng đáp. Sau đó cấp tốc hướng về Lục Thanh Phong bế quan địa phương chạy đi. Tiểu tiện nhân, ngày hôm nay ta xem ngươi làm sao chết đi. Thiên Sơn Đồng Mỗ cười gằn, sau đó quay đầu nhìn về phía Hư Trúc. Ngươi liền ở ngay đây cố gắng luyện công, đợi một chút trở về ta muốn kiểm tra ngươi tiến triển. Nàng phảng phất như là cho hài tử bố trí hoạt động nghiêm khắc lao sư như thế, bỏ lại câu nói này sau liền xoay người hướng đi ra ngoài điện. Hư Trúc gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ vẻ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cầm lấy bí tịch tiếp tục chăm chú xem lên. Mà Thiên Sơn Đồng Mỗ nhưng là đầy mặt dương dương tự đắc, bước nhanh đi về phía trước, phảng phất một con tiêu ngạo không tước. Qua nhiều năm như vậy, nàng rốt cục có thể hết diện. Hê hê hê. Trong lòng nàng âm thầm đắc ý, phát sinh một trận tiếng cười quái dị, hả? Có khách tới. Lục Thanh Phong mở cửa, thò đầu ra, nhìn trước mắt cung kính mà không mình hành lễ nữ đệ tử, khẽ nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi. Vâng. Đúng thế. Tôn chủ chính là nói như vậy. Nữ đệ tử kia nuốt nước miếng, có chút sốt sắng nói. Nàng vẫn là lần thứ nhất tại Linh Thiếu Cung bên trong hướng về một người đàn ông báo cáo sự tình, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm bất an. Dù sao, nơi này vẫn luôn là nữ giới làm chủ đạo địa phương. Được, ta biết rồi, dẫn đường. Lục Thanh Phong vặn vẹo một hồi cái cổ, hoạt động một chút gân cốt, sau đó từ trong mật thất đi ra. Trong lòng hắn nghĩ, nếu Lý Thu Thủy lập tức liền cũng bị giải quyết đi, như vậy đón lấy là có thể nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Nay thời gian 2-3 tháng bên trong, hắn có thể chuyên tâm tu luyện, tăng lên chính mình tu vi. Lục Thanh Phong trong lòng tính toán chủ ý, người đã đi đến Linh Thiếu Cung cửa lớn. Linh Thiếu Cung Cựu Thiên Cựu Bộ cùng Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ đã hình thành thế giằng co. Linh Thiếu Cung nắm giữ đông đảo cao thủ cùng đặc biệt võ học bí tịch, kỳ thế lực trải rộng giang hồ, thế nhưng thường trú Linh Thiếu Cung còn thuộc Cựu Thiên Cựu Bộ bọn nữ tử. Có điều ai nói nữ tử không bằng nam? Cựu Thiên Cựu Bộ bên trong chưa chắc không có cao thủ tồn tại. Linh Thiếu Cung thực lực không gần như chỉ ở với cá thể mạnh mẽ, càng ở chỗ kỳ nghiêm mật tổ chức cùng đoàn kết tinh thần, hết sức thống nhất. Mà Tây Hạ nhất phẩm đường, nhưng là Tây Hạ quốc tinh nhuệ tổ chức, hội tụ các đường võ lâm hào kiệt, vì là Tây Hạ quốc hiệu lực. Tây Hạ nhất phẩm đường cũng không cam lòng yếu thế, bọn họ thành viên đến từ ngũ hồ tứ hải, mỗi người đều mang đặc sắc. Có am hiểu quyền pháp, có tinh thông kiếm thuật, có thì lại lấy ám khí nghe tên đang đối đầu bên trong, hai bên không ai nhường ai, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Linh Thiếu Cung những cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị bất cứ lúc nào nên tiếp Tây Hạ nhất phẩm đường khiêu chiến. Mà Tây Hạ nhất phẩm đường các thành viên cũng không hề sợ hãi, từng cái sắc mị mị mà nhìn trước mặt tiểu nương tử môn nói trêu ghẹo. Vu Hành Vân, người cái dâm nữ, dĩ nhiên dẫn hai người đàn ông trở về Linh Thiếu Cung, sư ca nếu là biết rồi, không được chuyện cưới chết ngươi à? Lý Thu Thủy thanh âm không lớn, thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Linh Thiếu Cung. Nàng lời lẽ tục tiễu không ngừng, chính là vì dẫn Thiên Sơn Đồng Mộ ra ngoài đòn chiến. Mà Thiên Sơn Đồng Mộ cũng không việc xấu, khí thế hùng hổ địa đi ra, đừng xem nàng hiện tại không chút nào công lực, thế nhưng sức lực nhưng so với nửa đời trước bất kỳ một khắc đều muốn đủ. Người tiện nhân này gặp người liền quyến rũ, ta nói là này Tây Hạ nhất phẩm đường là làm sao dựng lên, hóa ra những thứ này đều là ngươi nhân tình. Thiên Sơn Đồng Mộ đứng ở trước điện lạnh giọng châm chọc nói. Mà Lý Thu Thủy nghe vậy không chút nào nổi giận, đã có tuổi nữ nhân, trình độ như thế này công kích căn bản không đả thương được nàng. Nàng cười gần đáp lại, Vu Hành Vân, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Chỉ có thể dùng miệng ra công phu đến công kích người khác, có bản lĩnh liền đao thật súng thật theo sát ta làm một cuộc. Có điều đáng tiếc a, ngươi hiện tại đã là kẻ tàn phế, liền một điểm công lực đều không có. Ha ha ha. Thiên Sơn Đồng Ngỗ nghe lời này, tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng nàng vẫn là cố nén lửa giận nói rằng, Lý Thu Thủy, ngươi chớ đắc ý đến quá sớm. Coi như ta mất đi công lực, cũng sẽ không nhường ngươi thực hiện được. Lý Thu Thủy nhưng là dương dương tự đắc mà nói rằng, hừ, Vũ Hành Vân, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trở mình sao? Nói cho ngươi đi, ngày hôm nay chính là ngươi tận thế. Chờ ta đem ngươi giải quyết đi, lại đi thu thập cái kia hai người đàn ông. Bọn họ thật đúng là anh tuấn đây, vừa vặn có thể trở thành ta tân sủng. Nói xong, nàng còn cố ý lộ ra một bộ quyến rũ vẻ mặt. Thiên Sơn Đồng Mỗ thấy thế, lửa giận trong lòng càng dồi dào, nàng cũng không phải là bởi vì những nguyên nhân khác sinh khí, mà là không cách nào nhịn được Lý Thu Thủy ở trước mặt nàng khoe khoang phong tao đã từng, nàng cũng có cơ hội nắm giữ thành niên nữ tử thân thể, nhưng cũng bị trước mắt độc phụ hủy diệt rồi tất cả. Tướng sĩ ở đâu? Lý Thu Thủy đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, âm thanh đinh tai nhức óc. Ở Tây Hạ nhất phẩm đường giang hồ nhân sĩ môn lập tức lên dây cót tinh thần, chỉnh tề như một địa đáp lại. Ngày hôm nay, ta muốn để này Linh Thiếu Cung máu chảy thành sông. Lý Thu Thủy điên cuồng gầm thét lên, trong mắt lập lòe điên cuồng ánh sáng. Nàng không chút do dự mà trước tiên ra tay, thân hình giống như quỷ mị hướng Thiên Sơn Đồng Mộ bay đi, tốc độ nhanh chóng khiến người ta liễu lưới. Thiên Sơn Đồng Mộ ánh mắt băng lạnh, nàng biết rõ Lý Thu Thủy thực lực không thể khinh thường, hơn nữa chính mình bây giờ cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không lùi về sau một bước, bởi vì một cái tuổi già lại có mét nữ nhân sau lưng, khẳng định đứng một cái thực lực mạnh mẽ nam nhân. Ngay ở Lý Thu Thủy sử dụng Bạch Hồng Trưởng lực sắp đánh trúng Thiên Sơn Đồng Mộ thời điểm, một tia sáng trắng lén qua, trực tiếp đem đạo kia trưởng lực đánh tan. Sau đó một đạo lười biếng đến cực điểm âm thanh từ điện bên trong truyền đến. Ta xem một chút, là vị nào khách nhân đến a? Chương 227, còn đánh nữa hay không? Chương 227, còn đánh nữa hay không? Ngươi là người nào? Lý Thu Thủy nhìn mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Bạch Hồng Trưởng lực bị người dễ dàng như thế địa hóa giải, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên, con mắt chăm chú địa khóa chặt ở trên người vừa tới. Ta là ai? Lục Thanh Phong chậm rãi từ bên trong cung điện đi ra nhìn về phía xa xa Lý Thu Thủy. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, chẳng trách có thể ở Tây Hạ hoàng cung nhấc lên một hồi phong ba. Da thịt của nàng như tuyết trắng nõn, để lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan rõ ràng, lông mày dường như núi xa bình thường. Vóc người cao gầy mà thon dài, quần áo hoa lệ mà trang nhã, thân mang một bộ trường bào màu trắng, mặt trên thêu tinh mỹ đồ án, càng lộ vẻ nàng cao quý mà thần bí. Như vậy khuôn mặt đẹp, bất kể là ai thấy đều sẽ vì đó khuynh đảo. Chỉ tiếc tuổi khá lớn một chút, hơn nữa còn là hai hôn thân. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, hôm nay ngươi là muốn mạng sống vẫn là muốn chết? Lục Thanh Phong âm thanh bình tĩnh, thế nhưng nói nhưng rất trăm bước. Nhưng mà Lý Thu Thủy cũng không có đáp lại vấn đề của hắn, mà là đưa mắt nhìn sang Thiên Sơn Đồng Mộ. Sư tỷ, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên vứt bỏ sư đệ, cùng này tuổi trẻ anh tuấn nam tử cấu kết cùng nhau. A a có điều, hắn cũng không cách nào phá tan ngươi tấm thân xử nữ ba hả? Bí đao lùn. Lý Thu Thủy nét miệng lên một vệt trào phúng nụ cười, trong mắt lập lòe đấu kỵ cùng oán hận ánh sáng. Lý Thu Thủy tiếp tục công kích Thiên Sơn Đồng Mộ, này nhưng làm Thiên Sơn Đồng Mộ làm cho tức chết rồi. Nàng trợn to hai mắt, căm tức Lý Thu Thủy, giận dữ hét, chết đến nơi rồi còn chưa tự biết. Hừ, chúng ta mấy chục năm nợ cũ, ngày hôm nay nên triệt để thanh toán. Thiên Sơn Đồng Mộ ỷ vào Lục Thanh Phong ở phía sau, có vẻ đặc biệt hung hăng cặn bã. Mấy chục năm qua, nàng chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy thoải mái quá, trong lòng oán khí cùng phẫn nộ lập tức bộc phát ra. Chết đến nơi rồi, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn? Lý Thu Thủy lại lần nữa nghiêm túc đánh giá một hồi Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong xác thực tuổi trẻ, hơn nữa dáng dấp cũng vẫn tính được với anh tuấn. Nhưng Lý Thu Thủy đối với hắn thực lực vẫn cứ nắm thái độ hoài nghi. Dù sao, thành tựu Tiêu Giao Tam lão một trong nàng, đã sống nhiều năm như vậy, đối với chuyện trong giang hồ có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nếu như thật sự có cái gì cao thủ xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ có nghe thấy. Mà trước mắt người trẻ tuổi này lại làm cho nàng cảm thấy rất xa lạ. Cứ việc Lý Thu Thủy vừa nãy cái kia ký Bạch Hồng Trưởng lực bị Lục Thanh Phong dễ dàng chặn lại, nhưng nàng vẫn cứ không quá tin tưởng người trẻ tuổi này có thể mạnh mẽ đến đâu thực lực. Nàng nghĩ thầm, có thể chỉ là bởi vì tự mình ra tay không đủ tàn nhẫn, hoặc là đối phương số may thôi. Nhưng mà đối mặt Thiên Sơn Đồng Mộ khiêu khích cùng trào phúng, Lý Thu Thủy trong lòng dấy lên một đoàn lửa giận. Nàng quyết định tự mình thăm dò một hồi Lục Thanh Phong thực lực, nhìn người đàn ông này đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Nàng hai tay múa, lại lần nữa vung ra một trường, lần này trường lực so với trước càng mạnh mẽ hơn, dường như một luồng sôi trào mãnh liệt dòng lũ, thẳng đến Lục Thanh Phong mặt mà đi. Không biết ghi nhớ. Được, vậy ta liền cho ngươi thật dài trí nhớ. Lục Thanh Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một tia xem thường. Hắn thân thể khẽ động, nội lực trong nháy mắt phun trào lên, sau đó một trường vung ra, đón cái kia Bạch Hồng Trưởng lực xông tới quá khứ. Chỉ thấy một đạo to lớn trường ấn từ Lục Thanh Phong trong tay bay ra, mang theo vô tận uy thế, cùng cái kia Bạch Hồng Trưởng lực chính diện chạm vào nhau. Trong phút chốc, trong không khí vang lên một trận nặng nề tiếng nổ vang rền, phản phất hai tòa ngọn núi lẫn nhau va chạm bình thường. Lý Thu Thủy trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Nàng Bạch Hồng Trưởng lực ở Lục Thanh Phong trưởng ấn trước mặt dường như yếu đuối vỏ trứng, trong nháy mắt bị đánh nát, tiêu tan trên không trung. Mà đạo kia trưởng ấn nhưng như cũ xu thế không giảm, tiếp tục hướng về nàng kéo tới. Lý Thu Thủy sắc mặt tái nhợt, vội vã triển khai khinh công lui về phía sau, nhưng này đạo trưởng ấn nhưng truy đuổi gắt gao, tốc độ cực nhanh. Nàng cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ phả vào mặt, làm cho nàng hầu như không thể thở nổi. Đang lúc này, Lục Thanh Phong đột nhiên thu trưởng, đạo kia trưởng ấn cũng biến mất theo. Lý Thu Thủy thở phào nhẹ nhõm, trên trán đã che kín mồ hôi lạnh. Ngươi đến cùng là ai? Lý Thu Thủy run rẩy hỏi. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, hơn nữa đối phương trưởng pháp lại có thể dễ dàng phá giải nàng Bạch Hồng trưởng lực. Nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi lên Lục Thanh Phong thân phận đến. Lục Thanh Phong khẽ mỉm cười, cũng không trả lời vấn đề của nàng. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người ở đây, cuối cùng rơi vào Thiên Sơn Đồng Mộ trên người. Đến ngươi trăm bước. Ha ha ha. Thiên Sơn Đồng Mộ đắc ý cười to nhìn về phía Lý Thu Thủy. Như thế nào, thiện nhân? Thánh sư thực lực không phải chuyện nhỏ, có thể nói là đệ nhất thiên hạ đều không quá đáng. Ngươi chỉ là một cái Tây Hạ hoàng hậu, ta khuyên ngươi vẫn là ở trước mặt ta tự sát quên đi. Lý Thu Thủy trừng mắt Thiên Sơn Đồng Mộ trầm mặc không nói, không chút nào vừa nãy ngạo khí. Cao thủ vừa ra tay, đã biết có hay không? Trải qua vừa nãy thăm dò, Lý Thu Thủy cho là mình cùng người trẻ tuổi này căn bản không ở một cấp bậc trên. Lẽ nào hắn cũng là phản lão hoàn đồng cao thủ hay sao? Ân đoán của các ngươi, ta cũng không có hứng thú. Lục Thanh Phong ngáp một cái, đối với phái Tiêu Giao yêu hận tình kiều, hắn thực sự không làm sao có hứng nổi. Một môn phái liền mấy cái đệ tử, còn cả ngày đàm luận máu cho yêu đương, Vô Nhai Tử cùng cái này đàm luận xong sẽ cùng cái kia đàm luận, cuối cùng còn coi trọng 11 tuổi tiểu di tử, môn phái này quá bê tê. Mặt khác, sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin. Lục Thanh Phong chỉ phía sau cung điện, trong mắt lập lòe rảo hoạt ánh sáng, tên tiểu tử kia trên người dẫn theo một bức tranh, là Vô Nhai Tử tự tay họa, các ngươi đoán xem, họa chính là ai? Tiếng nói của hắn mang theo một tia thần bí ý cười, phản phất ở điếu người khẩu vị. Hả? Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ đồng thời nhìn về phía Lục Thanh Phong. So với xe áp sát nói, tin tức này tựa hồ càng có thể gây nên các nàng hứng thú, bởi vì bức họa kia khả năng ẩn giấu đi một ít bí mật không muốn người biết, Vô Nhai Tử tự tay họa người. Sẽ là chính mình sao? Là ai? Thiên Sơn Đồng Mỗ có chút kích động nắm lấy Lục Thanh Phong tay áo, trong ánh mắt của nàng để lộ ra cấp thiết tình. Nhưng mà, Lý Thu Thủy nhưng khinh thường hừ một tiếng, sư ca họa khẳng định là ta. Người cái này chu nho, họa ngươi đều dùng không được một tờ giấy. Trong giọng nói của nàng tràn ngập tự tin giữ kiêu ngạo, hiển nhiên cho là mình mới là Vô Nhai Tử trong lòng người trọng yếu nhất. Thiên Sơn Đồng Mỗ bị Lý Thu Thủy lời nói làm tức giận, nàng tức giận đến đỏ cả mặt, liền bím tóc đều sắp muốn dựng thẳng lên đến rồi. Nàng căm tức Lý Thu Thủy, hận không thể lập tức xông lên cùng nàng quyết một trận tử chiến. Mà Lý Thu Thủy thì lại không chút nào yếu thế địa về trừng mắt Thiên Sơn Đồng Mỗ, giữa hai người bầu không khí lần thứ hai sốt sáng lên đến, trong miệng thô tục không ngừng, cậu nghe đều lắc đầu, đánh ra đến đều quá không được thầm. Nhìn hai nhân kiếm dương nọ trương dáng vẻ, Lục Thanh Phong bắt đầu cười ha hả. Có lúc xem lão thái thái cãi nhau, kỳ thực còn rất có hứng thú, người ta là thật sự dám nói a, tương đương rõ ràng. Hai vị, lời nói lời công đạo. Các ngươi vì Vô Nhai Tử đánh hơn nửa đời người, hắn có từng quan tâm quá các ngươi? Lục Thanh Phong thản nhiên nói rằng, kỳ thực cái kia vẽ lên nữ tử, không phải các ngươi trong đó bất kỳ một vị, không phải chúng ta. Mang chính Hoan Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe vậy sững sờ, Lý Thu Thủy cũng ngậm miệng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cái kia không muốn thừa nhận đáp án ngay ở bên mép, thế nhưng ai cũng không muốn đem cái tên đó nói ra. Được được được, Vô Nhai Tử. Thiên Sơn Đồng Mẫu tức giận đến cả người run cầm cập. Cái này cậu vật, hắn vẫn là không phải người. Lý Thu Thủy tức giận càng tăng lên, nhà đều sắp tan nước. Nói ta liền nói đến nơi này. Các ngươi còn đánh nữa thôi đánh, không đánh ta trở lại. Lục Thanh Phong nhún vai một cái, nhìn bọn họ hỏi. Thế nhưng hai người khi thì khóc khi lại cười, tinh thần thật giống không phải rất bình thường. Liền Lục Thanh Phong đơn giản trực tiếp quay người trở về Linh Thứ Cung. Nói đều nói đến đây cái phần lên, các nàng nếu là còn đánh, vậy mình cũng mặc kệ. Chương 228. Nội dung vở kịch hướng đi thay đổi. Chương 228. Nội dung vở kịch hướng đi thay đổi. Lục Thanh Phong trở lại mật thất sau, hầu như không có bước ra cửa phòng một bước, ngoại trừ tình cờ đi ra ăn cơm ở ngoài, kiểm tra dưới hư trúc hiện trạng, còn lại thời gian đều chăm chú với tu luyện. Hắn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Có điều Tiêu Giao Ngự Phong sát thực rất khó tu luyện, Lục Thanh Phong cũng không biết bế quan bao lâu, cứ thế mà một điểm tăng lên đều không có. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Thiên Sơn Đồng Mộ phản công kỳ quá sau khi, lại mang hư trúc đi làm sự tình. Bình thường tiểu lâu la hắn đều chẳng muốn ra tay, để Thiên Sơn Đồng Mộ đi xử lý là tốt rồi. Mà cùng lúc đó, Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng Mộ trong lúc đó quan hệ tựa hồ được cải thiện. Ngay ở mấy ngày trước, Lý Thu Thủy dĩ nhiên ở Thiên Sơn Đồng Mộ cùng đi đến Lục Thanh Phong mật thất bái phỏng. Lần này, Lý Thu Thủy thái độ phát sinh rõ ràng biến hóa. Nàng không còn giống như kiểu trước đây nạo mạn vô lễ, mà là đường hoàng gia dáng địa hướng về Lục Thanh Phong làm một đại lễ. Hành động này để Lục Thanh Phong cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Dù sao, nếu như không phải hắn vạch trần năm đó trận tướng, cặp chị em này rất có thể sẽ tiếp tục tranh đấu lẫn nhau xuống. Hiện tại các nàng có thể cùng thật như lúc ban đầu, cũng coi như là một chuyện tốt đối với Lý Thu Thủy chuyển biến, Lục Thanh Phong cũng không có quá nhiều lưu ý hắn biết, trong này vừa có cảm kích tình, cũng có đối với hắn thực lực kính nể. Có điều, bất luận làm sao, hắn cũng không muốn quấn vào các nàng phân tranh bên trong, hắn càng quan tâm chính là chính mình con đường tu hành. Dù sao Tiêu Giao Ngự Phong nhưng là có thể bay lên trời ngự không công pháp, này ai luyện không mơ hồ. Mặt khác, Thư Trúc hiện tại trạng thái có thể nói là càng ngày càng tốt, tinh thần đầu mười phần, điều này làm cho ta không khỏi hiếu kỳ Thiên Sơn Đồng Mộ đến tột cùng dùng phương pháp gì đem hắn chữa khỏi. Bây giờ Hư Trúc không chỉ có ăn cho ngon ngủ cho ngon, hơn nữa tu luyện tình hình cũng là rất tốt, rất có nhất đại tông sư phong độ, tuy rằng còn hơi chút non nớt, thế nhưng đã rất tốt. Hay là bởi vì Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng Mộ hai người hòa hảo như lúc ban đầu, không có trình diễn Thiên Sơn Đồng Mộ đem Tây Hạ công chúa trộm tới đảm nhiệm ngủ cùng tiết mục. Ngược lại địa, Thiên Sơn Đồng Mộ bởi vì phải vì là Hư Trúc xử lý hôn sự này, cùng Lý Thu Thủy lại lần nữa phát sinh cãi vã kịch liệt. Thiên Sơn Đồng Mộ kiên trì cho rằng Hư Trúc thân là phái Tiêu Giao trưởng môn nhân, mặc dù là làm đối tượng vậy cũng phải để ý môn đăng hộ đối. Bởi vậy, nàng cảm thấy đến Tây Hạ công chúa Lý Thanh Lộ phi thường thích hợp. Nhưng mà Lý Thu Thủy đối với này biểu thị mãnh liệt phản đối. Dù sao Lý Thanh Lộ nhưng là nàng tôn nữ a. Dài đến được kêu là một cái trời sinh quyến rũ, khuôn mặt đẹp cảm động. Mà Hư Trúc đây, Giai đến thực sự có chút xin lỗi a, mặc dù hắn hiện tại đã trở thành phái Tiêu Giao trưởng môn, Lý Thu Thủy vẫn là không nhịn được ghét bỏ hắn tướng mạo. Dù sao bọn họ thế hệ trước phái Tiêu Dao có thể đều là nhan công a, cái kia nhất định phải muốn nhan trị cao mới được. Tuy rằng không biết Vô Nhai Tử cái kia cậu vật cuối cùng vì sao lại đem chức trưởng môn chuyển cho như thế xấu ra hỏa, nhưng Lý Thu Thủy vẫn là kiên định địa cho là mình tôn nữ đáng giá càng tốt hơn. Vì lẽ đó, bất luận làm sao, nàng đều sẽ không nhả ra để hư trúc cưới đi bảo bối của chính mình tôn nữ. Nàng tuyệt đối không thể tiếp thu cháu rể của mình là cái như thế xấu ra hỏa. Nhưng mà, Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy chuyện này đối với Hoan Hỉ Hoan gia mới vừa cùng thật không mấy ngày, lại bắt đầu giận dỗi. Mà nhân vật chính của chúng ta hư trúc đây, thì lại cả ngày nhạc ca a, đối với cái này tỷ tỷ cái kia muội muội réo lên không ngừng, ngoài miệng đúng là phi thường có lễ phép. Không chỉ có như vậy, hành vi của hắn cử chỉ cũng đều vô cùng khéo léo, khắp mọi mặt đều có vẻ rất có chừng mực. Cứ việc tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng hắn nữ nhân duyên nhưng tương đối khá. Linh thiếu cung bên trong Cựu Thiên Cựu Bộ mọi người đối với vị này bề ngoài xấu xí trưởng môn nhân đều khá là yêu thích. Cùng lúc đó, vị kia thần bí thánh sư vẫn như cũ trong cung truyền lưu các loại truyền thuyết. Có người nói, hắn anh tuấn tiêu sái, khác nào thiên thần hạ phàm mê người. Ngay ở Lục Thanh Phong uy trấn Tây Hạ nhất phẩm đường một ngày kia, rất nhiều người tận mắt nhìn hắn phong thái, bây giờ những này đồn đại càng là càng lúc càng kịch liệt. Trên thực tế, Lục Thanh Phong tướng mạo cũng không có nghe đồn bên trong như vậy đẹp trai phi phàm, nhưng có câu nói đến được, không có so sánh sẽ không có thương tổn. Linh thiếu cung bên trong hiện nay chỉ có hai tên nam tính, một người trong đó chính là Hư Trúc. Lý Thu Thủy tình nguyện cùng mới nhậm chức trưởng môn nhân giận hờn, cũng không muốn đem chính mình tôn nữ gả cho Hư Trúc, bởi vậy có thể thấy được nàng thái độ đối với Hư Trúc có thể thấy được chút ít. Cứ như vậy, Lục Thanh Phong nguyên bản thanh tú dung mạo trong nháy mắt bị thần hóa. Ngày này, một tên hầu gái đến đây bẩm báo, Thiên Sơn Đồng Mộ thần công đại thành, đồng thời Hư Trúc tiền nhiệm lúc vẫn chưa trắng trợn lên giường. Bởi vậy, Thiên Sơn Đồng Mộ quyết định xin mời 36 động 72 đảo, Tây Hạ nhất phẩm đường cùng với Thiên Sơn quanh thân to nhỏ thế lực cùng chúc mừng cái này trọng yếu thời khắc. Mà Lục Thanh Phong tuy rằng không biết là cái nào giáo phái thánh sư, thế nhưng Thiên Sơn Đồng Mộ một cách tự nhiên mà coi hắn là thành Linh Thiếu Cung thánh sư. Cháu trai này từ lúc xuất hiện sau khi, liền ăn Linh Thiếu Cung, uống Linh Thiếu Cung, còn con mẹ nó trụ Linh Thiếu Cung bên trong, mấy tháng đều không đi. Thế nhưng Lục Thanh Phong càng là không đi, Thiên Sơn Đồng Mộ liền càng cao hứng. Chính mình vốn là một phương cự phách, mà Lục Thanh Phong treo lên đánh chính mình, thực lực khẳng định không cần nhiều lời. Quanh thân cường địch nguyên bản liền Lý Thu Thủy một người, hiện tại tỷ muội hai quan hệ cũng hòa hoãn hơn nhiều. Linh thiếu cung đều sắp thành viện dưỡng lão, Thiên Sơn Đồng Mộ mỗi ngày luyện một chút công, sẽ dạy giáo Hư Trúc liền không có việc gì, cũng không cần quan tâm những chuyện khác, uống chút trà, nuôi dưỡng sinh, những ngày tháng này quả thực quá thoải mái. Người này a, chỉ cần một rảnh rỗi, đã nghĩ cho mình tìm chút chuyện làm. Nay không, phải cho Hư Trúc bù một cái kế nhiệm nghi thức. Mà Linh thiếu cung ở gần 2-3 tháng tác phong làm việc phát sinh biến hóa to lớn. Có thể nói, Hư Trúc cùng Thiên Sơn Đồng Mộ trong lúc đó ảnh hưởng là lẫn nhau. Hư Trúc yên tâm bên trong giới luật, bắt đầu hướng về người bình thường phương hướng phát triển. Mà nguyên bản tàn bạo Thiên Sơn Đồng Mộ cũng bắt đầu tu tâm dưỡng tính. Trước đây, Thiên Sơn Đồng Mộ dưới sự thống trị Linh Thiếu Cung làm việc tàn nhẫn quả đoán, hơi có không hài lòng liền sẽ không chút do dự mà giết người diệt khẩu. Nhưng mà, tình huống bây giờ có chỗ bất đồng, Linh Thiếu Cung bắt đầu chú trọng giảng đạo lý, trình bày sự thực, lấy tiên lễ hậu binh sách lược. Loại này chuyển biến gây nên chu vi to nhỏ thế lực quan tâm và hiếu kỳ, bọn họ không khỏi đối với Linh Thiếu Cung vì sao có như thế chuyển biến cảm thấy nghi hoặc. Có điều hiện tại đại gia biết được làm sao sự việc, hóa ra là trưởng môn thay đổi người. Lục Thanh Phong vui vẻ tiếp thu xin mời, chuẩn bị dự họp Hư Trúc kế nhiệm nghi thức, đồng thời ở Hư Trúc đề nghị ra, Tô Tinh Hà cái kia một đám nguyên phái Tiêu Dao đệ tử cũng đều bị xin mời trở về, đóng quân ở Thiên Sơn dưới chân, trở thành phái Tiêu Dao thủ sơn nhân. Tô Tinh Hà sau khi trở lại, khi biết Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy quay về với thật sau khi, chạy xuống cảm động nước mắt, đây mới là phái Tiêu Dao thực lực chân chính a. Chỉ tiếc Vô Nhai Tử tạ thế. Có điều hắn sống sót lời nói, khả năng cũng đến không được hiện tại cái này cái mức độ ở Thiên Sơn Đồng Mộ võ công đại thành sau, diệt trừ kẻ phản bội Đinh Xuân Thu sự tình cũng nhắc lên lịch trình. Có điều hiện tại việc cấp bách vẫn là trước tiên đem kế nhiệm đại điện cho sửa lại. Thiên Sơn Đồng Mộ vẫn là rất chi kỷ, cho Lục Thanh Phong lượng thân làm riêng một thân lễ phục, chuẩn bị ở điện lễ trên xuyên đối với loại này hoạt động. Lục Thanh Phong rất có kinh nghiệm, trước đây ít nhiều gì đều đã tham gia, không phải là đi chăng cái bước sao? Chút lòng thành, chương 229, kế nhiệm đại điện. Chương 229, kế nhiệm đại điện. Thánh sư, và hồi lâu không gặp, thật là nhớ nung. Chính ôm chân giò gặm Hư Trúc nghe được Lục Thanh Phong lắc lư thong thả điệu từ bên ngoài đi tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vã thả tay xuống bên trong chân giò, đứng dậy hướng về Lục Thanh Phong hành lễ. Thánh sư mau mời ngồi, ta chính đang ăn cơm chưa đây. Hư Trúc nhiệt tình bắt chuyện Lục Thanh Phong, cũng ra hiệu hắn ngồi xuống đồng thời dùng cơm. Lục Thanh Phong mỉm cười gật đầu, đi tới trước bàn ngồi xuống, nhìn đầy bàn mỹ vị món ngon, trong lòng không khỏi cảm thán. Những thức ăn này đều là dùng quý giá nguyên liệu nấu ăn chế tác mà thành, sắc hương vị đều tốt, khiến người ta thèm nhỏ dãi. U, ăn được rất tốt ta. Lục Thanh Phong nhìn một bàn sơn chân hải vị, không nhịn được trêu ghẹo nói. Kha kha. Hư Trúc hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nguyên bản đại đầu chọc đã mọc ra không ít tóc, từng chiếc đứng thẳng có vẻ đặc biệt tinh thần. Hắn tiểu tóc ở trên cái thế giới này quả thật có chút tiền vệ, nhưng cũng cho hắn tăng thêm mấy phần đặc biệt khí chất. Mỗ mỗ nói, để ta mỗi bữa cũng phải ăn thịt, bồi bổ trong cơ thể khí huyết. Hư Trúc vội vã giải thích. Hả, hóa ra là như vậy. Xem ra ngươi mỗ mỗ đối với ngươi cũng thật là quan tâm đầy đủ a, Lục Thanh Phong cười nói. Đúng đấy, mỗ mỗ đối với ta rất tốt, nàng giáo hội ta rất nhiều võ công cùng đạo lý. Hư Trúc cảm kích nói rằng. Này thịt mùi vị như thế nào? Lục Thanh Phong đi tới ngồi ở bên cạnh bàn, cầm lấy một con khảo ngực bổ câu cắn một cái hỏi. Ăn ngon, thích ăn. Hư Trúc nhe răng nở nụ cười, tiếp tục gặm nổi lên đại chân giò. Lục Thanh Phong cười cợt, cũng bắt đầu thưởng thức trên bàn mỹ thực. Hắn phát hiện những thức ăn này không chỉ có mùi vị tươi ngon, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, đối với người tập võ tới nói là phi thường hữu ích, đang hưởng thụ mỹ thực đồng thời, Lục Thanh Phong cùng Hư Trúc nói chuyện chém gió, dò hỏi hắn gần nhất tu hành tình huống cùng sinh hoạt tình hình. Hư Trúc từng cái trả lời, giảng giải chính mình những ngày gần đây ở Linh Thiếu Cung trải qua cùng trưởng thành. Bọn họ một bên tán gẫu, một bên thưởng thức mỹ thực, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Mà lúc này nghe tin tới rồi Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn thấy hai người đang dùng cơm, cũng chỉ hoan bước chân. Nàng nghe nói Lục Thanh Phong xuất quan, ngay lập tức liền chạy tới, nàng tìm đến Lục Thanh Phong cũng là có nguyên nhân. Thiên Sơn Đồng Mỗ đến cũng không có gây nên quá to lớn sóng lớn, đại gia tiếp tục hưởng thụ mỹ thực mang đến vui sướng. Mà lúc này, Thiên Sơn Đồng Mỗ lại đột nhiên mở miệng hướng về Lục Thanh Phong dò hỏi, "Thánh sư à, lần này kế nhiệm đại điện, ta làm sao giới thiệu thân phận của ngài đây? Không bằng liền nói thẳng là phái Tiêu Giao Thái thượng trưởng lão làm sao?" Câu nói này để nguyên bản náo nhiệt tình cảnh trong nháy mắt tiến tĩnh lại, Thư Trúc cũng ngừng tay bên trong động tác, nhìn về phía Lục Thanh Phong, chờ đợi hắn đáp lại. Lục Thanh Phong chậm rãi để đũa xuống, thật sâu nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ một ánh mắt. Trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán, Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi như vậy, lẽ nào là muốn xác nhận hắn đối với phái Tiêu Giao thái độ sao? Vẫn là nói nàng có tính toán khác. Nhưng mà, Lục Thanh Phong cũng không đổi với tỏ thái độ, chỉ là lặng lặng mà nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ, không nói gì. Thiên Sơn Đồng Mỗ bị Lục Thanh Phong nhìn ra có chút chột dạ, nhưng nàng vẫn kiên trì nói rằng, "Thánh sư, chúng ta phái Tiêu Giao cho tới nay đều là trong chốn giang hồ danh môn chính phái, bây giờ ngài xuất hiện càng là cho chúng ta tăng thêm hào quang. Nếu như có thể để ngài đảm nhiệm Tiêu Giao phái thái thượng trưởng lão, cái kia chính là chúng ta phái Tiêu Giao vinh hạnh a." Nghe được Thiên Sơn Đồng Mỗ lời nói này, Lục Thanh Phong khẽ mỉm cười, nghĩ thầm lão này cũng thật là biết đánh tính toán nhu đồ. Có điều, hắn cũng rõ ràng Thiên Sơn Đồng Mỗ ý đồ, nếu như hắn đáp ứng trở thành phái Tiêu Giao thái thượng trưởng lão, như vậy Thiên Sơn Đồng Mỗ liền có thể mượn thanh danh của hắn đến củng cố chính mình ở phái Tiêu Giao bên trong địa vị. Nhưng đối với Lục Thanh Phong tới nói, hắn cũng không để ý những này hư danh. Liền, Lục Thanh Phong nhàn nhạt hồi đáp, "Ta đối với cái gì thái thượng trưởng lão cũng không hứng thú, ta chỉ quan tâm chính mình tu hành. Có điều ngươi thật sự hy vọng ta gia nhập phái Tiêu Giao, sẽ theo ngươi liền đi." Nói xong, Lục Thanh Phong lại lần nữa cầm lấy chiếc đũa, tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe Lục Thanh Phong lời nói, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động. Nàng nguyên tưởng rằng có thể thông qua cơ hội này lôi kéo Lục Thanh Phong, nhưng không nghĩ đến hắn căn bản không coi trọng những này hư danh. Có điều Lục Thanh Phong vẫn là rất cho mình mặt mũi, "Theo ta liền." "Cái kia không phải là đồng ý thôi." "Tốt lắm, ta vậy thì xuống sắp xếp đi." Thiên Sơn Đồng Mỗ nhạc ga a địa đi rồi. Theo Thiên Sơn Đồng Mỗ rời đi, trên sân bầu không khí lại khôi phục ung dung vui vẻ. "Thánh sư, sau đó ta có phải hay không phải gọi ngài trưởng lão rồi?" Hư Trúc cười trêu ghẹo nói. Bây giờ Hư Trúc dĩ nhiên yên tâm bên trong công xưởng, cả người trở nên thoải mái không ít. Nếu như đặt ở từ trước, lời nói như vậy hắn là tuyệt đối không nói ra được. Cũng có thể, vừa vặn thừa dịp lần này đại hội, ta cũng cần xử lý một vài sự vụ. Lục Thanh Phong nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hồi đáp. Kỳ thực đối với Hư Trúc mà nói, có một số việc xác thực sẽ ảnh hưởng đến hắn giờ khắc này tâm cảnh. Tỷ như thân thế của hắn bí ẩn, hắn là Huyền Tử Phương Trượng cùng Diệp Nhị Nương sinh. Càng xảo chính là, Huyền Tử vẫn là năm đó đi đầu đại ca, bởi vì dễ tin Mộ Dung Bắc tình báo, nộ sát Kiều Phong cha mẹ. Nhưng mà, Tiêu Viễn Sơn vẫn chưa chân chính chết đi, sau khi liền lại lần nữa hiện thân. Nói chung, những này thế hệ trước trong lúc đó ân oán tình cựu cực kỳ phức tạp, chỉ cần theo trong đó một cái manh mối truy tìm xuống, cái khác tương quan sự tình thì sẽ từ từ nổi lên mặt nước. Này rắc rối phức tạp manh mối liên lụy không ít người vận mệnh, Lục Thanh Phong đang nghĩ, làm sao đơn giản sáng tỏ, đem loạn cảnh cho ngoại trừ. "Thánh sư, ta nghe nói, lần này chúng ta mở kế nhiệm đại hội, cái kia Đinh Xuân Thu khả năng trở về tìm việc." Hư Trúc lấm la lấm lét địa tập hợp lại đây nói rằng. Lục Thanh Phong chính rơi vào trầm tư, nghe được Hư Trúc lời nói, tâm tư trong nháy mắt bị cắt đứt. Hắn không vui nhíu mày, nhìn Hư Trúc hỏi, "Đinh Xuân Thu, hắn tới làm gì? Tặng đầu người sao?" Hư Trúc cười lạnh một tiếng, nói rằng, "Khả năng là muốn đoạt ta trưởng môn nhân chứ, cũng không biết hắn có hay không thực lực này." Hắn bây giờ trong lòng đối với Đinh Xuân Thu tràn ngập căm ghét. Bây giờ Hư Trúc đã không phải ngày xưa có thể so với, mấy tháng trước hắn hay là chỉ là một cái nắm giữ 70 năm công lực cũng không biết làm sao vận dụng người ngu ngốc. Nhưng trải qua Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy dạy dỗ sau, hắn đã đem Vô Nhai Tử chuyển thụ cho công lực của hắn hoàn toàn hấp thu cũng dung hội quán thông. Hiện tại Hư Trúc, thực lực đã chiếm được tăng lên cực lớn. Nếu như thật sự cùng Đinh Xuân Thu bắt đầu đánh nhau, Hư Trúc tự tin chính mình cũng không e ngại đối phương. Hắn tin tưởng thực lực của chính mình đủ để ứng đối Đinh Xuân Thu khiêu chiến, thậm chí có khả năng đánh bại hắn. Dù sao, hắn hiện tại võ công đã nay không phải trước kia so với, không còn là lúc trước cái kia chỉ có thể chịu đòn chạy trốn tiểu hòa thượng. "Tốt lắm, đã như vậy, này Đinh Xuân Thu liền giao cho ngươi xử lý làm sao?" Lục Thanh Phong vẩy một cái lông mày, có chút ngoài ý muốn nhìn Hư Trúc một ánh mắt, không nghĩ đến hiện tại Hư Trúc kiên cường như vậy. "Không thành vấn đề, nếu hắn muốn cướp trưởng môn nhẫn làm trưởng môn, vậy chúng ta tiện tay dưới xem hư thực. Hắn hại ta sư phụ trốn ở trong động nhiều năm như vậy, ta nhất định phải báo mối thù này." Hư Trúc trầm mặt nói rằng. "Khá lắm, vậy ta có thể phải cố gắng chờ mong người phát huy." Lục Thanh Phong cười vỗ vỗ Hư Trúc vai, thuận tiện đem trên tay vết dầu ở trên người hắn xoa xoa, sau đó đứng dậy rời đi. "Hư Trúc, ba." Chương 230. Hư Trúc tâm khí. Chương 230. Hư Trúc tâm khí. Phái Tiêu Giao kế nhiệm đại điển chính đang Linh Thiếu Cung bên trong khuya trùng gõ mõ địa chủ bị, toàn bộ cung điện tràn ngập bận rộn mà nhiệt liệt bầu không khí. Cửu Thiên Cửu Bộ thành viên cùng Tây Hạ nhất phẩm đường tất cả mọi người tích cực tham dự trong đó, làm cho trận này đại điện chuẩn bị công tác cấp tốc triển khai. Cứ việc Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng Mộ trong lúc đó còn đang giận, nhưng đối mặt phái Tiêu Giao trọng yếu như vậy đại sự, Lý Thu Thủy vẫn không do dự chút nào điều động nhân thủ đến đây hiệp trợ. Dù sao, phái Tiêu Giao danh dự cùng tương lai đều ký thác vào lần này đại điện bên trên. Có câu nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Tại đây cái long trọng hoạt động bên trong, Linh Thiếu Cung Cửu Thiên Cửu Bộ lấy nữ giới làm chủ, mà Tây Hạ nhất phẩm đường thì lại nhiều là nam tính, tổ này hợp như ông trời tác hợp cho. Nhưng mà, bởi vì Thiên Sơn Đồng Mẫu nghiêm ngặt quản lý, Cửu Thiên Cửu Bộ bọn nữ tử không dám dễ dàng cùng người khác đến gần, đặc biệt là những người lão quan côn môn. Bởi vậy, hình thành một loại thú vị cục diện, một đám lão quan côn môn đầy nhiệt tình địa xưng hô Cửu Thiên Cửu Bộ bọn nữ tử vì là muội muội, nhưng gặp phải vô tình từ chối. Những này lão quan côn môn không thể không mặt dày, xem một đám lão liếm cầu như thế tùy tùng Cửu Thiên Cửu Bộ bọn nữ tử, tranh nhau hỗ trợ làm việc, nỗ lực bày ra chính mình năng lực cùng thành ý bọn họ hy vọng thông qua phương thức này gây nên bọn nữ tử chú ý, thắng được các nàng hảo cảm. Nhưng đáng tiếc chính là, Thiên Sơn Đồng Mộ uy nghiêm để bọn họ chỉ có thể lực bất tòng tâm, không cách nào thực hiện được. Tại đây cái phi thường náo nhiệt tình cảnh bên trong, mọi người có thể nhìn thấy các loại buồn cười tình cảnh. Có lao quang côn thậm chí lén lén lút lút địa cho Cửu Thiên Cửu Bộ bọn nữ tử tặng quà, nhưng cuối cùng bị phát hiện cũng chịu đến nghiêm khắc trách cứ. Còn có chút người nỗ lực dùng lời ngon tiếng ngọt để đả động bọn nữ tử tâm, kết quả nhưng đụng vào một mũi thất vọng. Mặc dù như thế, những này lao quang côn môn như cũ kiên trì không ngừng, làm không biết mệt. Kỳ thực Tây Hạ nhất phẩm đường những cao thủ này đều không đúng kẻ tốt lành gì, thế nhưng tại đây cái thời kỳ, cũng không ai dám dưới đạo nhi thủ đoạn chơi. Hạng mục này nhưng là hai cái lao tổng tự mình nhìn chằm chằm đây, nếu là trong lúc xảy ra điều gì bất ngờ, có cái gì sơ suất, bảo đảm mạng nhỏ chơi xong. Vì lẽ đó mọi người trong lòng vẫn là rất có mấy, đều không có vi phạm, chỉ là bởi vì thú vị mà thôi. Cùng lúc đó, chu vi các thế lực lớn dồn dập thu được thư mời. Nhưng mà, trong đó có mấy người vẫn chưa được mời nhưng chủ động đến đây, mục đích của bọn họ không giống nhau. Có chút thế lực đối với phái Tiêu Dao tràn ngập hiếu kỳ, muốn tận mắt nhìn cái này thần bí môn phái bộ mặt thật. Mà một số người khác thì lại ý đồ nhân cơ hội này bước lên sự cố, dù sao Thiên Sơn Đồng Mộ kẻ thù đông đảo, trải rộng toàn bộ giang hồ, một chảo một đám lớn, tốt như vậy làm việc cơ hội bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha. Đáng nhắc tới chính là Đinh Xuân Thu công nhiên tuyên xưng đem tự mình cùng đời mới trưởng môn gặp mặt. Hắn tự nhận là đời mới trưởng môn sư mình, cũng quyết định lấy phái Tiêu Dao đệ tử thân phận tham gia trận này thịnh điện. Trong khoảng thời gian ngắn, trên giang hồ liên quan với cái đề tài này nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên, rất nhiều người đều khát vọng đi đến hiện trường quan sát trận này náo nhiệt tình cảnh. Phái Thiếu Lâm, cái bang, đại lý họ Đoàn chờ khắp nơi thế lực lớn cũng đều phái người đến đây tặng lễ. Dù sao Thiên Sơn Đồng Mỗ làm như thế vừa ra, vậy thì là muốn tuyên bố phái Tiêu Dao một lần nữa xuất thế, mọi người đều rất cho mặt mũi. Tuy rằng Thiên Sơn Đồng Mỗ danh tiếng không phải rất tốt, thế nhưng đưa cái lễ quá khứ, diện nhi trải qua phải đến, sau đó vạn nhất gặp phải chuyện gì, còn có thể tâm sự chuyện tào lao. Các ngươi Linh Thiếu Cung đội trưởng môn thời điểm, chúng ta còn đưa hành lễ nghi. Lần này không liền đem khoảng cách cảm rút ngắn sao? Đương nhiên, còn có chút môn phái nhỏ hoặc là độc hành hiệp thì lại ôm xem trò vui không chê chuyện lớn tâm thái, muốn nhìn một chút vị này tân trưởng môn có hay không có bản lĩnh thật sự. Bọn họ cho rằng, nếu như tân trưởng môn cũng không đủ thực lực và mị lực, như vậy hắn đem rất khó ở trên giang hồ đặt chân. Có điều, những người này ý nghĩ cũng không có ảnh hưởng đến giang hồ toàn thể bầu không khí, trái lại để cuộc thị yến này càng náo nhiệt hơn phi phàm. Hậu Thiên Đại Điện liền muốn bắt đầu rồi, chúng ta hiện tại tuyệt đối không thể ra sai, không phải vậy lạc nhân khẩu thiệt lời nói, ngày sau chỉ sợ sẽ có tổn phái Tiêu Dao danh tiếng. Thiên Sơn Đồng Mỗ một mặt nghiêm túc nói rằng, nàng biết lần này đại điện đối với phái Tiêu Dao tới nói ý nghĩa phi phàm, tuyệt đối không thể sai sót. Thiên Sơn Đồng Mỗ lại lần nữa cường điệu lại, lần này đại điện là phái Tiêu Dao trong lịch sử trước nay chưa từng có một lần chuyện quan trọng kiện, chúng ta nhất định phải bảo đảm mỗi một cái phân đoạn đều không có sơ hở nào. Bất kỳ một điểm sai lầm đều sẽ ảnh hưởng đến phái Tiêu Dao danh dự cùng tương lai phát triển. Vì lẽ đó đại gia nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần đến, chăm chú đối xử mỗi một chi tiết nhỏ. Mọi người dồn dập gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bọn họ cũng biết rõ lần này đại điện tầm quan trọng, không dám có chút lười biếng. Yên tâm, ở lại phương diện vấn đề, ta Tây Hạ một mình ôm lấy mọi việc. Lý Thu Thủy cười lạnh một tiếng nói, lần này đến giang hồ nhân sĩ số lượng nhiều, quả thực vượt quá tưởng tượng. Nếu như đem bọn họ toàn bộ sắp xếp ở Tây Hạ, như vậy đối với kinh tế địa phương thúc đẩy tác dụng sẽ không thể đánh giá. Có thể nói, đến của bọn họ đem trực tiếp kéo động địa phương GDP tăng trưởng. Tây Hạ hoàng đế Lý Nguyên Hạo biết được tin tức này sau, hưng phấn không thôi, thậm chí cao hứng đập thẳng bắp đùi. Hắn biết rõ những người giang hồ này sĩ đều là các môn phái cao thủ, nếu có thể đem bọn họ ở lại Tây Hạ, chắc chắn tăng cường rất nhiều quốc gia thực lực. Bởi vậy, hắn quyết định phải cố gắng chiêu đãi những khách nhân này, lấy biểu hiện Tây Hạ nhiệt tình hiếu khách. Không chỉ có như vậy, Lý Nguyên Hạo còn tự mình đi đến Linh Thiếu Cung, cầm thật chặt hư chút tay, kích động qua lại lắc. Hắn biểu thị, chỉ cần Linh Thiếu Cung ngày sau náo nhiệt lên, khoảng cách nó gần nhất Tây Hạ tất nhiên gặp được ích lợi không nhỏ. Đồng thời, hắn còn hướng về mọi người bảo đảm, Tây Hạ nhất định sẽ toàn lực bảo đảm đại điện thuận lợi tiến hành, bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Nghe được Lý Nguyên Hạo như vậy tràn đầy tự tin địa hứa hẹn, Thiên Sơn Đồng Mộ cùng hư chúc mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, đại điện trong lúc nhân viên lưu động số lượng lớn, tình huống phức tạp nhiều biến, nếu như không có đầy đủ các biện pháp an ninh, rất dễ dàng xảy ra bất trắc sự kiện. Mà có Tây Hạ toàn lực chống đỡ, không thể nghi ngờ để bọn họ ăn một viên định tâm hoàn. Thánh sư a, xin nhờ chuyện của ngài. Lý Thu Thủy đột nhiên cười doanh doanh địa nhìn về phía Lục Thanh Phong. Vấn đề không lớn, yên tâm đi, phái tinh túc nếu là dám gây chuyện, hừ hừ. Lục Thanh Phong cười lạnh một tiếng. Sư thúc, kỳ thực ta nghĩ cùng cái kia Đinh Xuân Thu giao cái tay. Nguyên bản yên tĩnh ngồi ở một bên hư trúc, đột nhiên đứng lên, có chút do dự nhìn Lý Thu Thủy nói rằng. Cứ việc hắn nói chuyện ngữ khí có vẻ hơi hư, nhưng ánh mắt nhưng kiên định lạ thường. Không cần thiết, ngươi đều là phái Tiêu Giao trưởng môn, cái kia Đinh Xuân Thu có điều là một cái kẻ phản bội. Hơn nữa hắn một thân độc công, vạn nhất ngươi không cẩn thận đạo, có thể làm sao bây giờ? Thiên Sơn Đồng Mâu nghe xong, nhíu mày, lên tiếng khuyên bảo. Nhưng mà hư trúc tựa hồ tâm ý đã quyết, không núp ních chút nào, quay đầu nhìn về Lục Thanh Phong, trong mắt lộ ra cầu xin vẻ mặt, hiển nhiên hy vọng Lục Thanh Phong có thể giúp hắn trò chuyện. Lục Thanh Phong tâm lĩnh thần hội, khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy, nhẹ giọng nói rằng: "Hai vị, Thư Trúc bây giờ đã là phái Tiêu Giao trưởng môn, chúng ta cũng không thể vẫn đem hắn bảo vệ ở nhà ấm bên trong. Thích hợp rèn luyện đối với hắn trưởng thành cực kỳ trọng yếu." Nghe nói như thế, Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm cân nhắc Lục Thanh Phong nói có hay không có lý. Dù sao, bọn họ cũng rõ ràng, quá độ bảo vệ sẽ chỉ làm Hư Trúc trở nên yếu đuối. Trầm mặc một lát sau, Thiên Sơn Đồng Mỗ khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói rằng: "Chuyện này, được rồi, đã như vậy, vậy thì do cho hắn đi thôi. Nhưng nhất định phải cẩn thận một chút, không thể khinh địch." Lý Thu Thủy cũng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Thiên Sơn Đồng Mỗ cái nhìn. Hư Trúc thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, cảm kích hướng về Lục Thanh Phong nói cảm ơn. Sau đó, ánh mắt của hắn kiên định địa nhìn phía phương xa, trong lòng âm thầm thề muốn đang cùng Đinh Xuân Thu trong khi giao thủ thể hiện ra thực lực của chính mình. Nếu phải làm người trưởng môn này, vậy thì đường hoàng gia dáng lộ cái mặt, tuyệt đối không thể ném phái Tiêu Giao người. Chương 231. Đinh Xuân Thu. Chương 231. Đinh Xuân Thu. Phái Tiêu Giao kế nhiệm đại điển đúng hạn ở Linh Thiếu Cung cử hành, Tây Hạ Hoàng thất thành tiểu hợp tác đơn vị, chiêu đại đến đây chúc mừng các đại môn phái dồn dập và ở Tây Hạ sớm chuẩn bị tốt địa phương, một tận tình địa chủ. Linh Thiếu Cung răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, phái Tiêu Giao trưởng môn kế nhiệm đại hội chính đang nơi này lòng trọng cử hành đến từ giang hồ các nơi anh hùng hào kiệt tụ hội một đường, cộng đồng chứng kiến này một tầng muốn thường xuyên. Bên trong cung điện đèn đuốc sáng choang, phi thường náo nhiệt, một mảnh tiếng cười cười nói nói đông đảo khách mời thân mang trang phục, tay áo phiêu phiêu, lẫn nhau hàn huyên, chuyện trò vui vẻ, giao lưu trong chốn giang hồ kỳ văn truyện vặt. Giữa đại sảnh, bày ra một tấm hoa lệ bảo tọa, tỏa ra uy nghiêm khí tức, phảng phất đang đợi tân trưởng môn vào chỗ. Theo du dương âm nhạc vang lên, kế nhiệm nghi thức chính thức bắt đầu. Phái Tiêu Giao các tiền bối Thiên Sơn Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy, Lục Thanh Phong mọi người lần lượt đi tới đài đến, bọn họ vẻ mặt trang trọng, ngôn từ khẩn thiết, hồi tưởng môn phái huy hoàng lịch sử, giảng giải từng đời một trưởng môn truyền kỳ cố sự. Mỗi một chữ đều tràn ngập với môn phái yêu quý cùng tự hào, cũng biểu đạt đối với tân trưởng môn tha thiết kỳ vọng cùng chúc phúc ở mọi người chú ý. Hư Trúc chậm rãi leo lên bảo tọa, trên mặt của hắn tràn trề tự tin cùng kiên định, trong ánh mắt để lộ ra đối với tương lai ước mơ. Hắn tiếp nhận môn phái tín vật, cái viên này trưởng môn nhẫn, tượng trưng hắn đem gánh vác lên lãnh đạo phái Tiêu Giao trọng trách. Thời khắc này, toàn trường bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, mọi người dồn dập hướng về Hư Trúc biểu thị chúc mừng cùng chống đỡ. Nghi thức sau khi kết thúc, tiễn hội long trọng kéo dài màn che, rượu ngon món ngon xếp đầy thật dài bàn ăn, mùi hương phân tán, làm người thèm nhỏ dãi. Các tân khách thỏa thích hưởng thụ mỹ thực tư vị, thưởng thức rượu tiên nước thánh, cảm thụ phái Tiêu Giao nhiệt tình khoản đãi. Cùng lúc đó, trên sân khấu trình diễn từng cuộc một đặc sắc tuyệt luân biểu diễn, có ưu mỹ cảm động ca vũ, mạo hiểm kích thích tạp kỹ cùng với tinh diệu tuyệt luân võ thuật biểu diễn. Những này tiết mục đặc sắc lộ ra, dẫn tới khán giả mắt không kịp nhìn, không thời báo lây từng trận tiếng vỗ tay cùng tiếng ủng hộ. Tại đây sung sướng trong không khí, mọi người quên mất giang hồ phân tranh cùng một phiền, quá chú tâm vùi đầu vào phái Tiêu Giao việc trọng đại bên trong. Bọn họ thỏa thích hưởng thụ cuộc thị yến này mang đến vui sướng cùng vui sướng, cộng đồng chứng kiến phái Tiêu Giao truyền thừa cùng phát triển. Linh Thiếu Cung trưởng môn kế nhiệm đại hội, không chỉ có là phái Tiêu Giao thời khắc trọng yếu, cũng là trong chốn giang hồ một đại việc trọng đại, nó biểu diễn phái Tiêu Giao thực lực cường đại cùng lực liên kết, cũng vì giang hồ hòa bình cùng phồn vinh truyền vào sức sống mới. Nhưng mà ngay ở đại gia kỳ vui vẻ ấm áp thời điểm, dưới chân núi Linh Thiếu Cung đột nhiên truyền đến một trận khua chiêng gõ trống âm thanh. Nay trận huyên náo thanh đánh vỡ nguyên bản hài hòa bầu không khí, mọi người dồn dập quay đầu nhìn về cung điện ở ngoài đang cùng đại gia chúc rượu Hư Trúc nghe được âm thanh sau híp híp mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết, vào lúc này sẽ xuất hiện tại đây bên trong người, ngoại trừ Đinh Xuân Thu, không còn ai khác. Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy hai người cũng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra nồng nặc sát ý cứ việc Vô Nhai Tử là cái làm người phỉ nhổ cặn bã nam, nhưng các nàng hai người đối với Đinh Xuân Thu cái này phản bội sư môn gia hỏa đồng dạng ghét cay ghét đắng. Tinh Túc Lao Tiên, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Phái Tinh Túc môn nhân cùng kêu lên hô to, trong tay bọn họ cầm đủ loại khác nhau nhạc khí, có tiêu trúc, trung cổ các loại, những này nhạc khí phát sinh âm thanh đan xen vào nhau, hình thành một luồng đình thai nhức góc tiếng gầm. Nương theo này từng trận la lên, phái Tinh Túc môn nhân mang theo một loại ngông cuồng tự đại khí thế, chậm rãi hướng về trên núi đi tới. Mà Đinh Xuân Thu, nhưng là ngồi ngay ngắn ở một đài hoa lệ cố kiệu trên, do bốn tên kiệu phu dơ lên, lắc lư thong thả địa hướng về trên núi tới rồi. Sư thúc sư điệt ta đều không có tới, các ngươi làm sao chả đem nghi thức cử hành cơ chứ? Người chưa đến tiếng tới trước, Đinh Xuân Thu tiếng ngạo báng truyền khắp toàn bộ Linh Thứ Cung. Nghe nói như thế, Thiên Sơn Đồng Mộ nhất thời nổi trận lôi đình, nàng trợn to hai mắt, căm tức bên dưới ngọn núi Đinh Xuân Thu, tức miệng mắng to, thật can đảm. Một cái kẻ bị ruồn bỏ dám nói như thế. Thiên Sơn Đồng Mộ tính khí luôn luôn nóng nảy, giờ khắc này càng bị Đinh Xuân Thu lời nói làm tức giận, tại chỗ liền muốn tức giận. Nhưng mà một bên Lý Thu Thủy lại có vẻ đối lập tỉnh táo một chút. Nàng kéo Thiên Sơn Đồng Mỗ, nhẹ giọng nói rằng: "Sư tỷ, Đinh Xuân Thu tuy rằng thực lực không yếu, nhưng hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của chúng ta. Hắn nếu dám quang minh chính đại địa leo lên Linh Thứ Cung, vậy thì giải thích hắn nhất định có dựa dẫm. Chúng ta không thể xem thường, phải cẩn thận ứng đối." Nói, Lý Thu Thủy thờ ơ lạnh nhạt bên dưới ngọn núi cái kia mênh mông quần quận đội ngũ, nheo mắt lại tỉ mỉ nhìn kỹ Đinh Xuân Thu nhất cử nhất động. Lục Thanh Phong cũng tụ hợp tới, nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ một phen phía dưới, năng lực nhận biết của hắn muốn so với Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy mạnh hơn không ít, rất nhanh sẽ phát hiện đầu mối. Theo lý thuyết, phái Tinh Túc đều là một đám không phải chủ lưu tiểu lông tạm, nhưng ở trong đội ngũ nhưng có một hòa thượng đầu chọc kẹp ở trong đó. Người này dáng vẻ trang nghiêm, thân hình cao lớn, nhưng cũng không có vẻ cồng kềnh, trái lại làm cho người ta một loại kiên cường mà uy nghiêm cảm giác. Cùng bên cạnh những người ăn mặc kỳ trang dị phục, tóc đủ mọi màu sắc tiểu lông tạm môn lẫn nhau so sánh, hòa thượng này có vẻ đặc biệt đột xuất. Mặt mũi hắn đường viền rõ ràng, đường nét cường tráng, sống mũi cao cùng thâm thúy con mắt để lộ ra một luồng ánh mắt lợi hại. lông mày rậm mà thon dài, phối hợp với cao vót xương gò má, làm cho hắn ngũ quan xem ra càng có lập thể cảm, không giống như là trung nguyên nhân sĩ. Màu da hiện ra một loại khỏe mạnh màu đồng cổ, trên người mặc một bộ áo cà sa màu sắc thâm trầm mà trang trọng, mặt trên thêu tinh mỹ đồ án, thể hiện ra thân phận địa vị của hắn. Trong tay niệm một chuỗi Phật châu, bình tĩnh theo sát theo ở trong đám người, bước tiến vững vàng. Cửu Ma Chí. Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm hòa thượng kia cười lạnh một tiếng. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, không nghĩ đến Đinh Xuân Thu dĩ nhiên cùng Cửu Ma Chí cấu kết ở cùng nhau, thực sự là làm người không tưởng tượng nổi. Có điều, dựa vào thực lực của hai người bọn họ, dám đến Linh Thiếu Cung làm cản, thực sự là không tự lượng sức. Nhưng mà, làm Lục Thanh Phong ánh mắt đảo qua đoàn người lúc, hắn lại chú ý tới một cái thần bí người mặc áo đen. Người này tóc mai điểm bạc, nhưng trên người tỏa ra khí thế nhưng dị thường ác liệt, khiến người ta không khỏi lòng sinh cảnh giác. Hả? Lục Thanh Phong khẽ cau mày, trong lòng âm thầm nghi hoặc, hắn cũng không quen biết người mặc áo đen này đến tột cùng là ai. Nhưng từ đối phương khí tức phán đoán, thực lực của hắn tựa hồ cao hơn nhiều Cửu Ma Chí cùng Đinh Xuân Thu. Lẽ nào là? Lục Thanh Phong trong lòng dâng lên một tia suy đoán, nhưng hiện nay vẫn còn không thể xác định. Nếu chính mình không ở hiện trường, ba người này hay là thật sự sẽ cùng Linh Thiếu Cung mọi người phân cao thấp? Có điều, dù vậy, bọn họ phần thắng xa vời, huống chi bây giờ hắn liền ở đây nơi. Nghĩ đến bên trong, Lục Thanh Phong khẽ miệng nổi lên một vệt khinh bỉ nụ cười. Hắn cũng muốn nhìn, những này không biết trời cao đất rộng đám gia hỏa đến tột cùng có năng lực gì. Mà chu vi đến đây tham gia đại điển người cũng đều đứng dậy lùi đến hai bên, chuẩn bị xem trò vui. Dù sao đây là phái Tiêu Giao việc nhà, bọn họ cũng bất tiện đi tham dự cái gì, còn không bằng hảo hảo làm một người ăn dưa quần chúng đây. Đinh Xuân Thu, người tên phản đồ này, không nghĩ đến ngươi vẫn đúng là dám đến. Hư Trúc trên người mặc áo bào đen, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Đinh Xuân Thu quát lạnh. Ha ha ha, ta còn đạo đời mới trưởng môn là ai? Nguyên lai, là Lôi Cổ Sơn cái kia tiểu hòa thượng. Đinh Xuân Thu nhìn thấy Hư Trúc dáng dấp cất tiếng cười to lên, thế nhưng ngay lập tức hắn sắc mặt rùng mình, nhìn chằm chằm Hư Trúc trên tay trưởng môn nhẫn. Ngày hôm nay ta đến đây, vậy thì là thu hồi vốn nên thứ thuộc về ta. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Dứt lời, Đinh Xuân Thu vung tay lên bên trong quạt lông, một luồng khói trắng thẳng đến Hư Trúc mà đi. Chương 232, loạn đấu. Chương 232, loạn đấu. Cho mèo. Hư Trúc nhìn cái kia quần quật mà đến sương mù màu trắng, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn hừ nhẹ một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một luồng mạnh mẽ nội lực từ lòng bàn tay tuôn ra, hình thành một đạo vô hình khí tượng, đem cái kia sương mù màu trắng che ở trước người. Nhưng mà, đang lúc này, cái kia sương mù màu trắng đột nhiên trở nên dị thường sinh động lên, phảng phất bị làm tức giận bình thường. Chúng nó bắt đầu điên cuồng lan lộn, vặn mèo, nỗ lực đột phá Hư Trúc phòng ngự. Hư Trúc thấy thế, khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Chỉ thấy cái kia sương mù màu trắng cấp tốc ngưng tụ thành một đoàn, dường như một đầu hùng mãnh dã thú, dương nhanh múa vút địa hướng về Hư Trúc đập tới. Hư Trúc ánh mắt ngưng lại, hai tay đột nhiên về phía trước đẩy ra, sử dụng một chiêu Thiên Sơn Lục Dương Trưởng bên trong, Dương Ca Thiên Quân, đem đoàn kia sương mù màu trắng tàn nhẫn mà đẩy lùi. Thế nhưng, để Hư Trúc không tưởng tượng nổi chính là, cái kia sương mù màu trắng cũng không có liền như vậy tiêu tan, mà là trong nháy mắt phân liệt thành vô số bé nhỏ làn khói, dường như một đám ong mật giống như hướng về chu vi khách mời bay đi. Không được, có độc. Khoảng cách gần nhất một cái giang hồ nhân sĩ hoảng sợ hô. Hắn vội vã vung lên trong tay quạt giấy, muốn đem những người làn khói xua tan, nhưng cũng phát hiện những này làn khói dường như giỏi trong xương, thật chặt kề sát ở trên người hắn, bất luận làm sao đều không thể thoát khỏi. Cái khác khách mời cũng dồn dập thất kinh địa tránh né những người làn khói, tình cảnh một lần hỗn loạn không thể tả. Chuyện này, Hư Trúc nhất thời có chút bối rối, tuy rằng thực lực của hắn xác thực là có, thế nhưng kinh nghiệm vẫn còn có chút không đủ. Dù sao loại tình cảnh này hắn vẫn không có trải qua, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì ứng đối. Đang lúc này, Lục Thanh Phong thấy thế, không nhanh không chậm mà tiến lên vung tay lên, hai bên nhất thời sinh ra vài cỗ gió mạnh, đem những người khói trắng hướng về bên dưới ngọn núi thổi đi. Này một tay pháp nhưng làm người chung quanh xem sững sờ. Bọn họ không nghĩ đến Lục Thanh Phong dĩ nhiên có như thế thần kỳ võ công, có thể dễ dàng khống chế chiều gió, đem khói độc thổi tan. Mọi người đối với Lục Thanh Phong thực lực và thủ đoạn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, đây là cái gì võ học chiêu thức? Hẳn là tiên thuật. Mà những người màu trắng khói độc theo chiều gió, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về phái Tinh Túc những người tiểu lông tạp nhẹ nhàng đi qua. Hừ. Đinh Xuân Thu thấy cái kia cố khói trắng bị thổi trở về, sắc mặt thay đổi, vội vã phóng thích nội lực, như toan lại thổi trở lại. Thế nhưng liền hắn cái kia mấy lần, làm sao có thể cùng Lục Thanh Phong chống lại? Lục Thanh Phong nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo kình phong liền đem Đinh Xuân Thu nội lực thổi tan, đồng thời cũng đem cái kia cố khói trắng thổi đến mức càng mạnh. Đinh Xuân Thu sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe ra một tia kiên kỵ. Hắn biết lần này gặp phải kẻ khó chơi, nếu như không nhanh chóng giải quyết vấn đề này, e sợ ngày hôm nay chính là hắn tận thế. Đinh Xuân Thu thấy thế, trong lòng cả kinh, vội vã từ trong lồng ngực lấy ra một con cao khoảng 6 tấc nho nhỏ một đỉnh. Cái con này một đỉnh hiện màu vàng đậm, điêu khắc đến vô cùng tinh tế, chất gỗ cứng rắn mà trơn bóng, phảng phất ngọc thạch bình thường, hoa văn lúc gần lúc hiện địa bốc ra màu đỏ sợi tơ. Đinh Xuân Thu vận lên công lực, đem nội lực chuyển vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Nhất thời, đỉnh nhỏ sản sinh một luồng mạnh mẽ sức hút, đem trước mặt cái kia chồng màu trắng khói độc quần quần không ngừng hút vào trong đó. Nhưng mà, bởi vì thời gian cấp bách, Đinh Xuân Thu không kịp cẩn thận triển khai, đỉnh nhỏ sức hút cũng chưa hề hoàn toàn phát huy được. Mặc dù như thế, đỉnh nhỏ vẫn cứ hấp thu bộ phận khói độc, nhưng có lượng lớn khói trắng tràn ngập ra, cấp tốc bao phủ toàn bộ phái Tinh Túc đám người. Những này khói độc tính cực cường, một khi hút vào, hậu quả khó mà lường được. Phái Tinh Túc mọi người sợ hãi và phần, dồn dập nỗ lực tránh né khói độc tập kích. Trong lúc nhất thời phía dưới có thể náo nhiệt, tiếng kêu rên không ngừng truyền đến. A, con mắt của ta không nhìn thấy. Thật ngứa a, ta không chịu nổi. Sư phụ cứu ta. Những thanh âm này liên tiếp, không dứt bên hai. Những người khói trắng đều là trung độc, nhiễm phải sau cả người thối rữa, đau ngứa khó nhịn, có thể nói là sống không bằng chết. Đinh Xuân Thu vốn là muốn dựa vào một chiêu đem chu vi khách mời xua tan, ngược lại phái Tinh Túc vẫn là bài môn tà phái, thủ đoạn như vậy hắn đã tập mãi thành quen. Kết quả không nghĩ đến nâng lên tảng đá đánh chân của mình, trộn gà không xong còn mất nắm gạo, cưỡng hiếp không được ngược lại bị cụ ẩm người đến đây tham gia đại điện khách mời còn không ngã xuống đi mấy cái, chính mình này một phương nhưng nằm trên mặt đất ngã một đám lớn. Đang đang đằng. Nương theo vài đạo tiếng vang trầm nặng, quần quần khói trắng bên trong đột nhiên thoát ra mấy bóng người định thần nhìn lại, dĩ nhiên đều là một ít thực lực khá là bất phàm hào thủ. Thấy cảnh này, Lý Thu Thủy không khỏi cười ra tiếng, ồ, hừ hừ, quả nhiên có vấn đề. Nguyên lai, like, Đinh Xuân Hạ Kỳ Mộ Tổ ý là muốn dùng ra một chiêu tàng kỳ binh kế sách, dự định thừa dịp Linh Thiếu Cung chưa sẵn sàng, dành cho Kỳ trầm trọng một đòn. Nhưng mà, người định không bằng trời định, hắn phóng thích khói độc lại đem những kỳ binh này bức bách hiện thân. Thời khắc bây giờ, những cao thủ này môn có thể nói là phiền muộn đến cực điểm. Nguyên bản, bọn họ là ưng Đinh Xuân Thu lời mời mà đến, muốn tìm Linh Thiếu Cung tính sổ. Đinh Xuân Thu từng cái cùng bọn họ đàm phán, cho thấy lẫn nhau có cùng chung kẻ địch, phái tiêu giao Linh Thiếu Cung. Có câu nói, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, liền mọi người quyết định liên thủ hợp tác, cộng thương đại kế. Ai ngờ nghĩ, Đinh Xuân Thu phóng thích khói độc lại làm cho bọn họ rơi vào như vậy tình cảnh lúng túng, làm bọn họ khổ tâm kinh doanh kế hoạch hủy hoại trong một ngày. Cái kia là Cưu Ma Chí chứ? Hắn trước đó vài ngày không phải còn ở phái Thiếu Lâm quá độ thần thì sao? Có người nói liền Huyền Từ Phương Trượng đều thua ở dưới tay hắn. Hôm nay làm sao tới nơi này? Có người khe khẽ bàn luận nói. Không rõ ràng. Có điều xem ra hắn cùng Đinh Xuân Thu quan hệ không ít, lẽ nào bọn họ muốn liên thủ đối phó Mộ Dung Phục hay sao? Một người khác suy đoán nói. Ngươi xem, cái kia là kiếm thần chắc bất phàm chứ? Nghe nói hắn nhưng là kiếm thuật thông thần, không nghĩ đến hôm nay cũng đi đến Linh Thứ Cung. Lại có một người thở dài nói, đúng đấy, ta nhớ rằng mấy tháng trước, hắn từng cùng phái Tiêu Giao vị kia Thái Thượng trưởng lão từng giao thủ, kết quả lại bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, từ đây thất bại hoàn toàn. Làm sao hôm nay lại hiện thân ở đây? Tên còn lại nghi hoặc mà hỏi. T. Ông lão mặc áo đen kia cảm giác rất lợi hại dáng vẻ, hắn là ai a? Còn có người tò mò nhìn chằm chằm Đinh Xuân Thu bên người ông lão mặc áo đen, thấp giọng dò hỏi người bên cạnh. Hai bên khách mời tất cả đều xì xào bàn tán, đánh giá Đinh Xuân Thu bên cạnh mấy vị cao thủ, trong lòng âm thầm phỏng đoán bọn họ ý đồ đến. Những người này xuất hiện, để nguyên bản liền không khí sốt sáng trở nên càng thêm nghiêm nghị lên. Có điều cũng chính là những này không hiểu sự tình người có chút sốt sáng, Linh Thiếu Cung trên người căn bản liền không coi bọn họ là sự việc. Sư tỷ, chúng ta bao nhiêu năm không có kể vai chiến đấu. Lý Thu Thủy nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ cười nói, nói chung là mấy chục năm chứ. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng nở nụ cười, hai người liếc mắt nhìn nhau. Nay trong mấy chục năm, các nàng bởi vì Vô Nhai Tử đánh cho vỡ đầu chảy máu, kết quả nhưng náo thành như vậy một cái chuyện cười. Hôm nay chúng ta liền lại lần nữa liên thủ, hảo hảo kinh sợ một hồi này giang hồ, nói cho bọn họ biết, chúng ta phái Tiêu Giao vẫn là đỉnh cấp thế lực. Dứt lời, Lý Thu Thủy bay thẳng đến phía dưới phóng đi. Được. Sư muội, hai người chúng ta liền đem những này giang hồ bọn đạo trích đều đuổi tận giết tuyệt. Thiên Sơn Đồng Mỗ cười to bay người xuống, giết hướng về Đinh Xuân Thu mấy người. Thư Trúc nhìn Lục Thanh Phong một ánh mắt, nặng nề gật gật đầu, sau đó hướng về Đinh Xuân Thu bay nhào mà đi. Chương 233. Cút. Chương 233. Cút. Mà Lục Thanh Phong nhưng là đứng ở trên bậc thang, liếc nhìn mấy người. Thư Trúc đối đầu Đinh Xuân Thu khẳng định là không chạy. Thiên Sơn Đồng Mỗ giết hướng về phía Cưu Ma Chí, Lý Thu Thủy nhưng là cùng người mặc áo đen kia chiến làm một đoàn. Mấy vị cao thủ liền còn lại Chắc Bất Phàm. Chắc Bất Phàm sắc mặt âm trầm bất định, nguyên bản kế hoạch hoàn mỹ liền như vậy bị phá hỏng. Hắn biết mình đã không cách nào lại ẩn giấu đi, nhất định phải đối mặt ánh mắt của mọi người, ánh mắt của hắn đảo qua đoàn người, cuối cùng rơi vào Lục Thanh Phong trên người. Chắc Bất Phàm trong lòng bóng tối lại lần nữa hiện lên, nhớ tới lúc trước cùng Lục Thanh Phong lúc giao thủ tình cảnh. Hắn đã từng coi chính mình kiếm thuật đã vô địch, nhưng ở Lục Thanh Phong trước mặt, lại có vẻ không chịu được như thế một đòn. Mà lúc này Lục Thanh Phong thì lại cao cao tại thượng địa đứng ở nơi đó, phản phất tất cả xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn tùy ý dùng ngón tay chỉ Chắc Bất Phàm, liền mí mắt đều không có nhấc một hồi, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ, cút. Câu nói này dường như sấm sét ở trong đám người nổ tung, gây nên một trận sóng lớn mênh mông. Mẹ nó, cái này phái Tiêu Giao Thái Thượng trưởng lão thật hung hăng a. Có người không nhịn được thở dài nói, đúng đấy, kiếm thần Chắc Bất Phàm nhưng là trên giang hồ cao thủ nổi danh, lại dám trước mặt nhiều người như vậy để hắn lăn, cái khung này cũng lớn quá rồi đó. Một người khác phụ họa nói, vẫn nghe nói vị này Thái Thượng trưởng lão thần bí khó lường, ngày hôm nay rốt cục có thể mở mang công phu của hắn. Còn có người hưng phấn nói rằng, nhưng mà ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là Chắc Bất Phàm cũng không có đáp lại Lục Thanh Phong khiêu khích, mà là xoay người rời đi, động tác nhanh chóng khiến người ta liễu lưới. Khinh công của hắn triển khai đến cực hạn, thậm chí lưu lại một chuỗi tàn ảnh, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. 3. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, bọn họ nguyên tưởng rằng gặp có một hồi kịch liệt tranh đấu, không nghĩ đến Chắc Bất Phàm dĩ nhiên như vậy thẳng thắn dứt khoát địa rời đi hiện trường. Không phải Chắc Bất Phàm, ngươi? Đinh Xuân Thu nhìn trước mắt tất cả, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn Chắc Bất Phàm rời đi phương hướng, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Mới vừa còn khí thế hùng hổ địa cùng Hư Trúc giao thủ Đinh Xuân Thu, lúc này đã hoàn toàn há hốc mồm. Hắn nhọc nhằn khổ sở đem Chắc Bất Phàm từ trên núi xin mời hạ xuống, vốn cho là vị này kiếm thần gặp giúp mình một chút sức lực, không nghĩ đến lại bị đối phương một câu nói sợ đến chạy trối chết. Đây là cái gì kiếm thần a? Sau đó gọi hắn kiếm nhân quên đi. Đinh Xuân Thu nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, hắn thực sự không thể nào hiểu được, Chắc Bất Phàm là làm sao làm được cấp tốc như thế địa thoát đi hiện trường. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Chắc Bất Phàm sở dĩ chạy trốn nhanh như vậy, là bởi vì Lục Thanh Phong xuất hiện, để Chắc Bất Phàm cảm nhận được áp lực lớn. Hắn biết nếu như tiếp tục ở lại chỗ này, có thể sẽ trực tiếp nhào JS Quỷ Tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nhất một lúc gió yên sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Lão tử không phải sợ này Lục Thanh Phong, mà chính là càng tốt hơn đi làm chính mình. Chắc bất phàm ở tự mình của dưới, yên tâm thoải mái địa rời đi Linh Thứ Cung. Cùng lúc đó, những người 36 động 72 đảo người nhìn thấy chắc bất phàm chật vật chạy trốn dáng vẻ, dồn dập không nhịn được bật cười. Bọn họ nhớ tới lúc trước chắc bất phàm cùng Thái Thượng trưởng lão lúc giao thủ tình cảnh, lúc đó Thái Thượng trưởng lão như mèo đùa giỡn chuột giống như trêu đùa chắc bất phàm, để hắn không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như không phải cuối cùng Thái Thượng trưởng lão hạ thủ lưu tình, không có lệnh lùng hạ sát thủ, e sợ chắc bất phàm từ lâu bị mất mạng, bây giờ mộ phần trên cỏ xanh cũng nên dài đến rất cao. Vì lẽ đó chắc bất phàm chạy trối chết cảnh tượng ở trong mắt bọn họ, vậy cũng quá bình thường. Có điều đã như thế, phía dưới liền chỉ còn dư lại 6 người ở lẫn nhau giao thủ. Lục Thanh Phong ngồi ở trước cung điện phẩm trẻ thơm, nhìn phía dưới 6 người chiến làm một đoàn, coi như là xem cái tiết mục biểu diễn. Thư Trúc cùng Đinh Xuân Thu hai người ngươi tới ta đi, giao thủ đánh nhau không ngừng nghỉ. Thư Trúc thân hình phập phù, chiêu thức linh động, hắn sử dụng Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, trưởng phong ác liệt, như bài sơn đảo hải giống như hướng về Đinh Xuân Thu công tới. Đinh Xuân Thu thì lại hung tàn độc ác, chiêu thức quỷ dị, hắn sử dụng tới hóa công đại pháp, nỗ lực hóa giải Hư Trúc nội lực. Hai người ở đây trên trần trọc xê dịch, bóng người đan sen, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Hư Trúc nội lực thâm hậu, trưởng pháp tinh diệu, đã đờ Xuân Thu kinh nghiệm phong phú, chiêu thức xảo quyệt, để Hư Trúc cũng không dám có chút bất cẩn. Hư Trúc trong lòng biết rõ Đinh Xuân Thu hóa công đại pháp lợi hại, hơn nữa hắn còn là một lao âm bỉ, thỉnh thoảng liền sẽ sử dụng độc công đánh lén, bởi vậy Hư Trúc thời khắc duy trì cảnh giác Đinh Xuân Thu thì lại càng đánh càng hoảng sợ. Hắn không nghĩ đến Hư Trúc võ công dĩ nhiên cao cường như vậy, chính mình hóa công đại pháp dĩ nhiên đối với hắn không hề tác dụng. Trong lòng hắn tức giận, chiêu thức càng thêm hung ác, nỗ lực mau chóng đánh bại Hư Trúc. Hai người ác chiến giữa lúc say mê, đột nhiên Hư Trúc xem đúng thời cơ, sử dụng tới một chiêu Thiên Sơn chết mái thủ, đem Đinh Xuân Thu chiêu thức hóa giải, cũng thuận thế đánh trúng rồi ngực của hắn. Đinh Xuân Thu kêu thảm một tiếng, lui về phía sau. Hư Trúc nhân cơ hội truy kích, lại lần nữa sử dụng tới Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, đem Đinh Xuân Thu đánh cho miệng phun máu tươi. Đinh Xuân Thu thấy tình thế không ổn, xoay người muốn trốn, lại bị Hư Trúc ngăn cản đường đi. Muốn đi? Không như thế dễ dàng. Hư Trúc bất thình lình hướng phía trước hơi vung tay cánh tay, Đinh Xuân Thu ứng thế mà cũng. Đây là sinh tử phụ. Đinh Xuân Thu vớt cảnh nơi có một tia tê dại tâm ý, không nhịn được cả kinh kêu lên. Coi như ngươi thất thời. Hư Trúc nhàn nhạt nhìn Đinh Xuân Thu, sau đó thôi thúc sinh tử phụ. Đinh Xuân Thu cả người đau khổ khó nhịn, ngã trên mặt đất đau đến hoa hoa kêu loạn. Một đầu tóc bạc lung tung rối tung, miệng đầy kêu rên, không chút nào vừa mới, tinh túc lao tiên, khí thế. Trái lại một bên Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Cưu Ma Chí, nhưng có nghiêng về một phía dấu hiệu. Thiên Sơn Đồng Mỗ tuy vóc người thấp bé, nhưng nắm giữ vô cùng mạnh mẽ nội lực cùng võ công. Nàng võ công lấy Thiên Sơn Lục Dương Trưởng cùng Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công làm chủ, trưởng pháp ác liệt, nội lực thâm hậu. Mà Cưu Ma Chí là thổ phiên quốc sư, tinh thông Phật pháp, võ công nhưng là lấy Hỏa Diễm Đao cùng Tiểu Vô Tướng Công làm chủ, đao pháp uy mãnh, nội lực hùng hồn, cũng là trong chốn võ lâm một vị cao thủ hàng đầu. Vài ngày trước mới vừa khiêu chiến phái Thiếu Lâm, hiện tại chính là danh tiếng vang xa thời điểm. Hai người đối lập mà đứng, Thiên Sơn Đồng Mộ trước tiên phát động công kích, nàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Cưu Ma Chí, song trưởng cùng xuất hiện, hướng về Cưu Ma Chí công tới. Cưu Ma Chí vội vã triển khai Hỏa Diễm Đao, đón lấy Thiên Sơn Đồng Mộ song trưởng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai người nội lực lẫn nhau va chạm, gây nên một trận cuồng phong. Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Cưu Ma Chí hai người chiêu thức càng lúc càng nhanh, nội lực va chạm cũng càng ngày càng mạnh. Chu vi cây cối đều bị nội lực của bọn họ chấn động đến mức lảo đảo lảo đảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khuynh đảo. Tiểu Vô Tướng thần công, ngươi là từ nơi nào học được? Thiên Sơn Đồng Mỗ liếc mắt là đã nhìn ra Cưu Ma Chí làm cho công pháp lớn tiếng quát lên. Dứt lời, nàng sử dụng Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, nội lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần, hướng về Cưu Ma Chí công tới. Tự nhiên là hữu duyên chiếm được. Cưu Ma Chí thấy thế, cũng sử dụng tới Tiểu Vô Tướng Công, nội lực của hắn cũng trong nháy mắt tăng lên mấy lần, đón lấy Thiên Sơn Đồng Mỗ công kích. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai người nội lực lại lần nữa lẫn nhau va chạm, gây nên một trận lực xung kích cực lớn. Cưu Ma Chí ở đâu là Thiên Sơn Đồng Mỗ đối thủ? Bị này cỗ sóng xung kích chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, thân thể nặng nề đánh vào trên ngọn núi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Học trộm ta phái Tiêu Giao công pháp, tội lỗi đáng chém. Thiên Sơn Đồng Mỗ mắt lạnh nhìn chằm chằm Cưu Ma Chí, ngay lập tức một trường vô ra, thẳng đến Cưu Ma Chí mặt mà đi. Chương 234, Mộ Dung Bác. Chương 234, Mộ Dung Bác. Cái gì? Con mẹ nó ngươi. Một bên lăn lộn đầy đất Đinh Xuân Thu nhìn thấy Cưu Ma Chí triển khai ra Tiểu Vô Tướng thần công, tức giận đến lông mày đều muốn đứng lên đến rồi. Hắn trừng đại song mắt, đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn Cưu Ma Chí. Sao có thể có chuyện đó? Hắn dĩ nhiên gặp Tiểu Vô Tướng thần công. Đinh Xuân Thu ánh mắt trở nên hung ác lên. Đinh Xuân Thu cùng Cưu Ma Chí ngẫu nhiên gặp sau, liền mời xin hắn đến đây hiệp trợ chính mình đối phó kẻ địch. Vậy mà lúc này, hắn lại phát hiện Cưu Ma Chí sử dụng võ công càng là chính mình môn phái Tiểu Vô Tướng thần công, điều này làm cho Đinh Xuân Thu giận không nhịn nổi, trong lòng hắn thầm hận không ngớt. Này Cưu Ma Chí nhất định là tại Mạn Đà Sơn trang học trộm môn công pháp này. Nếu như không phải là bởi vì hắn, Tiết Mục Tổ làm sao có khả năng có cơ hội học được cao thâm như vậy công phu? Cứ việc Đinh Xuân Thu người mình phẩm bại hoại, nhưng đối với chính mình môn phái võ công bị người ngoài sở học việc, hắn vẫn là cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hư Trúc nhận ra được Đinh Xuân Thu sắc mặt biến hóa, trong lòng không khỏi âm thầm cười gằn. Hắn nguyên bản liền đối với Đinh Xuân Thu lòng mang bất mãn, bây giờ nhìn thấy hắn chật vật như vậy không thể tả, càng là cảm thấy đến hạ giận. Hơn nữa Đinh Xuân Thu còn có tư truyền buồn môn công pháp chi hiểm, liền Hư Trúc tiếp tục thôi thúc sinh tử phụ, quyết tâm phải cố gắng trừng trị một hồi cái này tội ác đầy trời ra hỏa. A ba, theo Hư Trúc không ngừng thôi thúc sinh tử phụ, Đinh Xuân Thu nhất thời cảm giác được đau đớn một hồi kéo tới, như vạn nghị vệ cốt giống như khó chịu. Hắn không nhịn được lại lần nữa phát sinh thống khổ tiếng thét chói tai, thân thể cuộn thành một đoàn, liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi loại này giàn vặn. Mấy người này đánh cho tuy rằng náo nhiệt, nhưng cao thủ chân chính quyết đấu hay là muốn xem Lý Thu Thủy cùng ông lão mặc áo đen kia trong lúc đó chiến đấu. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, đánh cho lực lượng ngang nhau. Lý Thu Thủy sử dụng tiểu vô tướng thần công cùng bạch hồng trưởng lực, đây chính là đỉnh cấp võ học, uy lực kinh người. Nàng thân hình lơ lửng không cố định, trưởng lực các liệt, khiến người ta khó có thể dự đoán. Nhưng mà ông lão mặc áo đen kia đồng dạng không thể khinh thường, hắn một tay mượn lực đả lực công phu làm cho xuất thần nhập hóa, xảo diệu địa hóa giải Lý Thu Thủy thế tiến công, cũng phản kích trở lại. Lý Thu Thủy trong lòng âm thầm kinh ngạc, người này là ai? Tại sao lại có như thế cao minh võ công? Nàng phát hiện đối phương sử dụng chiêu thức dĩ nhiên đều là phái Thiếu Lâm võ học, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Phái Thiếu Lâm võ công từ trước đến giờ lấy cương mánh gọi, mà trước mắt vị lão giả này nhưng có thể đem vận dụng đến như vậy xảo diệu, thật là làm người thán phục. Cứ việc Lý Thu Thủy không nhận ra ông lão mặc áo đen kia chiêu thức, nhưng trên sân nhưng có không ít người nhận ra lai lịch của hắn. Dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Đây là Mộ Dung gia tuyệt học a. Có người kinh hô. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết Mộ Dung thế gia tuyệt kỹ. Mộ Dung Phục đã từng dùng qua này một chiêu, nhưng bây giờ hắn đã chết đi đã lâu, hơn nữa trước mắt ông lão mặc áo đen này tuổi hiển nhiên cùng với không hợp. Mọi người không khỏi hiếu kỳ lên, cái này thần bí người mặc áo đen đến tuột cùng là cái gì lai lịch? Lẽ nào hắn cũng là gia tộc Mộ Dung một thành viên? Nhưng Mộ Dung gia đã tuyệt hậu, người này lại là từ nơi nào nhô ra đây? Hừ, Mộ Dung gia đều tuyệt hậu, này lại là từ đâu nhô ra yêu nhân, học trộm người ta Mộ Dung thế gia tuyệt học? Có người không nhịn được mắng. Mọi người nghị luận sôi nổi, đối với ông lão mặc áo đen kia thân phận tràn ngập nghi vấn cùng suy đoán. Mà ông lão mặc áo đen kia nghe được chu vi tiếng bàn luận, khí thế càng hơn một bậc, ra tay lại tản nhẫn ba điểm. Có điều Lý Thu Thủy không phải là dễ đối phó như vậy, muốn dựa vào Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ liền bắt nàng. Chuyện này quả thật chính là nói chuyện viển vông. Nhưng mà, cứ việc Lý Thu Thủy sử dụng cả người thế võ, nhưng ở cái kia đấu chuyển tinh di sức mạnh to lớn dưới, sự công kích của nàng tạo thành thương tổn nhỏ bé không đáng kể, đối mặt khó giải quyết như vậy tình huống, Lý Thu Thủy trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm thấy có chút bó tay toàn tập. Nàng chỉ có thể không ngừng thử nghiệm, hy vọng có thể làm hết sức nhiều địa tiêu hao mất đối phương nội lực, sau đó đợi được nội lực của hắn tiêu hao hết thời gian, lại đem hắn một lần bắt được. Như vậy sách lược tuy rằng quá mức ổn thỏa, thời gian hao phí hội trưởng một ít, nhưng cũng là hiện nay duy nhất biện pháp khả thi. Thư trúc ở cái kia ngược đinh xuân thu, Thiên Sơn đồng mối đổ ập xuống đè lên Cưu Ma chỉ đánh, mà Lý Thu Thủy cùng ông lão mặc áo đen đánh cho có đến có về, Lục Thanh Phong liền không cần phải nói, một chữ lùi địch, lập tức phân cao thấp. Ngược lại không là nói Lý Thu Thủy không đủ thực lực, nhưng cảnh tượng như vậy xác thực có chút ném mặt mũi. Lục Thanh Phong thấy tình cảnh gần như đã ổn định lại, ngoại trừ Lý Thu Thủy cùng Mộ Dung Bắc còn đang đánh nhau, cái khác hai người đã gần như giải quyết chiến đấu. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn kéo dài nữa. Dù sao Lý Thu Thủy cùng Mộ Dung Bắc đánh cho thực sự không có xem xét tính có thể nói. Phần phật. Lục Thanh Phong bay người lên, trên người áo bào đen chuyển ra liệt không tiếng. Chỉ thấy Lục Thanh Phong bay thẳng đến Mộ Dung Bắc bay đi, một chỉ điểm ra, chỉ khí thẳng đến Mộ Dung Bắc mặt mà đi. Cái gì? Mộ Dung Bắc nhận biết phía sau gặp nguy hiểm, cả kinh tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên đến rồi. Hắn vội vã triển khai đấu chuyển tinh di, Ngưu Toàn đỡ lấy cái kia một đạo chỉ khí, kết quả lại làm cho hắn kinh hãi đến biến sắc. Mộ Dung gia tuyệt học đấu chuyển tinh di dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Sao có thể có chuyện đó? Mộ Dung Bắc trong lòng hoảng hốt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đấu chuyển tinh di gặp mất linh. Hắn trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn Lục Thanh Phong, tựa hồ không hiểu vì sao đối phương có thể dễ dàng phá giải chính mình tuyệt kỹ. Nhưng mà, lúc này Lục Thanh Phong cũng không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Thân hình hắn lóe lên xuất hiện ở Mộ Dung Bắc trước mặt, tay đột nhiên vung lên, một luồng mạnh mẽ nội lực mãnh liệt mà ra, ép thẳng tới Mộ Dung Bắc ngực. Mộ Dung Bắc sắc mặt kỳ biến, hắn biết mình không cách nào gắng đón đỡ đòn đánh này, liền vội vàng lui về phía sau, muốn tách ra một đòn chí mạng này. Nhưng là, Lục Thanh Phong tốc độ nhanh hơn hắn. Trong chớp mắt liền đuổi theo hắn, tay phải lại lần nữa vung lên, nội lực khác nào lưỡi đao bình thường bay thẳng đến hắn kéo tới. Mộ Dung Bắc sợ đến vãi cả linh hồn, một cái lại lư đả cổn chật vật tránh thoát đòn đánh này. Sau đó, Mộ Dung Bắc nhân cơ hội này chạy trốn Lục Thanh Phong phạm vi công kích, hắn miệng lớn thở hổn hển, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Hắn ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này thực lực sâu không lường được, tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại. Lịch đại đao trước mặt quan công, ta xem ngươi vẫn là cùng ngươi nhi tử đồng thời xuống địa ngục đi. Lục Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một tia xem thường. Kỳ thực, hắn đã sớm đoán được cái tên này thân phận. Mộ Dung Bắc, cái này ẩn giấu ở chỗ tối lao ra hỏa, vẫn ở Thiếu Lâm tự học trộm võ công, bây giờ rốt cục lộ ra bộ mặt thật, ông lão mặc áo đen không kịp né tránh, chỉ có thể lưỡi nẹo thân thể tách ra đạo kia ác liệt chỉ khí. Nhưng mà trên mặt hắn mặt nạ màu đen lại bị đánh bay, lộ ra bộ mặt thật. Mộ Dung Bắc, có người kinh ngạc hô, mẹ nó, Mộ Dung Bắc không phải chết rồi đã lâu sao? Tại sao lại trả thi? Một người khác nghi hoặc không rõ, lẽ nào là giả chết? Càng nhiều người bắt đầu suy đoán. Ta nhìn hắn triển khai đều là phái Thiếu Lâm công phu a, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại gia nghị luận sôi nổi. Với trước mắt tình huống cảm thấy khiếp sợ, Mộ Dung Bắc xuất hiện, làm cho cả tình cảnh rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Mà Lục Thanh Phong thì lại đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn cuộc nháo kịch này, khóe miệng hơi dương lên, tựa hồ hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Là ngươi giết con ta? Mộ Dung Bắc hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong. Không sai, ta giết. Lục Thanh Phong chuyện đương nhiên địa điểm gật đầu, sau đó nhìn Mộ Dung Bắc cười cợt. Đến, có bản lĩnh. Ngươi giết ta a. Chương 235. Ngươi con mẹ nó sớm làm gì đi tới? Chương 235. Ngươi con mẹ nó sớm làm gì đi tới? Ngươi cùng ta Mộ Dung gia không thù không oán, vì sao phải giết con ta? Mộ Dung Bắc cắn thật chặt hàm răng quan, một mặt giữ tận địa nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, trong mắt sát ý phảng phất hóa thành thực chất bình thường, làm người sợ hãi. Lục Thanh Phong liếc hắn một cái, khẽ cau mày. Chuyện này làm sao nói sao? Chính mình giết Mộ Dung Phục kỳ thực chính là không muốn đi hoàn thành trên người hắn nhiệm vụ chính tuyến thôi. Chỉ có thể nói Mộ Dung Phục quá xui xẻo, ai có thể nghĩ tới trên người hắn còn có nhiệm vụ chính tuyến đây. Mộ Dung Phục mưu toan kích động 36 động 72 đảo người phản loạn linh thứ cung, ngươi nói hắn có nên chết hay không? Đang lúc này, Thiên Sơn Đồng Mộ mở miệng nói chuyện, thế Lục Thanh Phong cãi lại nói. Nghe được câu này, Lục Thanh Phong trong lòng mừng thầm, Thiên Sơn Đồng Mộ giúp hắn tìm tới một cái rất tốt cớ. Không thể, con ta một lòng phục quốc, làm sao sẽ tham dự loại này giang hồ phân tranh bên trong? Mộ Dung Bắc trợn tròn đôi mắt, giống to. Hắn bất luận làm sao cũng không cách nào tiếp thu sự thực này. Nhưng việc đã đến nước này, người trong cuộc đã không còn, ai cũng không biết Mộ Dung Phục ý nghĩ. Có điều, điều này cũng từ một góc độ khác bại lộ Mộ Dung Phục ánh mắt hỏi. Những người khác muốn phục quốc đều sẽ tích cực chiêu mộ văn thần cùng võ tướng, nhưng hắn nhưng đem tinh lực đặt ở giang hồ biên giới nhân vật cùng những người bị bỏ ra trung nguyên đám người trên người. Trong những người này có bao nhiêu là chân chính có dùng tài năng đây? Bởi vậy, Mộ Dung Bắc căn bản không tin tưởng Mộ Dung Phục gặp trợ giúp 36 động 72 đảo người phản kháng linh thứ cung. Chuyện này quả thật quá hoang đường. Thôi có thấy xa người đều sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Cứ việc Mộ Dung Bắc cũng không tin tưởng, nhưng hiện trường còn có nhân chứng ở đây. Này tính là gì nói? Cái kia Mộ Dung Phục rõ ràng nói muốn dẫn dắt chúng ta trên linh thứ cung, cũng còn tốt chúng ta ý chí kiên định, không có dễ tin chuyện hoang đường của hắn. Hừ. Các ngươi vẫn đúng là coi chính mình nhi tử là cái gì người tốt ta? Ô lão đại mặt dày đứng ra, nghĩa chính ngôn tử mà nói rằng. Không sai. Chúng ta vốn là không muốn đi, nhưng hắn nhất định phải ép buộc chúng ta, nếu như không phải trưởng lão đúng lúc xuất hiện, chúng ta chỉ sợ cũng bị hắn lừa xoay quanh. Đoan Mục Nguyên cũng không chút nào yếu thế, phát huy đầy đủ nói hưu nói vượn bản lĩnh, chỉ vào Mộ Dung Bắc lẽ thẳng khí hùng mà nói rằng. Mộ Dung Bắc nhìn Đoan Mục Nguyên mọi người, trong mắt tràn đầy xem thường, thử lệnh một tiếng nói, các ngươi một ổ rắn chuột. Có cái gì tốt nói? Trong giọng nói của hắn tràn ngập đối với những người này khinh bỉ cùng không tín nhiệm. Được, nếu ngươi không nghe chúng ta nói, vậy ngươi liền xuống đi chính miệng hỏi một chút con trai của ngươi đi. Lục Thanh Phong thấy Mộ Dung Bắc như vậy ngu xuẩn mất khôn, cũng không muốn lại quá nói nhảm nhiều. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên quyền phải, nhất thời, to lớn màu xanh quyền ấn ở trên nắm đấm ngưng tụ, cái kia quyền ấn giống như thực chất, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Ầm. Lục Thanh Phong không chút do dự mà đấm ra một quyền, cái kia màu xanh quyền ấn dường như một đầu hung mãnh cự thú, mang theo quyết chí tiến lên khí thế thẳng đến Mộ Dung Bắc mà đi. Trong phút chốc, không khí phảng phất đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này vặn vẹo, phát sinh từng trận hô khiếu chi thanh. Giờ khắc này Lục Thanh Phong, trên người đã không có bất kỳ cái gì khác võ học chiêu thức, hắn đem sở hữu võ học đều quy hòa vào tiêu giao ngự phong bên trong. Bây giờ, hắn tùy ý triển khai một chiêu thức, cái kia đều là bao hàm tiêu giao ngự phong chân ý, cú đấm này ẩn chứa sức mạnh cùng ý cảnh, vượt xa người thường tưởng tượng. Mộ Dung Bắc thấy thế, cả kinh cả người tóc gãy từng chiếc đứng lên. Hắn ở trong chốn giang hồ lang bạt nhiều năm, khi nào nhìn thấy hung hăng như vậy làm người sợ hãi công kích. Trong ánh mắt của hắn tiết lộ sợ hãi, nhưng ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng chỉ có thể bản năng nỗ lực tránh né này một đòn chí mạng, sử dụng tuyệt học gia truyền đấu chuyển tinh di đẩy ra song trưởng chuẩn bị gắng đón đỡ cú đấm này. Nhưng mà, cái kia màu xanh quyền ấn tốc độ cực nhanh, như ảnh tùy hình giống như hướng về hắn kéo tới, Mộ Dung Bắc có thể thành công hay không chạy trốn, cũng còn chưa biết, không khí của hiện trường trong nháy mắt trở nên sốt sáng lên đến. Mộ Dung Bắc chưa từng thấy khung cảnh này, bọn họ cũng không gặp qua. Dù cho là cái bang hàng Long Thập Bát Trưởng cũng chỉ là có tiếng rồng ngâm truyền ra, vậy thì thôi, thế nhưng này màu xanh cự quyền là cái gì chiêu thức? Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy cũng đều trợn to mắt nhìn mặt trước quyền kình, Lục Thanh Phong luyện được là tiêu giao ngự phong hai nàng là rõ ràng nhất. Thế nhưng tiêu giao ngự phong có như thế cường hắn sao? Người chung quanh đều ngừng thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn này kinh tâm động phách một màn, phản phất thời gian đều vào đúng lúc này đọc lại. Mộ Dung Bắc đối mặt Lục Thanh Phong oanh đến màu xanh cự quyền, trong ánh mắt né qua một vệt tàn nhẫn. Hai tay hắn nhanh chóng múa, sử dụng tới tên kia chấn động giang hồ đấu chuyển tinh di thuật. Chỉ thấy chung quanh hắn khí lưu phun trào, phản phất có một luồng sức mạnh thần bí ở hội tụ. Mộ Dung Bắc hét lớn một tiếng, muốn đem màu xanh cự quyền uy lực rời đi trả. Nhưng mà, Lục Thanh Phong cú đấm này uy lực vượt quá tưởng tượng. Màu xanh cự quyền mang theo bài sơn đảo hải tư thế, lấy lôi đình vạn quân tốc độ đập về phía Mộ Dung Bắc. Mộ Dung Bắc đấu chuyển tinh di tại cỗ này sức mạnh to lớn trước mặt, càng dường như châu chấu đá xe. Cự quyền trong nháy mắt phá tan Mộ Dung Bắc phòng ngự, hắn chỉ kịp lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt, liền bị này màu xanh cự quyền mạnh mẽ đánh trúng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Mộ Dung Bắc thân thể dường như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Trong miệng hắn máu tươi phun mạnh, khí tức trong nháy mắt hề phải xuống. Chỉ một chiêu, đã từng ngông cuồng tự đại Mộ Dung Bắc liền bị Lục Thanh Phong thuần sát, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng khó có thể tin tưởng, nhưng giờ khắc này nhưng cũng không thể cứu vãn, chỉ có thể mặc cho vận mệnh bài bố, xuống địa ngục đi tìm nhi tử ôm nhau mà khóc đi tới. Mọi người chung quanh nhìn tình cảnh này, đều bị Lục Thanh Phong thực lực cường đại chấn động, giữa trường lại lần nữa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vai hề. Lục Thanh Phong nhìn Mộ Dung Bắc thi thể hừ lạnh một tiếng, ngay cả mình tiện tay một quyền đều chịu không được, còn ở con chó đó tên gì? Lục Thanh Phong phất tay áo rời đi, tay áo phiêu phiêu, khác nào tiên nhân giống như tiêu sái mà rời đi đại điện hiện trường. Mắt thấy tất cả những thứ này, Đinh Xuân Thu cả người đều ngây người, hoàn toàn không biết làm sao. Hắn không lo được trên người đau nhức, quỳ bò đến hư trúc bên chân, ôm chặt lấy hai chân của hắn, đầy mặt sợ hãi cùng xin tha vẻ. Ta sai rồi, ta sai rồi. Trưởng môn, ngài tha cho ta đi. Lúc này hư trúc, nguyên bản còn chìm đắm ở vừa nãy cái kia kinh diễm một đòn mang đến chấn động bên trong, giờ khắc này bị Đinh Xuân Thu như thế một giàn vặt, mới phục hồi tinh thần lại. Hắn tức giận một cước đem Đinh Xuân Thu đá văng, tức giận trách cứ, ngươi con mẹ nó sớm làm gì đi tới. Ô tô gặp trở ngại, ngươi biết quải. Cổ phiếu tăng, ngươi biết mua. Nước mũi đều đi trong miệng, ngươi biết quăng, ngươi còn tưởng rằng là sữa chua a.
Sau đó, Hư Trúc một mặt hưng phấn quay đầu nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mộ, trong mắt lập lòe kích động ánh sáng, không thể chờ đợi được nữa mà hỏi, "Mộ Mộ, vừa nay thánh sư dùng cũng là chúng ta phái Tiêu Giao công pháp sao? Ta cũng muốn học."
Thiên Sơn Đồng Mộ nghe nói như thế, trên mặt nhất thời hiện ra bôi đen tuyến, bất đắc dĩ chừng Hư Trúc một ánh mắt. Trong lòng nàng âm thầm lại nhải, "Học mẹ ngươi a học. Mộ Mộ ta cũng đến gặp mới có thể dạy ngươi a. Dù sao, chỉ bằng Lục Thanh Phong bày ra loại kia thực lực khủng bố cùng như thế, ai có thể chân chính nắm giữ được cao như thế cấp độ Tiêu Giao ngự phong đây?" Mà Cửu Ma Chí nhưng là càng thái quá, cái tên này trực tiếp nghiêm dừng lại. Quay về Thiên Sơn Đồng Mộ hai tay tạo thành chữ thập được rồi cái đại lễ. Tiểu tăng biết sai, nay tiểu vô tướng thần công ta hiện tại liền tự mình phế bỏ. Học trộm khiến phái võ công, ta tội đáng muốn chết, kính xin Đồng Mộ trách phạt.
Thiên Sơn Đồng Mộ tức giận chừng Cưu Ma Chí một ánh mắt, giờ khắc này nàng cùng Hư Trúc có như thế nội tâm lời kịch.
Người con mẹ nó sớm làm gì đi tới.
Chương 236. Nhiệm vụ chính tuyến 2.
Chương 236. Nhiệm vụ chính tuyến 2 đến tiếp sau sự tình, Lục Thanh Phong không có đi lại phản ứng.
Chính mình cũng làm được cái này phần lên, sẽ không có người lại gặp đến làm sự tình chứ.
Lục Thanh Phong lường trước xác thực không sai.
Hắn vừa nãy cú đấm kia, kinh thế hai tụ.
Người ở chỗ này, mặc kệ Thiên Nam vẫn là Hải Bắc, đều bị dọa đến không nhẹ.
Lần này phái Tiêu Giao kế nhiệm đại điện nguyên bản được mời đến đây cao thủ liền rất nhiều, lần này Lục Thanh Phong không chỉ là dọa dẫm dãy núi Côn Luân phụ cận to nhỏ thế lực, mà là đem toàn bộ giang hồ đều chấn động đến mức run lên ba run. Đại điện sau khi kết thúc, Lục Thanh Phong trở lại chỗ ở của chính mình. Hắn ngồi ở trên giường, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Ngày hôm nay hắn thành công dọa dẫm những người muốn quấy rối người, điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Chỉ cần bọn họ sợ sệt phái Tiêu Giao, như vậy chuyện còn lại liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều.
Dù sao, phái Tiêu Giao thực lực đặt tại nơi đó, cũng không ai dám dễ dàng đắc tội.
Chính mình cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến, nâng đỡ Hư Trúc thượng vị, ở vừa nãy khi hắn nhìn thấy Thiên Sơn Đồng Mộ tuyên bố Hư Trúc kế nhậm Tiêu Giao phái kỳ thứ 3 trưởng môn lúc, hệ thống lập tức biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành, cũng ban phát phần thưởng phong phú.
Lục Thanh Phong không chút do dự mà đem tự do độ thành thạo toàn bộ thêm ở Tiêu Giao Ngự Phong bên trên. Bởi vì hiện nay ngoại trừ Tiêu Giao Ngự Phong ở ngoài, hắn cũng không có cái khác có thể cùng công pháp tu luyện, chỉ có thể chăm chú với tăng lên cái môn này tuyệt thế thần công độ thành thạo.
Cùng lúc đó, kế nhiệm đại điện còn đang tiếp tục. Các phái những cao thủ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng cũng không thể làm gì. Bọn họ không thể không kiềm chế lại từng người tâm tư, dồn dập hướng về phái Tiêu Giao biểu thị chúc mừng tân trưởng môn kế vị đại điện sau khi kết thúc, tin tức như cuồng phong giống như cấp tốc truyền khắp toàn bộ giang hồ. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều đang bàn luận Lục Thanh Phong cái kia kinh thế hai tục một quyền. Có người vì đó than thở, khâm phục thực lực của hắn. Có người thì lại lòng sinh sợ hãi, lo lắng hắn sẽ trở thành giang hồ bá chủ, đánh vỡ hiện hữu cân bằng ở dãy núi Côn Luân phụ cận, những người nguyên bản dục giả dục dịch to nhỏ thế lực, giờ khắc này đều câm như hến. Bọn họ dồn dập một lần nữa xem kỹ lập trường của chính mình cùng hành động, không dám lại có thêm chút nào mạo phạm phái Tiêu Giao ý nghĩ. Một ít môn phái nhỏ thậm chí chủ động phái ra sứ giả, đi đến phái Tiêu Giao lấy lòng, biểu thị đồng ý quy phụ. Mà Lục Thanh Phong, ở đại điện sau khi lựa chọn bế quan tu luyện, một quyền này của hắn tuy rằng kinh sợ mọi người, nhưng cũng đưa tới càng nhiều quan tâm đoạn thời gian gần đây, không ít thanh niên tuấn kiệt từ bốn phương tám hướng tới rồi, thậm chí có người không xa vạn dặm, chỉ vì có thể bái vào môn hạ của hắn. Nhưng mà, đối với những thứ này người, Lục Thanh Phong căn bản liền cảnh đều không để ý, trong lòng hắn rất rõ ràng, Vô Nhai Tử đều biết muốn thu xem Tiểu Phong như vậy đồ đệ, chính mình như thế nào gặp đối với những người A Miêu A Cẩu có bất kỳ đáp lại đây. Có điều, trong lúc này, phát sinh một cái chuyện thú vị, Đoàn Chính Thuần mang theo đoàn dự tự mình leo lên Linh Thiếu Cung bái phỏng, xưng rằng là chuyên môn đến đây hướng về Lục Thanh Phong xin lỗi.
Nguyên lai, ở đại điện cùng ngày, Đoàn Chính Thuần cũng ở hiện trường. Khi hắn nghe được Mộ Dung Bắc cùng Ô Lão Đại mọi người đối lập lúc nhắc tới, Mộ Dung Phục bị giết ngày đó dĩ nhiên cùng với Đoàn Dự, không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Về đến nhà sau, Đoàn Chính Thuần lập tức đem Đoàn Dự gọi ra, tỉ mỉ dò hỏi sự tình trải qua. Không nghĩ đến, Đoàn Dự lại có vẻ hơi không phục, oán giận Lục Thanh Phong dựa vào cao cường võ công tùy ý giết người, dẫn đến Vương Ngự Yên đến nay còn đang mạn đà sơn trang đóng cửa không ra. Đoàn Chính Thuần vừa nghe, tức giận đến nổi trận lôi đình, không nói hai lời, trực tiếp tiến lên cho Đoàn Dự một cái vang dội bật hai, đánh cho Đoàn Dự tại chỗ sửng sốt. Đây chính là Đoàn Chính Thuần lần đầu tiên trong đời động thủ đánh Đoàn Dự, nhưng hắn thực sự là quá hoang mang.
Giới đều mà thời điểm, còn rời ạ muốn rời ạ em gái đây. Nếu là vị kia tâm nhãn hẹp hỏi một chút nhì, ta đại lý họ Đoàn không được diệt môn là ca.
Sáng sớm ngày thứ hai, Đoàn Chính Thuần rất sớm mà rời giường, thu thập xong hành lý, cũng mang theo lễ trọng, dẫn Đoàn Dự đi đến Linh Thứ Cung. Phần lễ vật này đại diện cho hắn đối với Lục Thanh Phong ấy nấy cùng thành ý, hắn hy vọng thông qua lần này bái phỏng, có thể có được Lục Thanh Phong tha thứ. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ đều là yêu thích đùa cợt người. Khi bọn họ đến Linh Thứ Cung lúc, nhưng biết được Lục Thanh Phong đang lúc bế quan tu luyện, bất luận người nào đều không thể quấy rối. Tin tức này dường như một chậu nước lạnh tưới vào Đoàn Chính Thuần trên đầu, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn quyết định đem lễ vật giao cho Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Hư Trúc, hy vọng bọn họ có thể chuyển đạt chính mình ấy nấy. Hư Trúc nhiệt tình tiếp đón Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Dự. Tuy rằng hắn cũng không quen biết Đoàn Chính Thuần, nhưng đối với Đoàn Dự, Hư Trúc nhưng là quen thuộc. Hai người từng có gặp mặt một lần, bây giờ lại lần nữa gặp lại, tự nhiên cảm giác thân thiết. Hai người tán gẫu đến không còn biết trời đâu đất đâu, nhưng mà, ngay ở tiến vào đại điện sau khi, Đoàn Chính Thuần lại đột nhiên để Đoàn Dự cho đại gia quỳ xuống. Hành động này để Hư Trúc cảm thấy vô cùng buồn bực, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Đoàn Chính Thuần hướng về mọi người giải thích sự tình trải qua, hắn nói cho mọi người, Đoàn Dự đã từng phạm vào một cái sai lầm, hy vọng thông qua phương thức này để diễn tả mình ấy nấy, cũng thỉnh cầu Lục Thanh Phong tha thứ. Nói thật, hắn là thật sợ sệt.
Nghe đến đó,
Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Hư Trúc mới rõ ràng Đoàn Chính thuần dụng tâm lương khổ, đồng thời cũng hiểu rõ đến phái Tiêu Giao hiện tại ở bên ngoài địa vị. Một điểm việc nhỏ liền sợ đến ngàn dặm xa xôi đến xin lỗi, Lục Thanh Phong lập uy lập đến thật là tiêu chí a. Thiên Sơn Đồng Mộ phất phất tay, biểu thị nhận lấy Đoàn Chính thuần mang đến lễ vật. Tuy rằng nàng cũng biết Lục Thanh Phong chắc chắn sẽ không đem loại chuyện nhỏ này ghi vào trong lòng, không phải vậy Đoàn Dự cùng ngày sẽ chết, còn có thể sống đến hiện tại. Đoàn Chính thuần nhìn thấy Thiên Sơn Đồng Mộ nhận lấy lễ vật, trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống. Hắn biết mình nỗ lực không có uổng phí, hắn thành công cứu vãn lại cùng Linh Thiếu Cung trong lúc đó quan hệ. Cuối cùng, Đoàn Chính thuần mang theo Đoàn Dự rời đi Linh Thiếu Cung. Hắn âm thầm quyết định, tương lai trong vòng 3 đến 5 năm, chắc chắn sẽ không lại để Đoàn Dự bước ra cửa nhà một bước. Bởi vì hắn biết rõ, Đoàn Dự lần này suýt chút nữa gợi ra một hồi tai họa diệt môn, nếu như không phải đúng lúc cứu vãn, e sợ hậu quả khó mà lường được. Hiện tại, hắn chỉ muốn hảo hảo bảo vệ Đoàn Dự, để hắn rời xa nguy hiểm cùng phiền phức, đồng thời ở Lục Thanh Phong bế quan thời gian, đem Tiểu Phong đánh đuổi cái bang cũng có động tác lớn. Bởi vì trước phái Tiêu Giao tổ chức trưởng môn kế nhiệm đại điện duyên cớ, đương nhiệm bang chủ cái bang Trang Tụ Hiển không có đi đến phái Thiếu Lâm Bái Sơn, làm cái kia minh chủ Võ Lâm một bộ diễn xuất. Khi biết cách xa ở Linh Thiếu Cung Lục Thanh Phong bế quan sau khi, cái bang lại bắt đầu sinh động lên, triệu tập nhân thủ đi đến phái Thiếu Lâm Bái Sơn, buộc phái Thiếu Lâm để cử Trang Tụ Hiển vì là minh chủ Võ Lâm. Có người nói ngày đó tình huống phi thường phức tạp, có điều bởi vì Lục Thanh Phong quan hệ, đoạn này trong kịch bản phim trọng yếu nhân vật đều không làm sao ở phái Thiếu Lâm xuất hiện. Cưu Ma Chí Võ Công bị phế, Tiểu Sịu trở về thổ phiên Đoàn Chính thuần nhưng là mang theo Đoàn Dự đi đến Linh Thiếu Cung xin lỗi Đinh Xuân Thu bị Thiên Sơn Đồng Mộ xử tử. Cuối cùng vẫn là Tiểu Phong mang theo Khiết Đan võ sĩ đứng ra, ngăn cản dùng tên giả vì là Trang Tụ Hiển Du Thản Chi, lúc này mới không có để cái bang một nhà độc đại, để cử Du Thản Chi ngồi trên Minh Chủ Võ Lâm vị trí. Thế nhưng tại đây chiến dịch bên trong, Tiêu Viễn Sơn nhưng lộ diện, Tiểu Phong một đường đuổi theo, hai người không biết tung tích. Lục Thanh Phong đối với những chuyện này đều không biết, hắn hiện tại một lần bế quan, một lần đang suy nghĩ cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến làm thế nào, lúc nào mới bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến. 2. Giải cứu Kiều Phong, nhiệm vụ khen thưởng, 50.000. Chương 237. Minh chủ Võ Lâm đại hội. Chương 237, Minh chủ Võ Lâm đại hội. Cứu Kiều Phong. Lục Thanh Phong nhàn nhạt thở dài, thời gian này tuyến đến kéo đến lúc nào a? Liên tình huống trước mắt mà nói, lập tức đang đứng ở Thiên Long nội dung vở kịch bộ phận cao trào ban đầu giai đoạn, mà khoảng cách chân chính đại kết cục còn rất dài một quãng thời gian. Mặt khác, ở hư trúc nhiệm vụ chính tuyến ở trong, dĩ nhiên xuất hiện Kiều Phong bóng người, điều này thực khiến Lục Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc. Lúc này hư trúc theo lẽ thường tới nói nên còn chưa nhận thức Kiều Phong mới đúng. Chẳng lẽ nói đầu mối chính nội dung vợ kịch gặp mạnh mẽ rút ngắn hai người bọn họ trong lúc đó quan hệ sao? Lục Thanh Phong giờ khắc này đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, nhiệm vụ này sắp xếp thực sự là có chút làm người khó hiểu. Tuy rằng nhiệm vụ độ khó cũng không phải rất lớn, thế nhưng tổng khiến người ta cảm thấy đến có chỗ nào không đúng lắm. Nếu như dựa theo nguyên bản nội dung vợ kịch phát triển, Liêu Vương gia luật hồng cơ mưu toan giành Tống Triều, Tiểu Phong thì lại toàn lực tiến hành khuyên can. Chỉ tiếc Tiểu Phong trung quy không cách nào thuyết phục Liêu Vương từ bỏ ý nghĩ này, trái lại còn để Liêu Vương đối với hắn sản sinh sát nghiệm, cho tới Mục Quý phi lợi dụng A Tử ở Kiều Phong trong rượu hạ độc, khiến Kiều Phong mất đi nội lực, cuối cùng Kiều Phong bị bắt. Cũng may A Tử may mắn chạy trốn, cũng thông báo trung nguyên nhân sĩ đến đây cứu giúp. Kiều Phong tuy rằng bị cứu ra, nhưng đại gia bị thương nặng nề, khó có thể chạy trốn Liêu binh truy sát. Liền, Kiều Phong ở nhạn môn quan cương ép ra luật hồng cơ, bức bách hắn lương thuận lời hứa, sinh thời không còn xâm phạm Tống Triều. Sau đó, Kiều Phong lấy tiễn xuyên tim, dùng tính mạng Liêu kết cùng Liêu Vương ân oán. Cuối cùng, A Tử ôm Kiều Phong nhảy xuống vách núi, Kiều Phong cố sự liền như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Mà hiện tại mới cái nào đến cái nào. Lục Thanh Phong cứ việc lâu dài tới nay vẫn đóng cửa không ra, nhưng mà đối với thời gian, hắn nhưng là tính được cực kỳ rõ ràng, đồng thời, Linh Thiếu Cung tình báo con đường trước sau thông suốt, mỗi ngày đều có đến từ giang hồ các loại tin tức bị nộp đến Lục Thanh Phong trong tay, lấy cung hắn thâm nhập phân tích trong đó lợi hại quan hệ. Xét thấy Hư Trúc vẫn chưa tham dự phái Thiếu Lâm Bái Sơn sự kiện, như vậy hắn một cách tự nhiên cũng là không thể tìm tới chính mình cha mẹ ruột, cũng chính là Diệp Nhị Nương cùng Huyền Từ đại sư Thiên Long Bát Bộ bị gọi là Thiên Long tìm tra ký, đúng là có nhất định đạo lý ở Kiều Phong cùng Tiêu Viễn Sơn từ phái Thiếu Lâm rời đi sau khi, Lục Thanh Phong trải qua tính toán, cho rằng bọn họ hai người rất có thể sẽ quen biết nhau, không qua ải cho bọn họ cụ thể tâm tích, nhưng không có bất cứ tin tức gì truyền ra. Nếu nhiệm vụ lần này đầu mối chính là cứu viện Tiểu Phong, như vậy trong này nhất định có nhiều bí ẩn có thể làm. Tiểu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn hai cha con họ tiến đến đồng thời, ai cũng không thể nào đoán trước đến tột cùng gặp sản sinh ra sao phản ứng hóa học. Kể từ cùng Đinh Xuân Thu từng giao thủ sau khi, Hư Trúc liền rõ ràng địa biết được chính mình ở thực chiến phương diện không đủ địa phương. Ngoài ra, hắn mắt thấy Lục Thanh Phong thể hiện ra thực lực cường đại, càng là ý thức được mình còn có con đường rất dài cần phải đi. Càng quan trọng chính là, Thiên Sơn Đồng Mộ nói với hắn, Thánh sư tuyệt thế võ công chính là từ cái kia trong mật thất học được. Nhưng mà, lấy Hư Trúc hiện nay công lực mà nói, hắn chưa có thể chạm đến trong mật thất tuyệt đỉnh võ học. Bởi vậy, Hư Trúc gần đây luyện công sức mạnh dị thường mãnh liệt, Thiên Sơn Đồng Mộ nhìn ở trong mắt, trong lòng tràn đầy vui mừng. Dù sao, thành tựu tân một đời trưởng môn, nếu như có thể như vậy chăm chỉ khắc khổ địa luyện công, đối với trong môn phái những đệ tử khác tới nói, không thể nghi ngờ cũng là một loại rất lớn cổ vũ cùng khích lệ. Từ khi Linh Thiếu Cung cùng Tây Hạ Nhất Phẩm Đường thành công xây dựng lên quan hệ ngoại giao sau khi, Lý Thu Thủy liền bắt đầu nhiều lần địa bước lên đi đến Linh Thiếu Cung đường xá, tiến hành các loại nghiệp vụ giao lưu hoạt động. Dù sao, Tây Hạ ở trong giang hồ nắm giữ có thể gọi nhất lưu tình báo tài nguyên, những tư nguyên này đối với hiểu rõ giang hồ động thái, nắm giữ thế lực khắp nơi hướng đi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà Linh Thiếu Cung đây thì lại có người mạnh mẽ lực cùng với vật lực chống đỡ, cảnh này khiến Linh Thiếu Cung ở trong chốn giang hồ nắm giữ không thể khinh thường địa vị. Loại này hai bên trong lúc đó hợp tác, không thể nghi ngờ là một loại song thắng hài lòng cục diện. Trọng yếu hơn chính là, Trước mặt Nam Triều thế cục có thể nói là nguy cấp và phần, đại nước Liêu đối với hắn mắt nhìn chằm chằm, thời khắc chuẩn bị phát động công kích. Tại đây dạng tình thế giới, Tây Hạ tự nhiên cũng hy vọng có thể từ bên trong phân đến một ly canh, cho nên biểu hiện dục già dục dịch, tích cực mưu tính hành động của chính mình sách lược. Lý Thu Thủy thành tiểu hoàng hậu, vậy khẳng định đến xuất một chút lực. Hơn nữa Tây Hạ hoàng đế Lý Nguyên Hạo cũng không có việc gì liền cho Linh Thiếu cung tặng lễ, hiển nhiên là có dự mưu. Trên giang hồ càng là mây gió biến ảo khó lường, khó có thể dự đoán. Trang Tụ Hiền có mang trở thành minh chủ võ lâm lớn lao ý đồ, đồng thời vẫn ở tích cực hành động. Nhưng mà, làm người bất ngờ chính là, Trung Nguyên trong trốn võ lâm lại không người có thể cùng hắn so sánh cao thấp ở tình huống như vậy, mắt thấy hắn liền muốn thành công xưng bá giang hồ, trở thành trong trốn võ lâm nhân vật hết sức quan trọng. Bất kể là triều đình vẫn là giang hồ, bây giờ đều hiện ra hỗn loạn tương bừng không thể tả cục diện. Có điều, Linh Thiếu cung vị trí xa xôi Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong, mà phái Tiêu Giao cũng xác thực như tên của nó bình thường, Tiêu Giao, lên, đã rời xa thế tục dồn dập hỗn loạn cùng các loại phân tranh. Không ít tại Trung Nguyên trong trốn võ lâm khó có thể đặt chân, không tiếp tục chờ được nữa người, đều dồn dập đi đến Thiên Sơn phụ cận. Bọn họ có chính là vì bái sư học nghệ, có nhưng là vì nương nhờ vào Linh Thiếu cung. Mặc kệ xuất phát từ loại nào mục đích, bọn họ đều là nghĩ có thể dựa lưng đại thụ thật hóng gió. Có Linh Thiếu cung như vậy một cái khổng lồ mà thực lực mạnh mẽ môn phái thành tiểu hậu thuẫn, mặc dù cái kia bang chủ cái bang Trang Tụ Hiền như thế nào đi nữa làm mưa làm gió, làm sang làm bậy, bọn họ cũng không cần lo lắng bị liên lụy hoặc uy hiếp. Ngoài ra, liên quan với Kiều Phong, gần nhất cũng truyền đến tin tức mới. Hắn mang theo phụ thân Tiêu Viễn Sơn trở lại Đại Liêu, cũng đem tên đổi thành Tiêu Phong, tiếp tục đảm nhiệm Nam Viện Đại Vương trước. Cùng lúc đó, hắn đã bắt đầu bắt tay sắp xếp nhân thủ, tiếp tục thâm nhập sâu điều tra năm đó bày ra hãm hại chính mình vị kia thần bí, đi đầu đại ca, đến cùng là ai? Cứ việc Tiêu Viễn Sơn may mắn địa tránh được một kiếp, nhưng hắn mâu thân nhưng chân thực địa ở vụ tai nạn kia bên trong bị chết. Mà Đoàn Dự đây, hắn liền thảm có thêm. Thời khắc bây giờ, hắn đang bị cha của chính mình Đoàn Chính Thuần vững vàng mà khóa ở trong nhà đầu, mỗi ngày trừ ăn cơm đi ngủ ở ngoài, chính là không ngừng mà đọc sách, tụ kinh, một điểm luyện công thời gian cũng không cho hắn lưu. Phải biết, trước đây Đoàn Chính Thuần nhưng là cả ngày cầu hắn đi luyện điểm võ công, có thể hiện tại ngược lại tốt, nếu như Đoàn Dự dám sử dụng một chiêu nửa thức, Đoàn Chính Thuần cái kia to mồm ngay lập tức sẽ tàn nhẫn mà hô tới. Không chỉ có như vậy, bởi vì Lục Thanh Phong xuất hiện, nguyên bản nên phát sinh Mộng Lang cùng Mộng Cô, mộng ảo tình tiết cũng biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vậy, nguyên bản nên có Tây Hạ tuyển rể nội dung vợ kịch cũng theo tan thành mây khói. Cứ như vậy, Đoàn Dự cũng làm mất đi nhận ra mình cha ruột cơ hội, mà hắn những người đã từng hảo muội muội môn, hiện tại cũng tất cả đều biến thành chân chính muội muội. Thật thê thảm một nam, nàng dâu biến thành muội muội đả kích cũng làm cho hắn có một trận dễ chịu. Hiện tại Thiên Long thế giới nguyên bản đường bộ loạn tung tùng phèo nát, Lục Thanh Phong cực lực sắp xếp đầu mối chính, muốn nhìn rõ bản chất. Cũng may cũng không lâu lắm, cái ba người đến đưa lên một phong thư mời. Trang Tụ Hiền ở Hàng Châu tổ chức Minh Chủ Võ Lâm Đại Hội, xin mời phái Tiêu Giao đi vào tham gia. Sự kiện này, phòng trường lại gặp lung lạc không ít giang hồ môn phái đi vào ăn dưa, sự tình có lẽ sẽ có biến hóa mới. Chương 238, tự tin Trang Tụ Hiền. Chương 238, tự tin Trang Tụ Hiền. Minh Chủ Võ Lâm. Hừ, một cái tiểu a nhi tử lại dám tự gọi Minh Chủ Võ Lâm. Hỏi qua ta phái Tiêu Giao hả? Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn mặt trước cái bang đệ tử, trong mắt lóe ra một tia xem thường, lạnh giọng quát lên. Nàng thành tiểu phái Tiêu Giao nguyên lão, nắm giữ tuyệt thế võ công cùng cao thượng địa vị. Đối với loại này không biết tự lượng sức mình hành vi tự nhiên là không cách nào khoan dung. Thiên Sơn Đồng Mỗ, ngươi đừng tẩy giả lên mặt. Chúng ta cái bang lập tức liền muốn xưng bá giang hồ, các ngươi phái Tiêu Giao thực lực là mạnh, thế nhưng có thể cường quá toàn bộ võ lâm không được. Cái bang đệ tử không biết từ đâu tới dũng khí, dĩ nhiên chỉ vào Thiên Sơn Đồng Mỗ bắt đầu hùng hổ dọa người. Hắn tựa hồ quên trước mắt vị này Thiên Sơn Đồng Mỗ nhưng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. 3. Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nàng thậm chí coi chính mình có phải là nghe lầm, cũng ít nhiều năm không ai dám như thế nói chuyện với chính mình. Đương nhiên, Lục Thanh Phong ngoại trừ, ta xem ngươi là hùng tâm ăn gan báo, dám ở Linh Thiếu cung ngang ngược, chạy trở về ngươi Trung Nguyên đi. Mỗ mỗ ta ngược lại muốn xem, các ngươi Trung Nguyên võ lâm có thể làm khó dễ được ta. Thiên Sơn Đồng Mỗ tức giận nói rằng, trong thanh âm tràn ngập thô bạo. Nói, Thiên Sơn Đồng Mỗ quay về cái kia cái bang đệ tử vung tay lên, sinh tử phụ trực tiếp trúng đích, đau đến cái kia cái bang đệ tử nằm trên mặt đất đau đến nghe răng trợn mắt địa kêu loạn. Sinh tử phụ uy lực để hắn thống khổ không thể tả, hắn dây dụa muốn đứng dậy, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến, chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất xin tha. Thiên Sơn Đồng Mỗ mắt lạnh nhìn hắn, trong lòng tràn ngập căm ghét. Nàng xoay người trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống tiếp tục uống trà, phản phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Mà vị kia cái bang đệ tử thì lại trên đất thống khổ rên rỉ lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm quần áo. "Ngươi cút đi, đem ta lời nói nhớ kỹ, cho các ngươi cái kia đồ bỏ Minh Chủ Võ Lâm nói một tiếng, phái Tiêu Giao không phải hắn có thể ăn vạ. Muốn gặp, cũng là hắn đến bái kiến Mỗ Mỗ ta. Hắn còn chưa có tư cách để phái Tiêu Giao đi cho hắn chào." Dứt lời, Thiên Sơn Đồng Mỗ phất phắt tay, hai bên hầu gái trực tiếp đem cái kia cái bang đệ tử đuổi ra ngoài. Ngược lại không là nói Thiên Sơn Đồng Mỗ tính khí biến được rồi, không giết hắn, mà là sinh tử phụ uy lực, có thể để tên kia cả đời đều sống không bằng chết. Trực tiếp giết hắn không khỏi quá nhẹ nhàng chút. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Thiên Sơn Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy cùng Hư Trúc ba người ngồi vây quanh ở trước bàn hưởng dụng bữa tối. Thiên Sơn Đồng Mỗ đem ban ngày phát sinh sự coi như trò cười giảng giải cho bọn họ nghe, trong đó liền bao quát cái bang phái người đến đây khiêu khích sự tình. Ha 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 ha. Thiên Sơn Đồng Mỗ cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ là một cái bang, không còn tiểu phòng, còn có thể có nhân vật lợi hại nào? Lại dám phái người đến ta phái Tiêu Giao gây sự, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nàng vừa nói, một bên cắp lên một miếng thịt để vào trong miệng ngay kỹ. Lý Thu Thủy cùng Hư Trúc liếc mắt nhìn nhau, dồn dập nở nụ cười đối với loại này thẻ nhạt khiêu khích, bọn họ căn bản không có để ở trong lòng. Dù sao, phái Tiêu Giao thực lực đặt tại nơi đó, cho dù Kiều Phong còn ở cái bang, cũng không dám dễ dàng ở phái Tiêu Giao ngang ngược. Chúng ta phái Tiêu Giao nhưng là có thái thượng trưởng lão loại kia tồn tại cao thủ, gặp sợ ai vậy? Mà lúc này, cách xa ở khác một nơi Lục Thanh Phong nghe được tin tức này sau, không khỏi trợn mắt kinh bỉ. Hắn vốn còn muốn mượn cơ hội này tham gia cho vui, thuận tiện nuốt một vuốt đầu mối chính nội dung vở kịch, nhưng không nghĩ đến cái bang phái tới càng là như thế một cái ngu ngốc, lại còn chọc tới Thiên Sơn Đồng Mộ trên đầu. Lục Thanh Phong nhíu mày, âm thầm phân tích nói, nếu như Trang Tụ Hiền cuối cùng trở thành minh chủ võ lâm, biết được việc này sau, nhất định sẽ đối với phái Tiêu Giao ra tay. Trang Tụ Hiền a Trang Tụ Hiền, Du Thản Chi a Du Thản Chi, ngươi có thể muốn duy trì lý trí, tuyệt đối đừng làm tiếp việc ngốc. Nghĩ đến bên trong, Lục Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài, trong lòng âm thầm cầu khẩn bọn họ không muốn trở lại tặng đầu người. Hắn cúi đầu nhìn mình hai tay, hy vọng chính mình có thể nhịn xuống, tuyệt đối không nên nhất thời kích động đem cái bang cũng cho diệt, đáng tiếc Lục Thanh Phong không thể toàn nguyện. Mấy ngày sau ở Minh Chủ Võ Lâm trong đại hội, Trang Tụ Hiền mới vừa đứng ở trên đài muốn lên tiếng, một cái lảo đảo, cả người nào không một khối thật ra ăn mày xông vào. Vào cửa liền quỳ trên mặt đất oa oa khóc lớn, nói phái Tiêu Giao làm sao đối với hắn, làm sao thấy thế nào không nổi cái bang vân vân. Hiện tại là cái gì thời điểm? Là Trang Tụ Hiền cả đời này cao quá a. Minh Chủ Võ Lâm đại hội ai đại ca? Người con mẹ nó cho lão tử chỉnh này vừa ra. Coi như Trang Tụ Hiền không muốn tìm phái Tiêu Giao hạ giận cũng bị gác ở trên lửa nướng. Ngươi nói ngươi đường đường một cái minh chủ võ lâm, lại bị người ta phái Tiêu Giao xem là một con chó như thế tùy ý bắt nạt, cái kia những môn phái khác gặp định thế nào ngươi đây? Trang Tụ Hiền cùng cái bang các vị trưởng lão đối diện một ánh mắt, lập tức liền làm ra quyết định. Bọn họ muốn dẫn dắt một đám cao thủ đi đến Linh Thứ Cung, tìm phái Tiêu Giao đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Chú ý nha, chỉ là đòi hỏi thuyết pháp mà thôi, không phải là tính sổ nha. Hết cách rồi, hắn cũng sợ sợ nha. Lục Thanh Phong quá độ thần uy một ngày kia, Trang Tụ Hiền cũng không có mặt, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa cái bang bên trong không có ai mắt thấy thời đó tình cảnh. Những người sau khi trở lại cái bang các cao tầng, đối với phái Tiêu Giao thực lực khen không dứt miệng. Trang Tụ Hiền tuy rằng đem những câu nói này nghe tiến vào trong lòng, nhưng dù sao không có thấy tận mắt từng tới, chính là hai nghe là giả, mà vì lẽ đó, cứ việc nội tâm hắn có chút sợ hãi, nhưng vẫn là lấy dũng khí muốn đi xem. Dù sao, chính mình bây giờ tốt xấu cũng là minh chủ võ lâm, phái Tiêu Giao cũng không thể một điểm mặt mũi cũng không cho chính mình chứ. Chính mình lại không phải để phái Tiêu Giao làm gì, cho bọn họ cái bậc thang, hơi hơi nói lời xin lỗi phải, hai bên mọi người đẹp đẽ. Liên Trang Tụ Hiền ở trở thành minh chủ võ lâm chuyện thứ nhất chính là dẫn đội đi đến Tiên Sơn Phiêu Miểu Phong. Tin tức này như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ giang hồ. Rất nhiều môn phái những cao thủ nghe được tin tức này sau, dồn dập thay đổi hành trình, không còn về nhà, mà là tùy tùng Trang Tụ Hiền mang theo lĩnh cái bang, cùng đi đến Tiên Sơn. Những người này vốn là chỉ là muốn đi tập hợp tham gia trò vui, nhưng ở Trang Tụ Hiền trong mắt, sự tình nhưng không phải đơn giản như vậy. Hắn tự nhận là thân là minh chủ võ lâm, chỉ cần hắn một tiếng hiệu lệnh, sở hữu môn phái đều sẽ nghe theo chỉ huy, cùng hắn cùng kiếm chỉ Linh Thứ Cung. Mà sự thực chứng minh, những môn phái này xác thực đối với hắn nói gì nghe nấy, tất cả đều tùy tùng hắn đến đây. Không chỉ có như vậy, tại đây dọc theo đường đi, đội ngũ này không ngừng lớn mạnh. Những môn phái kia người còn đem tin tức truyền về từng người môn phái, biểu thị tạm thời sẽ không về nhà, muốn đi Linh Thiếu Cung xem trận này náo nhiệt. Càng nhiều ăn dưa quần chúng gia nhập vào đội ngũ này bên trong đến ở trong mắt Trang Tụ Hiền, những người này không có chỗ nào mà không phải là chống đỡ hắn kiên cố hậu thuẫn. Thời khắc bây giờ, hắn thiết thực địa cảm nhận được thân là minh chủ võ lâm loại kia mỹ diệu tuyệt luân tư vị. Như vậy cảm giác, làm cho trong lòng hắn doanh đầy trước nay chưa từng có tự tin. Nguyên bản, Trang Tụ Hiền vẹn vẹn là dự định hướng về phái Tiêu Giao đòi hỏi một câu trả lời hợp lý mà thôi, nhưng mà hiện tại, hắn dĩ nhiên nắm giữ tìm bọn họ thanh toán nợ cũ sức lực. Cứ việc những này sức lực là từ những người vây xem ăn dưa quần chúng trên người thu được mà tới, nhưng không thể phủ nhận, điều này cũng xác thực được cho là một loại dũng khí, không phải sao? Chỉ có điều, loại dũng khí này cuối cùng gặp mang đến cho hắn cái gì đây? Vậy coi như khó có thể dự liệu. Lạc chương 239, tự ti dù thản chi. Chương 239, tự ti dù thản chi. Tôn chủ, cái kia Trang Tụ Hiền dẫn dắt cái bang cùng với vài cái môn phái người, chính khí thế hung hăng địa hướng về chúng ta Linh Thiếu Cung tới rồi. Một tên hầu gái vội vàng đến đây bẩm báo. Chỉ thấy thị nữ kia vẻ mặt căng thẳng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Hư Trúc nghe nói lời ấy, trong lòng căng thẳng, nhưng rất nhanh lại khôi phục kiên tĩnh. Hắn vội vã dừng lại đang tu luyện công pháp, đứng dậy. Mà ở một bên dốc lòng chỉ điểm hắn Tiên Sơn Đồng Mộ, thì lại lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, phản phất cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Đến thì đến mà, có gì đáng sợ? Tiên Sơn Đồng Mộ lạnh nhạt nói. Trang Tụ Hiền. Hừ, nếu hắn dám đến, vậy ta liền đi cùng hắn va vào. Hư Trúc hơi vặn vẹo cái cổ, nhất thời phát sinh bùm bùm dường như bạo đậu giống như tiếng vang. Nhưng mà, cứ việc Hư Trúc biểu hiện như vậy tự tin, nhưng hắn sâu trong nội tâm cũng rõ ràng, chính mình thực lực hôm nay hay là vẫn chưa chân chính đạt đến trạng thái đỉnh cao. Dù sao, hắn nắm giữ công lực tuy rằng đến từ Vô Nhai Tử, nhưng truyền công thời gian tất nhiên gặp có hao tổn, bởi vậy hắn trên thực tế vẫn chưa nắm giữ hoàn chỉnh 70 năm công lực. Trang Tụ Hiền người mang dịch cân kinh như vậy tuyệt thế thần công, lại đến kỳ ngộ, đem Thiên Sơn Băng Tẩm kỳ dị lực lượng dung nhập vào chính mình băng tẩm trong lòng bàn tay, ở phương diện nào đó mà nói, bên trong lực đã có thể cùng Tiểu Phong, Thiếu Lâm cao tăng các cao thủ so sánh cao thấp. Càng khiến người ta thán phục chính là, Trang Tụ Hiền băng tẩm trưởng so với Huyền Minh thần trưởng đến chả muốn càng hơn một bậc, kỳ trưởng lực có thể phát sinh cực cường khí lạnh, cách không hại người, khiến người ta không rét mà run. Có thể nói, nếu như nói riêng về nội lực lời nói, Trang Tụ Hiền tuyệt đối có năng lực đứng vào đương đại 10 vị trí đầu. Thế nhưng, Trang Tụ Hiền ngoại công chiêu thức nhưng không có xuất sắc như vậy, nhiều nhất cũng là có thể phát huy ra tự thân võ công 6 đến 7 phần 10 thực lực thôi. Nay chủ yếu hay là bởi vì Du Thản Chi kinh nghiệm thực chiến không đủ phong phú, đối với võ học nghiên cứu cũng không đủ thâm nhập. Có điều, nếu là lại cho hắn một quãng thời gian trưởng thành, nói không chắc hắn thật là có thể trở thành trên giang hồ chúa tể một phương. Chỉ tiếc, hắn đến Linh Thiếu Cung tìm phái Tiêu Giao tính sổ đến rồi. Hư Trúc đang chuẩn bị ra ngoài nhìn đến cùng làm sao một chuyện, kết quả một người hầu vô cùng lo lắng địa chạy tới. Khởi bẩm tôn chủ, cái bang đệ tử ở bên ngoài khiêu chiến, Thái thượng trưởng lão đã đi ra ngoài ứng chiến. Một tên hầu gái vội vã chạy tới, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. A, Hư Trúc vừa nghe, trong lòng nhất thời cả kinh, hoàn toàn biến sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, dĩ nhiên không người nào dám tới Linh Thiếu Cung khiêu khích, hơn nữa còn là người của cái bang. Một bên Thiên Sơn Đồng Mẫu cũng là hơi nhướng mày, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Nàng thừa nhận lấy cái bang thực lực trước mắt xác thực không thể khinh thường, nhưng cũng không cho là bọn họ có năng lực công phá Linh Thiếu Cung phòng ngự. Có điều, nếu Thái thượng trưởng lão đã đi ra ngoài ứng chiến, cái kia giải thích tình huống còn nghiêm trọng hơn nhiều. Có gì to tát nhỉ a? Bế quan lâu như vậy Lục Thanh Phong liền đi ra ngoài. Này không được lại giết một đám đông người. Chúng ta mau đi xem một chút đi. Thiên Sơn Đồng Mô nói rằng, thân hình lóe lên, liền hướng về ngoài điện lao đi. Hư Trúc không dám thất lễ, theo sát phía sau. Hai người cùng đi đến cửa cung điện. Chỉ thấy một đám cái bang đệ tử cầm trong tay côn đồng, đứng ở ngoài cửa, khí thế hùng hổ. Người cầm đầu thân hình cao lớn, mang một bộ mặt nạ bằng đồng xanh, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cũng tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Để cho các ngươi phái Tiêu Giao trưởng môn đi ra thấy ta. Trang Tụ Hiền đứng chắp tay, âm thanh băng lạnh, tràn ngập uy nghiêm. Mà Chu Vi cầm kiếm mà đứng Linh Thiếu Cung các đệ tử thì lại có vẻ hơi tay chân luống cuống, các nàng hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì ứng đối. Vừa nay đã phái người đi bẩm báo, nhưng trước mặt người mang mặt nạ này nhưng tia không chút nào cho mặt mũi, miễn cưỡng muốn đi đến sông, các nàng căn bản không ngăn được. Làm cản. Nơi này là Linh Thiếu Cung, há dung bọn ngươi ngang ngược. Thiên Sơn Đồng Mỗ gầm lên một tiếng, một đạo ác liệt trưởng khí bắn nhanh ra, đến thẳng Trang Tụ Hiền mặt. Trang Tụ Hiền cười lạnh một tiếng, không tránh không né, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vỗ một cái, liền đem Thiên Sơn Đồng Mỗ trưởng khí đập tan. Trong ánh mắt của hắn lập lòe vẻ khinh thường. Tựa hồ đối với Thiên Sơn Đồng Mẫu công kích không để ý chút nào, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cả ta. Trang Tụ Hiền lạnh giọng quát lên. Nội lực của hắn không phải chuyện nhỏ, nếu như nói cùng Thiên Sơn Đồng Mẫu ứng phó, hắn khả năng không phải là đối thủ. Thế nhưng Thiên Sơn Đồng Mẫu phong thích tấn công từ xa, hắn có thể không xem ở trong mắt. Thiên Sơn Đồng Mẫu sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nàng không nghĩ đến chính mình một đòn lại bị đối phương dễ dàng như thế địa hóa giải. Nàng ý thức được, cái này mang mặt nạ ra hỏa tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Các hạ đến tột cùng là cái gì người? Vì sao phải tìm phái Tiêu Giao phiền phức? Thiên Sơn Đồng Mẫu hỏi. Trang Tụ Hiền cười lạnh, không hề trả lời Thiên Sơn Đồng Mộ vấn đề, mà là xoay người quay về phía sau cái bang đệ tử hô, giết cho ta đi vào. Các đệ tử cái bang nghe vậy, lập tức vung vẩy côn đồng, hướng Linh Thiếu Cung bên trong phóng đi. Linh Thiếu Cung các đệ tử dồn dập rút kiếm lên địch, trong lúc nhất thời, trên sân dương cung bạc kiếm, sát cơ nổi lên một phía. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng rít từ điện bên trong truyền ra, ngay lập tức một bóng người xuất hiện ở trước mặt đám đông. Người này không chỉ có xuất hiện nhanh, hơn nữa còn là huyền không nổi mọi người trước mặt, nguyên bản còn chuẩn bị xung phong cái bang đệ tử trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Này không khoa học a, vi phạm vật lý học a. Liễu Tần, ngươi có chết hay không a? Ngươi không phải nói có lực vạn vật hấp dẫn sao? Trước mặt người này tại sao còn hư không trôi nổi đây? Ta đến 3 tiếng, lập tức lui ra Linh Thiếu Cung, không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả. Người đến sắc mặt lạnh nhạt, mắt sáng như lúc mà nhìn trước mắt mọi người, nhẹ giọng nói rằng, hắn là ai? Trang Tụ Hiền đầy mặt vẻ sốt sắng, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất an, hướng về bên cạnh trưởng lão vội vàng hỏi. Hắn chính là phái Tiêu Giao Thái thượng trưởng lão Lục Thanh Phong. Người trưởng lão kia liền vội vàng giới thiệu, trong thanh âm mang theo một tia kính nể. Vị này Lục Thanh Phong thực lực không phải chuyện nhỏ. Lần trước vẹn vẹn một quyền liền đem Mộ Dung Bác cho trong nháy mắt tuấn sát. Trưởng lão trong giọng nói tràn ngập đối với Lục Thanh Phong thực lực cường đại thán phục. Hừ, giả thần giả quỷ. Trang Tụ Hiền híp híp mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, trong lòng đang nhanh chóng cân nhắc có muốn hay không dẫn người tiến lên sông tới cùng hắn đối kháng. Lúc này Trang Tụ Hiền nội tâm tràn ngập mâu thuẫn cùng do dự, một mặt đối với Lục Thanh Phong uy danh co kiêng kỵ, mặt khác lại không cam lòng liền như vậy dễ dàng lùi bước. Lục Thanh Phong nhìn xuống dưới chân cái bang mọi người, âm thanh vang dội địa bật thốt lên, "Một." Hàng trước cái bang đệ tử nghe được này một tiếng đếm xem, nhất thời có chút bối rối, vội vã lùi lại hai bước. Trang Tụ Hiền nhưng là nuốt nước miếng, không chút biến sắc địa lặng lẽ sau này na nửa bước. Hắn cử động cho thấy nội tâm hắn căng thẳng cùng hoảng sợ. 2. Lục Thanh Phong bắt đầu xúc lực, khí tức trên người càng ngày càng mạnh, không khí chung quanh phảng phất đều bị khí thế của hắn áp bức. Cuồng phong gào thét mà lên, thổi đến mọi người ngã trái ngã phải. Cả kinh cả đám đều liền lùi lại vài bước, trên mặt của bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trang Tụ Hiền ở nhận biết được Lục Thanh Phong phóng thích mạnh mẽ khí tức sau khi, không chút do dự mà trực tiếp quay đầu sau này đi. Hắn biết rõ chính mình tuyệt đối không phải Lục Thanh Phong đối thủ, lúc này lui lại mới là cử chỉ sáng suốt. 3. Lục Thanh Phong lớn tiếng quát, dứt lời, hắn đột nhiên vung tay lên, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, chen lẫn hai bên trên cây lá xanh, khác nào lưỡi dao sắc bén bình thường trực tiếp đánh út về phía còn chưa kịp lui ra cái bang đệ tử. Lá xanh ở cuồng phong mang theo dưới, tốc độ cực nhanh, uy lực to lớn. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, những người bị lá xanh đánh trúng cái bang đệ tử thống khổ ngã trên mặt đất. Trang Tụ Hiền ba bước cũng hai bước, phi cũng tự địa ra bên ngoài trốn, sợ bị Lục Thanh Phong công kích lan đến gần. Bóng người của hắn trong lúc hỗn loạn có vẻ đặc biệt chật vật. Nhưng mà đang chạy trốn trong quá trình, một mảnh lá cây cắt ra mặt nạ của hắn, nhất thời một tấm xấu xí đến cực điểm mặt lộ đi ra. Chương 240, Lục Địa Thần Tiên. Chương 240, Lục Địa Thần Tiên ở mặt nạ phá toé một khắc đó, Trang Tụ Hiền lại lần nữa biến trở về Du Thản Chi. Không có mặt nạ che lấp, hắn cái kia xấu xí khuôn mặt không hề bảo lưu địa bại lộ ở trước mặt đám đông. Chu vi giang hồ nhân sĩ môn dồn dập quăng tới ghét bỏ cùng căm ghét ánh mắt, bọn họ không hề che giấu chút nào chính mình nội tâm cảm giác chân thực được. Minh chủ Võ Lâm làm sao sẽ giải đến như vậy xấu xí? Có người không nhịn được mở miệng nói rằng, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc cùng kinh bỉ. Một người khác phụ họa nói, ta nhỏ mẹ, trưởng thành như vậy còn dám đi ra gặp người sao? Thật là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Còn có người trực tiếp mắng, chắc nhìn liên cảm thấy buồn nôn. Những lời nói này dường như ông đồn sắc bén dao, vô tình đâm nhói Du Thản Chi trái tim. Du Thản Chi phảng phất trở lại đã từng thời gian, cái kia bị mọi người phỉ nhổ, sỉ nhục tháng ngày, ánh mắt của hắn dần dần trở nên chỗ trống mà mê man, nguyên bản thì có chút kinh hoàng biểu hiện từ từ tan vỡ. Những người chói hai tiếng chào phúng giống như là thủy triều không ngừng tràn vào trong thai của hắn, để hắn không thể chịu đựng đột nhiên, hắn như là phát rồ bình thường, liều lĩnh địa bay đi. Bóng người của hắn cấp tốc biến mất ở trong đám người, lưu lại một mảnh kinh ngạc giang hồ nhân sĩ. Lục Thanh Phong trước mắt các đệ tử cái bang đã ít ỏi, thậm chí ngay cả nguyên lai một nửa đều không có còn lại, rất nhiều người đang thoát đi linh thiếu cung trên đường bị vô tình diệt khẩu. Nguyên bản khí thế hùng hổ, đến đây tìm phái Tiêu Giao tính sổ cái bang bây giờ đã hoàn toàn mất đi ngày xưa uy phong. Nhân viên thương vong nặng nề, bang chủ cũng không biết tung tích. Mà những người vẫn tùy tùng cái bang đến đây các đại môn phái, nhưng ở đến linh thiếu cung trước cửa lúc đột nhiên dừng lại không trước, phản phất có cái gì nỗi niềm khó nói. Có điều bây giờ nhìn lại, chỉ là một đám theo đến đây xem trò vui ăn dưa quần chúng thôi. Cái bang vốn cho là có thể dựa vào thực lực của chính mình cùng kế hoạch xưng bá võ lâm, nhưng hiện tại xem ra, cái này nhìn như thiên y vô phùng kế hoạch nhưng trong nháy mắt phá diện. Sở hữu hy vọng cùng nỗ lực đều hóa thành bọt nước, cái bang danh dự cũng chịu đến rất lớn tổn hại. Thư Trúc cùng Thiên Sơn Đồng mỗi nhìn thấy trước mắt này máu tanh bạo lực cảnh tượng sau, yên lặng mà đứng ở Lục Thanh Phong phía sau. Lục Thanh Phong mở miệng nói rằng, những người còn lại, nhớ tới đem thi thể thu thập sạch sẽ lại đi. Ngữ khí của hắn băng lạnh, phản phất những người này sinh tử đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Nói xong câu đó, Lục Thanh Phong liền cũng không quay đầu lại địa xoay người rời đi, không có một chút nào do dự cùng lưu luyến, trang xong bước liền đi, tuyệt không mài thích. Những người còn sót lại hạ xuống các đệ tử cái bang nghe được Lục Thanh Phong lời nói sau, nhất thời như được đại xá. Bọn họ run rẩy đứng dậy, trong lòng tràn ngập hoảng sợ tình. Nhìn đầy đất máu tươi cùng tàn khuyết không đầy đủ thi thể, bọn họ không nhịn được quỳ rạp dưới đất, lên tiếng khóc giống lên. Kinh khủng như vậy cảnh tượng để bọn họ cũng không dám nữa có bất kỳ lòng phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo Lục Thanh Phong yêu cầu đi làm. Bọn họ cấp tốc thu thập lên đồng bạn thi thể, sau đó hiệu xịu rời đi linh thiếu cung cổng lớn. Toàn bộ tình cảnh dị thường yên tĩnh, chỉ còn dư lại cái kia bi thương tiếng khóc vang vọng trên không trung. Thời gian thấm thoát, tuổi nguyệt như toa. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lục Thanh Phong vẫn ở lại linh thiếu cung bên trong bế quan tu luyện, chưa từng bước ra cửa cùng một bước. Nhưng mà, trên giang hồ truyền đến một cái làm người khiếp sợ tin tức, Tiêu Phong bị nốt, Đại Liêu Thiết Kỵ sắp đặt chân Nam Triều. Tin tức này làm cho cả giang hồ vì thế mà chấn động, vì Nam Triều an nguy, đông đảo môn phái dồn dập tự phát địa phái ra cao thủ đi vào cứu viện Tiêu Phong. Bởi vì mọi người biết rõ, có thể ngăn cản ra luật tề người, e sợ chỉ có Nam Viện Đại Vương Tiêu Phong. Mà giờ khắc này, hắn tình cảnh lại hết sức nguy cấp. Lục Thanh Phong biết được việc này sau, trong lòng rõ ràng đây là chính mình nhiệm vụ chính tuyến đến. Hắn không chút do dự mà tùy tùng đội ngũ cứu viện cùng đi đến, quyết tâm phải đem Tiêu Phong cứu ra cảnh còn khó. Trải qua một phen đắc chiến, bọn họ rốt cục thành công đem Tiêu Phong giải cứu ra, cũng đối với Đại Liêu hình thành nhất định lực uy hiếp. Làm Lục Thanh Phong đứng ở nhạn môn quan ở ngoài lúc, hắn thể hiện ra thực lực kinh người. Vẹn vẹn nhẹ nhàng vung tay lên bên trong vũ khí, mấy trăm tên thiết kỵ trong nháy mắt cả người lẫn ngựa bị cắt rời thành hai nửa. Này kinh tâm động phách một màn khiến gia luật tề kinh ngạc không ngớt, hầu như sợ đến quỳ xuống đất xin tha gọi thẳng, thần tiên. Hoàn thành rồi những này tráng cử sau khi, Lục Thanh Phong cũng không có lưu luyến, mà là dứt khoát kiên quyết địa xoay người rời đi. Bóng người của hắn càng đi càng xa, phản phất ở hướng về thế nhân chứng minh, cái gọi là lục địa tiên nhân cũng chỉ đến như thế thôi. Bước tiến của hắn mỗi một bước cũng giống như là đạp ở trong hư không, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Thanh âm này dường như chống trận bình thường, chấn động ở đây tâm linh của mỗi người. Theo Lục Thanh Phong từ từ đi xa, bóng người của hắn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, nhưng hắn lưu lại ảnh hưởng nhưng vĩnh viễn ở lại mọi người trong lòng. Phái Tiêu Giao mọi người nhìn Lục Thanh Phong rời đi phương hướng, thật lâu không thể nói. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, cũng là đại diện cho Lục Thanh Phong sắp rời đi thế giới này. Hắn không có cùng phái Tiêu Giao người cáo biệt, bởi vì hắn biết mình sứ mệnh đã hoàn thành. Hắn đi đến một nơi nơi yên tĩnh, đứng bình tĩnh ở tại chỗ, chờ đợi hệ thống truyền tống. Làm hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lúc, hắn không chút do dự mà lựa chọn tiếp thu truyền tống. Một đạo chói mắt ánh sáng lén qua, Lục Thanh Phong thân thể dần dần biến mất ở trong không khí. Hắn rời đi gây nên một trận nhẹ nhàng gợn sóng, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn tiến đưa. Bóng người của hắn biến mất ở trong hư không, phản phất từ đến chưa từng xuất hiện như thế. Cái kế tiếp thế giới không biết sẽ là cái gì thế giới, thế nhưng Lục Thanh Phong cũng đã nhưng mà đi tới con đường tu tiên. Toàn thư xong.